Chương 272, Tuyết Hương điểm này sự tình. Chương 272, Tuyết Hương điểm này sự tình. Ngươi nói ngươi luyện cái gì công?
Luyện tinh hóa khí a, ta nói.
Hắn nhíu mày hỏi, là khí công một loại.
Ta gật đầu hỏi, tỷ, ngươi lần trước không phải nói về nhà hỏi một chút người thái gia gia biện pháp sao? Hỏi không có.
Nàng mở miệng nói, thái gia gia nói hắn cũng không có gì tốt biện pháp, ta không biết vậy cụ thể là cái gì công, nhưng ta biết, nếu là ngươi tại như thế tiếp tục luyện tiếp, ngươi về sau khẳng định ngay cả lão bà đều không lấy được.
A,
thật hay giả?
Cái này không có ảnh hưởng đi hẳn là?
Không có ảnh hưởng.
Nàng hít sâu nói, ngươi quên ta lần trước cùng ngươi nói qua lời nói. Trong cơ thể ngươi trạng thái hiện tại tựa như có một ngọn núi lửa, bất quá núi lửa này miệng bị hoàn toàn phá hỏng, ngươi như đang luyện xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày tòa núi lửa này sẽ nổ tung.
Ta nghi hoặc hỏi, cái kia nổ tung sẽ như thế nào?
Sẽ chết.
Sắc mặt nàng rất nghiêm túc, lắc đầu, sẽ không chết, nhưng trong cơ thể ngươi nói không chừng sẽ phát sinh âm dương nghịch chuyển.
Âm dương nghịch chuyển lại sẽ như thế nào? Ta lần nữa hỏi.
Nàng đứng dậy giảng đạo, nam thuần dương, nữ thuần âm, chỉ có âm dương giao hòa người mới sẽ phát lên thất tình lục dục, ngươi có thể hiểu?
Ta nghe lắc đầu.
Nàng buông tiếng thở dài, đột nhiên giơ hai tay lên, tay trái vươn ra một ngón tay, tay phải vươn ra một ngón tay. Ta phát hiện tay nàng nhìn rất đẹp, ngón tay ngọc nhỏ dài, thon dài cân xứng, giống đánh đàn dương cầm tay.
Lúc này nàng đối với ta giảng đạo, ngươi nhìn ta tay trái, ta chỗ này một ngón tay đại biểu là bài.
Ta nói một ta vậy ngươi đang nhìn ta phải tay đâu?
Ta nói hay là một ta, thế nào?
Nàng cười nói, ngón tay này đại biểu âm, ngón tay này đại biểu dương, nếu như bọn chúng tách ra, không đụng tới cùng một chỗ, vậy liền vĩnh viễn là số lẻ, không cách nào sinh ra đời sau.
Dựng lên quét ngang, nàng nhẹ nhàng đem hai ngón tay đụng nhau, hỏi ta đây là mấy?
Ta nói là 10.
Nàng lại đem tay trái tay phải trên hai ngón tay bên dưới đụng nhau, hỏi là bài.
Ta nói là 2.
Nàng nói, người tiên sinh thất tình lục dụng, tại âm dương tương giao, cuối cùng mới có thể sinh ra sinh mệnh mới, minh bạch đi.
Ta gật đầu nói rõ trắng.
Kỳ thật ta căn bản nghe không hiểu.
Cái gì thất tình lục dụng, cái gì âm dương tương dùng, ta chỉ biết là luyện tinh hóa khí công luyện đến cuối cùng có thể khiến người ta phản lao hoàn đồng, tạ khởi rong mái đầu bạc trắng kia biến thành đen chính là thực sự chứng cứ.
Lại nói tiếp, ta trước mắt cảm giác không có vấn đề, là bình thường, liền ta sáng sớm tỉnh ngủ lúc còn sẽ có cái kia, tiêu chuẩn.
Giữa trưa ta sữa cho trưng bánh bao đậu đỏ thêm bột ngô cháo, tại liền lên một ngụm nhà mình ướp dưa chuột dưa muối nhỏ, gọi là một cái địa đạo, khắp thiên hạ bất kỳ sơn chân hải vị cũng không sánh bằng.
Lúc ăn cơm, thừa dịp Phạm Thần Y đi ra ngoài, ta sữa đột nhiên bưng bát nhỏ giọng nói với ta, "Tiểu Phong, ngươi cùng cái này Phạm Thần Y có khả năng hay không? Nếu là nàng có thể làm chúng ta hạng gia nàng dâu, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí à?"
Ta sữa nói lời kinh người, nghe lời này kém chút để một ngụm bánh nhân đậu cho ta nghẹn chết.
Ta bận bịu nhỏ giọng nói, "Sữa ngươi nghĩ gì thế?
Người ta thế nhưng là cái các lao gia."
Các lao gia?
Ngươi lừa gạt vì đâu?"
Ta sữa híp mắt nói, "Liền cái kia em bé mông kia, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra là nữ hoa tử, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta."
"Ngươi nhìn, nhà chúng ta liền ngươi cùng ta, Tiểu Phong ngươi mặc dù dáng rất bình thường, nhưng người trung thực à, huống chi cha mẹ ngươi sớm không có ở đây, nàng nếu là gả tới, sau này sẽ là chân chính nhất gia chi chủ, không cần tại hao tâm tổn trí phí sức hầu hạ công công bà, cái này còn không tốt sao?"
"Được rồi được rồi.
Sữa ta cầu ngươi đừng nói nữa."
"Ta làm sao không thể nói?
Ngươi nhìn người lại phi, cùng ngươi cùng tuổi đi.
Người hài tử đều 2 tuổi, ngươi đang nhìn ngươi, một ngày cả lơ phất phơ không làm chính sự."
Ta bận bịu tranh luận nói, "Cái gì gọi là cả lơ phất phơ?
Ta tại bên ngoài liệu mạng kiếm tiền được không?"
Ta sữa mặt tối sầm, không cao hứng.
Nàng dùng đũa chỉ vào người của ta mắng, "Đại trượng phu trước thành gia, tại lập nghiệp, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy cho ai hoa?
Ta một cái sắp chết lão thái bà có thể hoa ngươi bao nhiêu tiền?"
Sữa là người từng trải, đô môn rõ ràng, nam nhân này à, chỉ có lập gia đình mới có thể yên ổn ở trái tim kia, chỉ có trái tim kia yên ổn ở, mới có thể hảo hảo đi dốc sức làm gia nghiệp.
"Tiểu Phong, dù sao việc này ngươi nhất định phải nghe ta, người nữ hải tử ra mặt mà mỏng, ngươi muốn chủ động một chút, hai ngươi liền hướng phương diện kia cho ta phát triển, mặc kệ cuối cùng được hay không được, thử trước một chút nhìn lại nói."
Ta cố ý ho khan đồng thanh, bởi vì Phạm Thần Y đi trở về.
Hai ta liếc nhìn nhau, đều cúi đầu, không nói chuyện.
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, lão nhân ra lời nói kỳ thật không sai, nhưng cả đời đại sự là sự tình của riêng mình, không có khả năng toàn nghe trong nhà lão nhân. Ngươi muốn để ta cưới Mã Chân, ta đồng ý, nhưng ngươi muốn để ta cưới Phạm Thần Y đi, ta không đồng ý. Không phải ta tự cao tự đại, là không thích hợp, là ta có thể thấy rõ vị trí của mình, không xứng với người ta.
Nói câu điểm xấu lời nói, nếu như tương lai có một ngày ta xảy ra chuyện tiến vào, người kia thần y một nhà mặt mũi để nơi nào?
Loại này đi dược thế gia, thường thường gia phong gia đức nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn.
Cơm nước xong xuôi, ta buổi chiều ở trong thôn tản bộ, nghĩ đến trước kia hảo bằng hữu, ta đi tìm đại phi.
Đại phi là ta bạn thân, tuy nhiều năm không thấy, nhưng tình cảm còn tại, buổi chiều không có việc gì, hắn không phải lôi kéo ta uống rượu.
Mặc Hà người yêu nhất uống một loại tán mua đất rượu trắng, lao bà hắn cho đổi việc chút thức ăn, giường sưởi bên trên ngồi xuống, liền lẫn nhau trò chuyện lên những năm này chính mình gặp phải.
Cái kia Vân Phong a, nhị lôi tử còn nhớ chứ?
Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta mùng một đồng học a, thế nào?
Đại phi một ngụm rút khô rượu trong chén, nói ra, người hôn khởi tới, tại Thâm Quyến mở ra phục trang nhà máy, một năm chỉ toàn thu nhập hơn 200,000, năm nay ăn Tết đều là mở đại buôn trở về, mặc một thân bản tên, có thể phong quang.
Ta cười nói, cái kia sát thực kiếm không ít, đều mua đại buôn.
Đại phi hướng trong miệng ném đi một đông hoa gạo sống, nói ra, nghe đại bá nói ngươi tại bên ngoài tiền lương rất cao, một năm có thể rơi xuống 30,000 khối tiền không? Ta cười trả lời, không sai biệt lắm, 30,000 khả năng nhiều một chút hay. Đại phi thở dài, cái kia lẫn vào thứ hai tốt chính là ngươi, ta kém cỏi nhất, năm ngoái làm cái buôn bán nhỏ, cuối cùng còn đem lão bà bản đều bồi thường, tại qua mấy năm tiểu hài đi học tiêu xài càng lớn, ai, xấu à. Ta an ủi, nhìn thoáng chút, ngươi đây chỉ là nhất thời thời vận không đủ, muốn hay không huynh đệ cho ngươi chỉ đầu đạo. Ngươi nói đi, nhưng ta cũng không có gì tiền vốn. Không cần tiền vốn, ta nghĩ nghĩ nói ra, ngươi liên hợp chúng ta người trong thôn, tại Mạc Hà nhà ga bên cạnh những cái kia quầy bán quà vật treo trên tường bên trên chúng ta Bắc Hồng thôn quảng cáo, sau đó tại Vương gia miếu nơi đó tu đầu có thể qua xe đường đất đi thẳng đến chúng ta thôn. Ta vô vô cái bàn nói, không cần đệm tiền vốn, không cần thuê sân bãi, ngươi ngay tại trong nhà làm cái du lịch nông nghiệp, chỉ cần ngươi tốt nhất làm, theo sát Mạc Hà thị phát triển nghề du lịch bước chân cùng các loại chính sách, về sau phát tài đó là chuyện sớm hay muộn. Tốt. Đại phi vô mạnh một cái bàn nói, ý kiến hay. Nghe quân một trận nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Người nào đâu? Tiểu Mai gần nhất thế nào? Ta hỏi. Người nói Vương Mai a. Lúc trước vụng trộm cho ta mượn Dương sách nữ đồng học kia. Đại phi đặt chén rượu xuống, tán cho ta một điếu thuốc, hắn tiếng thán nói ai, Vương Mai trải qua không tốt, nàng năm ngoái kết hôn đến trong thành phố, lần trước nàng trở về ta gặp, da đầu đều bị kéo, xương mặt xương mũi, nghe nói chồng nàng mỗi ngày không có chuyện làm liền đánh nàng. Ta phun ra một điếu thuốc, nghe nhíu chặt mày. Đại phi giảng đạo, ngọn núi con, mặc dù chúng ta đều là đồng học, lúc trước quan hệ cũng đều không sai, nhưng việc này ngươi cũng đừng quản, đó là người ta việc nhà, chúng ta không có tư cách đi quản. Ta cười nói biết, ta mặc kệ. Nhưng trên thực tế trong lòng ta rất không thoải mái, phải biết, năm đó ta mua không nổi Dương sách, nếu như không phải Tiểu Mai vụng trộm cho ta mượn Dương sách, ta khả năng đều không đi được Bắc Kinh, nghe nói Tiểu Mai trải qua không tốt mỗi ngày bị đánh, nếu để cho ta nhìn thấy người nam kia, ta tại chỗ chân cho hắn đánh gãy. Càng nghĩ càng không thoải mái, ta lúc này làm cái quyết định, trước khi đi Ngô Tất đi một chuyến Mạc Hà thị, nhìn xem bây giờ Tiểu Mai. Cứ như vậy trong nhà ở hai ngày, ngày thứ ba ta chính nuốt ở trong chăn ngủ nướng, mãi mãi đột nhiên đem ta hao. Ta sữa một mặt kích động, nàng nói tối hôm qua mơ tới cha ta cùng gia gia của ta. Ta một mặt mộng bức, ta nói mơ tới liền mơ tới, thế nào sữa? Ta sữa dậm chân một cái, chỉ vào người của ta nói ra, Tiểu Phong. Vừa bạn ngươi trở về ở nhà. Có chuyện ta rất sớm trước đó liền muốn làm. Chuyện gì? Ta hỏi. Ta sữa nhữ mày nói, rời mộ phần. Đem ngươi cha mẹ ngươi. Còn có ngươi ra mộ phần. Đều rời đến cùng một chỗ đi. Chương 273, rời mộ phần chương 273, rời mộ phần rời mộ phần. Mãi mãi, đây chính là chúng ta đại sự a. Ngươi nghĩ kỹ chưa có? Hai từ a, ta sớm nghĩ kỹ, người đã già luôn luôn suy nghĩ lung tung, cái này không buổi tối hôm qua lại mơ tới cha ngươi. Ta sữa lôi kéo tay của ta, ngự trọng tâm trường nói, năm đó chúng ta điều kiện không tốt, cha ngươi vội vàng hạ mai táng, cũng không có tuyển một khối phong thủy bảo địa, đã nhiều năm như vậy, đều nhanh thành tâm bệnh của ta. Những năm này ngươi một mực hướng nhà gửi tiền, chúng ta điều kiện tốt hiện tại, ta liền nghĩ đem chuyện này chứng thực. Ta nhíu mày nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Cha mẹ ta mai táng vị trí xác thực bình thường, bọn hắn mộ phần rất lệch ở trong núi một đầu hoang phế tiểu đạo bên cạnh, phía sau là đất hoang, chính diện là sườn đồi, nơi đó quanh năm ấm lãnh, không thấy ánh nắng. Nếu như có thể tìm một khối chân chính phong thủy bảo địa, đem cha mẹ ta, còn có gia gia toàn gom đến cùng một chỗ đi, đây là chuyện tốt ra sữa, nếu như việc này muốn làm, cái kia ta nhưng đến tìm tốt tiên sinh à. Ta sữa nói ra, người Lưu Thẩm nhận biết trong thành phố một cái việc tang lễ tiên sinh, rất nổi danh mà, họ Lưu, ngoại hiệu Lao Thần Tiên, nghe nói nhà bọn hắn tổ tiên ba đời đều là làm cái này, ta lát nữa đi tìm người Lưu Thẩm làm nhảm. Để cái kia tiên sinh ngày mai liền lên chúng ta đến xem. Hôm sau buổi sáng, khoảng 9 giờ, ta ngay tại trong viện trẻ củi lửa, liền nghe đến Lưu Thẩm cái kia giọng nói lớn. Ngọn núi nhỏ mau ra đây. Trong thành phố tiên sinh tới. Ta cùng ta sữa bận bịu ra ngoài nên đón. Cửa ra vào Lưu Thẩm mang theo một người, chỉ gặp cái này Lưu tiên sinh tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng, ngũ quan gầy gò, có chút lưng còng. Ta sữa nên nói trời lạnh, Lưu tiên sinh, tiến nhanh phòng sấy một chút lửa. Vào nhà nhập tọa, ta cho người ta dâng thuốc lá. Cái này Lưu tiên sinh cũng không khách khí, nhận lấy liền rút, thôn vân thổ vụ bên trong hắn mở miệng giảng đạo, cái kia chủ nhà à, rời mộ phần từ xưa đến nay chính là đại sự, cái này dính đến các ngươi hậu thế vận thế bình an, cho nên, chúng ta hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến. Còn không phải sao? Tiên sinh nói quá đúng. Ta sữa kích động nói, cũng bởi vì là đại sự. Chúng ta cũng đều không hiểu. Cho nên mới tìm lão thần tiên ngươi đến giúp đỡ xử lý a. Ai? Khách khí, lão thần tiên ba chữ này nhưng không dám nhận, nhà chúng ta chỉ bất quá tổ tiên ba đời đều là ăn chén này việc tang lễ mà cơm. Nói đi. Lưu tiên sinh mang lên kính lão, từ trong túi lấy ra cái sách nhỏ, lại móc ra một chi bút bi, hắn thuận miệng hỏi ta sữa nói ta có thể coi là bên dưới ngày, xin hỏi đông ra là vài mấy năm đi. Bởi vì nguyên nhân gì đi? Ta sữa thần sắc tối xâm lại, thở dài nói, 1985 năm, ngày 3 tháng 7 hảo, lên núi không cần thận ngã. Lưu tiên sinh vừa nghe, bên cạnh tại cuốn vợ tô tô vẽ vẽ, qua vài phút, hắn nhìn xem cuốn vợ mặt lộ kinh ngạc nói, năm đó chỉ có 350 thư trời. Hay là ất số năm? Không thắng luận. Đông gia tại 3 tháng số 7 kinh chập tiết khí trước sau ngoài ý muốn bỏ mình, trùng hợp, kinh chập hôm nay là sơn thần thổ địa thọ thần sinh được ngày, phàm là hôm nay ở trong núi ngoài ý muốn bỏ mình người đều sẽ giáng phúc hậu đại, điều này đại biểu nhà các ngươi hậu đại bên trong, xảy ra một cái khó lường đại phú người a. Ta sữa nghe chút lời này, sướng đến phát rồi. Bởi vì chúng ta nhà hậu đại chỉ có một mình ta,
cái kia đại phú người khẳng định chỉ là ta à? Ta hít một hơi khói, nghĩ thầm, người này sẽ không phải là không có bản lĩnh thật sự, chuyên nói tốt ăn uống miễn phí giang hồ phiến tử đi. Ta sữa tốt lừa dối, ta Hạng Vân Phong cũng không tốt lừa dối. Cho tới bây giờ đều là ta lừa dối người khác, không ai có thể lừa dối đến ta. Cho nên, ta mở miệng hỏi, cái kia, tiên sinh à, ngươi có thể hay không trước giảng hạ lưu trình, ta cũng tốt sớm chuẩn bị đồ vật. Hắn mặt không đổi sắc, gật đầu nói, các ngươi xác thực muốn chuẩn bị, thứ cần thiết không ít, một chút cơ bản hương hỏa cống phẩm muốn, còn muốn tiền giấy một giỏ, vàng bạc nguyên bảo một số, vải đỏ 6 thước, miếng vải đen 3 thước, bao tay trắng cùng tay số đỏ bộ tất cả 15 đôi. Buổi chiều các ngươi trước chuẩn bị đồ vật, tìm một người mang ta lên núi nhìn xem mộ cũ, thuận tiện tìm xem thích hợp sắp đặt ngôi mộ mới vị trí tốt. Hắn lời nói này nói không có tâm bệnh, ta nói ta lát nữa dẫn hắn lên núi nhìn một phần, nghĩ đến chỗ rồi dò xét thăm dò hắn. Cái này Lưu tiên sinh lại hỏi một chút trong nhà của chúng ta tình tiết, sau đó liền yêu cầu đi trên núi nhìn xem một phần. Thời tiết này đường núi khó đi, cha mẹ ta chôn vị trí lại lệnh, cứ như vậy dẫm lên thật dày tuyết động, ở trên núi đi hơn 2 giờ mới đến. Lưu tiên sinh ngươi nhìn, chính là cái kia mộ phần, ta chỉ nói. Trước mộ phần có khô nhánh cây rất nhiều, đều nhanh đem mộ bia phủ lên, ta thấy thế trong lòng có chút áy náy, liền lấy tay rõ ràng trước mộ phần tạp vật. Lưu tiên sinh đầu tiên là vòng quanh mộ phần dạo qua một vòng, trong lúc đó hắn thỉnh thoảng xoay người xem xét, ta không biết hắn đang tìm cái gì. Hỏi sau, hắn mới hồi đáp, cái này qua 20 năm mộ phần coi như mộ cũ, ta xem một chút chung quanh có hay không lỗ thủng cái gì, ta sợ ở lại hoàng bì tử, nếu như mộ cũ bên trên bị hoàng bì tử chiếm mộ, vậy liền điểm xấu. Cái kia có sao? Ta khẩn trương hỏi. Hắn lắc đầu, đừng lo lắng, trước mắt nhìn không có. Ta nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi, cái kia liên quan tới ngôi mộ mới cụ thể địa chỉ, còn phải phiền phức ngài hỗ trợ tìm, nhất định phải tìm nơi phong thủy bảo địa. Hắn cười nói với ta, người này sau khi qua đời, nhà ai đều muốn tìm nơi phong thủy bảo địa, vấn đề là ở đâu ra nhiều như vậy phong thủy bảo địa a? Ta bội nói, ngài hao tổn nhiều tâm trí, tiền miếu sau đó nhất định phong phú, nếu như tìm địa phương tốt, sẽ không thấp hơn số này. Nói xong ta dựng lên cái năm. 5.000, hắn mặt lộ kinh ngạc hỏi. Ta lắc đầu nói không phải, là 50,000, mà lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. T. Hắn hít vào một hơi, lập tức nói, đông ra. Ngươi nếu là phong khoáng như vậy ta Lưu lão tam nhất định phải xuất ra giữ nhà tuyệt chiêu. Ta hỏi cái gì tuyệt chiêu? Hắn lắc một cái áo khoác tay áo, một tay chỉ vào núi lớn nói, tầm long điểm huyệt chi thuật. Ta nghe xong cười cười, chỉ vào cách đó không xa một cái sườn núi nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi cảm thấy vị trí kia thế nào? Ta nhìn nơi đó tầm mắt khoáng đạt, địa thế bằng phẳng, mà lại mặt hướng ánh nắng. Ta đây là đang cố ý thăm dò hắn có hay không bản lĩnh thật sự, bởi vì từ phong thủy học được tới nói, chỗ kia cũng không phải cái bảo địa. Hắn giơ tay lên, quan sát liền nói ra, tuyệt đối không được. Cái kia sườn núi bên trên là cái tứ xuất chi địa. Nếu như nhà ai tổ tiên giấu ở chỗ nào, hậu đại khẳng định sẽ để lọt vận rủi ro. Ta nghe âm thầm gật đầu. Người này nhìn một cái liền đã nhìn ra, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Cái kia sườn núi mặc dù mặt hướng ánh nắng địa thế bằng phẳng, nhưng vị trí quá cao, phàm là có mưa liền sẽ nước động, mà lại coi như dòng nước cũng là hướng bốn phương tám hướng chảy, đây chính là cái gọi là tứ xuất chi địa, hậu đại lưu không được tài, cho dù có tiền cũng sẽ rất nhanh tàn quang. Tại ta nhận biết bên trong, một cái tốt phong thủy vị tối thiểu nhất muốn thỏa mãn mấy cái cứng nhắc điều kiện mới được. Dưới mặt đất một thước bên trong không có hình dạng bất quy tắc, tạp nhạp cục đá cứng, loại này mang góc cạnh tảng đá mặc kệ lớn nhỏ, thống nhất gọi ác thạch. Giữa trưa 12 giờ lúc, thái dương không có khả năng thẳng soi sáng trên mộ, tốt nhất là mặt trời lặn thời gian ánh mặt trời có thể soi sáng trên mộ, cái này tốt nhất. Tầm mắt rộng lớn, trước sau án núi. Sơn hoàn nước ung, nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trùng dương hợp đông, tức thành gió nước. Núi quản nhân khẩu ống nước tài, tú tài quý nhân trước cửa đứng. Muốn cân nhắc đến các mặt, bao quát cửa nước, hướng, cắt hình, minh đường, long mạch các loại, long mạch là chết nó cũng sẽ không chạy. Rất nhiều người học mấy năm đều có thể tìm tới, nhưng không phải tất cả long mạch bên trên đều có thể chôn người, cho nên chuyện xưa mới nói 3 năm tầm long 10 năm điểm huyệt, mấu chốt ở chỗ cuối cùng điểm thoáng một cái. Thoáng một cái điểm tốt, tử tôn đời đời ra quý nhân, điểm không tốt, tử tôn đời đời bình thường. Buổi chiều ta đi theo Lưu tiên sinh khắp núi chạy, nhìn rất nhiều nơi, hắn đều cho phủ định. Hắn nói gặp 7 gặp 8 không động thổ, minh sau 2 ngày vừa lúc là 17-18, cho nên chúng ta đừng nóng đội, từ từ tìm, nhìn nhiều mấy nơi tổng không sai, lại nói tiếp, chủ nhà ngươi chịu ra 50,000 tiền biếu, vậy ta chính là chạy gãy chân. Cũng nhất định thay nhà các ngươi tìm tới tốt nhất phong thủy bảo địa. Ta nghe đại thụ cảm động, quả nhiên mẹ nhà hắn đưa tiền xử lý sự tình, ta nếu là nói liền cho 500 khối tiền tiền biếu, hắn chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Thế là cứ như vậy tìm được, mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần đen. Lưu tiên sinh, ngươi chậm một chút đi, nhìn xem dưới chân đường. Biết, yên tâm đi, hắn ở phía trước về đạo của ta. Thực sự đông lạnh hoảng, ta nhịn không được móc ra bật lửa túi đầu đốt điếu thuốc, nhưng lại tại ngẩng đầu trong nháy mắt đó, ta ngây mẩn cả người. Lưu tiên sinh. Ta bước nhanh chạy tới vừa đi vừa về nhìn. Trên mặt đất còn có lưu vết chân của hắn, liền ta vừa rồi túi đầu điểm cái khói công phu, người không thấy. Chương 274, gặp phải thần hiệu 2 hợp 1 chương 274, gặp phải thần hiệu 2 hợp 1 người làm sao lại thời gian một cái nháy mắt liền không có. Ta ngay sau đó khẩn trương hô to, Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh. Đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng đáp lại, đông ra. Ta ở chỗ này. Ta dẫm lên thật dày tuyết động, bận điệu chạy tới. Ta thao. Người làm sao rơi xuống? Trước mắt là cái hướng phía dưới sơn dốc, đại khái cao hơn 3 mét, rơi đầy thật dày tuyết động. Người khác liền nằm dưới sườn núi, xem ra té không được. Ngươi chờ.
Đừng động.
Ta lập tức xuống dưới.
Đến trước không mang đèn tin, hiện tại trời đã tối rồi, cái mông ta chạm đất, hai tay chống đỡ bảo trì cân bằng, coi chừng tuột xuống.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Có thể hay không động?
Có hay không té?
Lưu tiên sinh nằm tại tuyết trong ổ, trong miệng hắn thở ra khói trắng, sắc mặt mang theo thống khổ nói, quá trơn.
Vừa rồi không thấy rõ dưới chân đường.
Không cẩn thận xoay đến chân.
Chấm một chút.
Ta dịu ngươi đứng lên thử một chút.
Ta vừa đem người nâng đỡ, muốn giúp đỡ vô vỗ trên người hắn tuyết.
Đúng lúc này Lưu tiên sinh đột nhiên thở dài một tiếng.
Hắn chỉ đằng sau ta, đối với ta làm cái ra dấu im lặng.
Ta không biết rõ tình huống, từ từ quay đầu nhìn lại.
Chỉ gặp một cái kích cỡ không nhỏ trưởng thành thất hiệu, đang đứng tại chúng ta cách đó không xa, ánh mắt nó nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn ta chằm chằm hai nhìn.
Lưu tiên sinh để cho ta đừng động, ta không dám động, sẽ nhỏ giọng nói làm sao?
Cái này không ngốc hiệu bảo sao?
Không sai, cái đồ chơi này tên khoa học gọi thất hiệu, kỳ thật chính là chúng ta Đông Bắc đặc sản thần thú xoa bảo tử. Ta khi còn bé ở trên núi thường xuyên có thể nhìn thấy cái đồ chơi này, hiện tại không tốt đủ phải.
Lưu tiên sinh bị ta, hắn không để ý đẩy người tuyết nhỏ giọng nói ra, đông ra, ngươi trước kia gặp qua lớn như vậy còn xoa bảo tử.
Ngươi tại nhìn kỹ một chút, nó có cái gì khác biệt?
Ta quay đầu đang nhìn, cái đồ chơi này còn không nhúc nhích đứng tại cách đó không xa cùng chúng ta đối mặt.
Ai? Là có chút không giống với a.
Cái này xoa bảo tử có chút kỳ quái, rất lớn chỉ, trên người nó da lông là màu vàng nâu, nhưng cổ trở lên, bao quát toàn bộ đầu đều là thuần trắng màu sắc, ta chưa từng thấy loại màu sắc này thất hiệu.
Hai người một hiệu, cứ như vậy cách không đối mặt.
Lưu tiên sinh từ từ ngồi xuống, hắn nhặt lên bên cạnh một cây nhánh cây khô từ từ đứng lên, sau đó thả nhẹ bước chân, một quẹ hướng thấp hiệu đi qua.
Mắt thấy khoảng cách dần dần rút ngắn, xoa bảo tử tựa hồ ngửi được một tia nguy hiểm, lại lùi về phía sau mấy bước.
Lưu tiên sinh dừng lại, trong miệng quát to một tiếng, kêu bảo.
Xoa bảo tử bị tiếng kêu hù dọa, quay đầu liền chạy, chạy nhanh chóng.
Lưu tiên sinh sở dĩ kêu to, kỳ thật đây là bắt hiệu bảo một loại phương pháp.
Sở dĩ gọi xoa bảo tử, là bởi vì loại động vật này lòng hiếu kỳ phi thường nặng, đừng nhìn nó hiện tại chạy, chờ một lúc khẳng định sẽ nhịn không được lòng hiếu kỳ tại trở lại thăm một chút.
Lưu tiên sinh lôi kéo ta mai phục tại một cây đại thụ sau, lặng lặng chờ đợi.
Quả nhiên, hai ta tại phía sau cây ẩn giấu hơn 10 phút, liền thấy cái này to con thấp hiệu lại vui vẻ chạy về tới.
Lưu tiên sinh tựa hồ quên chân mình vừa bị trật, hắn trong nháy mắt lao ra, một gậy liền gõ đến thấp hiệu trên đầu.
Có người hay không nghe qua xoa bảo tử tiếng kêu?
Kỳ thật liền cùng tiếng chó sủa một dạng, nó sẽ từng tiếng ông.
Ông.
Gọi như vậy.
Ha ha.
Phát bút ý khoản thu nhập thêm á đây là.
Lưu tiên sinh cười ha ha, hắn ném đi gậy gỗ, trực tiếp dùng chân gắt gao dẫm ở xoa bảo tử còn sống.
Lưu tiên sinh cười nói, đông ra, bình thường hiệu bảo chỉ có thể bán mấy trăm khối tiền, cái này đại cá như vậy mà, dáng dấp còn trách, hẳn là biến dị đi, ta xem chừng bán được trong thành phố tối thiểu nhất có thể được 2.000 khối tiền a.
Hiệu bảo thịt kỳ thật không thể ăn, có cố vị chua, sở dĩ đáng tiền là bởi vì mấy năm đó đều đang đồn thứ này thịt đại bổ, nam ăn trắng dương.
Lưu tiên sinh rút thắt lưng của mình dùng để trói hiệu bảo, hắn đang túi lầu bực, ta đột nhiên nghe được một chút động tĩnh âm thanh.
Thuận thanh âm đi về phía trước mấy bước, ta cúi đầu xem xét, trên mặt đất có cái hố tuyết, trong hố tuyết lại còn cất giấu một tổ nhỏ hiệu bảo, cũng không lớn một chút, liền hai cái giày hộp lớn như vậy, con mắt còn không có mở ra.
Lưu tiên sinh tới cũng nhìn thấy, hắn hết sức cao hứng, cười nói, ha ha, đông ra, ta vận khí thật tốt, đây thật là đuổi một cái bắt một tổ à.
Tiên sinh, nếu không mấy cái này cũng đừng bắt, ta nhìn cộng lại còn không có hai lạng thì đâu.
Cái kia cái nào thành?
Đông ra, cái này lớn không có ở đây, coi như chúng ta không cầm, bọn chúng cũng sống không nổi à.
Liền lúc này, trên mặt đất cái kia đại ngốc bảo tử quay đầu nhìn ta chằm chằm nhìn, rõ ràng có thể nhìn thấy, nước mắt tại trong ánh mắt nó đảo quanh, nó thật mẹ hắn là khóc.
Ta cái này một hai ngày liền muốn rời mộ phần, đột nhiên muốn làm chuyện tốt tích âm nước, thế là ta nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi nhìn như vậy đi, cái này to to nhỏ nhỏ ngươi cũng thả bọn chúng tính toán, xong việc ta cho ngươi 5.000 khối tiền bồi thường.
Hắn sửng sốt một lát, gật đầu đồng ý cứ như vậy thả lớn như bảo, ta trộn lẫn lấy khập khiễng Lưu tiên sinh hạ sơn.
Nhà chúng ta có 3 gian phòng, ta mãi trụ một gian, Lưu tiên sinh ở một gian, còn lại một gian ta sữa để cho ta cùng Phạm Thần Y liền ngủ cùng chỗ.
Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta không có khả năng chiếm người tiện nghi, cho nên liền chủ động yêu cầu ngả ra đất nghỉ, kết quả sau nửa đêm trực tiếp cho ta đông lạnh tỉnh.
Cái này đêm ngoài cửa sổ phiêu lên bông tuyết, ta đột nhiên nghe được cửa ra vào có ông ông tiếng chó sủa, nhà ta cùng hàng xóm Lưu Thẩm nhà đều không có nuôi chó, tại sao có thể có tiếng chó sủa?
Ta cầm đèn tin, phủ thêm áo khoác đẩy cửa ra ngoài xem xét, kết quả là thấy được cái kia xoa bảo tử.
Nó ngay tại nhà chúng ta cửa ra vào một mực vừa đi vừa về đi, trên mặt đất giống tất cả đều là dấu chân.
Ngươi mẹ hắn đi theo ta cái gì?
Lan, ta lớn tiếng quát lớn.
Cái này hiệu bảo còn tại cửa nhà ta xoay quanh, nó không đi.
Ta nhặt lên một khối đá đã đánh qua, lúc này mới đem nó cưỡng chế di rời.
Trở về phòng sau, nhìn Phạm Thần Y đi chăn mền không có đậy chặt, ta nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng đóng nắp chăn.
Nằm xuống hồi tưởng lại vừa rồi một màn, lại đột nhiên cảm thấy chuyện này lộ ra tà dị.
Tại chúng ta Đông Bắc dân gian, giống con chồn, chuột, rán, còn có hiệu bảo. Loại vật này bị truyền đều có linh tính, thông nhân tính, ta luôn cảm giác con hiệu bảo này từ trên núi theo tới, tựa hồ là muốn nói cho ta chuyện gì.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ hai ăn điểm tâm, Lưu tiên sinh chống cây côn khi quải trượng lại cùng ta đầy khắp núi lội chạy.
Trời không phụ người có lòng, lần này chúng ta ở trong núi thật đúng là tìm được một khối vị trí rất tốt phong thủy bảo địa.
Nơi này chỗ giữa sườn núi, địa thế bằng thẳng,
hoàn cảnh rõ ràng ưu, lưng tựa núi lớn, phong thủy miệng chính hướng về phía dưới núi một dòng sông nhỏ. Hiện tại là mùa đông nước sông kết băng, nếu như là mùa hè hẳn là vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ sông nhỏ từ đường khẩu trước chậm rãi chảy qua. Nếu như người đứng tại chân núi hướng giữa sườn núi nhìn, sẽ phát hiện vị trí này địa hình rất giống một chữ cái U hình. Ta dựa theo Lưu Tiên Sinh mà nói chính là, nơi đây gọi rồng thăm dò bảo huyệt, thích hợp nhất tàng phong nạp khí, tổ tiên mai táng ở chỗ này thời gian lâu dài đôi kia sau hậu đại là có chỗ cư tốt. Tuyển định địa phương, sau đó chính là định ngày, Lưu Tiên Sinh dùng lão hoàng lịch tùy ý pháp tính toán cái thời gian, hắn nói qua 17-18 hai ngày này, tại qua một ngày, đợi đến số 20 chính là đại các ngày, hôm nay thích hợp nhất người chết phá quan tài lên một phần. Số 19 ngày đó, Lưu Tiên Sinh sai người từ trong thành phố trở về tốt nhất gỗ Trinh Nam quan tài, quan tài này là chúng ta là trộm đạo tìm người vào tới, lúc đó người liền không để cho thổ táng, đuổi kịp phải phạt khoản, bất quá ta căn bản không điều những người kia. Thời gian cứ như vậy đến số 20. Hôm nay, nhà chúng ta tới không ít thân thích, trừ lại bá đại cô bọn hắn, Lưu Tiên Sinh còn từ địa phương khác tìm đến 8 tên nhất quan tài tượng. Ta sửa cho 8 người này mỗi người 100 khối tiền hồng bao, cái này không ít, lúc đó Mạc Hà Bình quân nhân viên làm theo tháng cũng liền 4-500 khối tiền một tháng. Cứ như vậy, một đoàn người đốt giấy để tang, cầm các loại gia hòa sự tình, dơ lên quan tài chống tài liền lên núi. Đến mộ cũ trước mang lên các loại đĩa trái cây, dâng hương tam trụ, tất cả người tới phàm là vãn bối đều quỳ xuống dập đầu, phàm là trưởng bối đều xoay người cúi đầu. Lưu Tiên Sinh đại thủ đem một thanh tiền giấy vẩy hướng không trung, thanh âm hắn vang dội đọc một lần lên mộ phần điếu văn, sau đó đem cái sẻng đưa cho ta thật sự nói, đông ra, ngươi là trực hệ hậu đại, đầu này ba cái sẻng đất nhất định phải do ngươi đến đảo a. Ta gật đầu, giữ im lặng nhận lấy cái sẻng trước đảo trước mộ phần ba sẻng đất. Ta nhìn mộ cũ trước lập mộ địa, hít sâu nói ra, cha à, mẹ à, các ngươi đều nhanh dọn dẹp một chút, ta cho các ngươi chuyển nhà mới. Phanh, pháo đốt tại thiên không nổ tung, tiếng vang vang vọng toàn bộ sân cốc. Lưu Tiên Sinh lớn tiếng nói, giờ lành lấy đến. Nữ quyến né tránh, chui từ dưới đất lên mở mộ phần. Hắn niệm xong, tìm đến 8 tên tráng niên nhất quan tài thợ thủ công tay một cái sẻng, trực tiếp bắt đầu đào đất. Kết quả vừa đào không có 2 cái sẻng, Lưu Tiên Sinh đột nhiên nổi giận đùng đùng đi qua, mắng to một người trong đó nói, mẹ nó, đi đằng trước, ngươi tại cái này phía sau đào cái gì đào? Lúc trước không rõ trong đó hàm nghĩa, cũng là về sau mới hiểu được, đây cũng là có thuyết pháp, phàm ra bên trong rời mộ phần động thổ, tuyệt không thể tại mộ phần hậu phương khai quật, nhất định phải từ ngay phía trước mở đào, bởi vì một khi từ sau đầu mở đào đó chính là đào sau hài âm tuyệt hậu rất điểm xấu. 8 tên tráng hán làm ra sức, rất nhanh liền đào được trong đất chôn quan tài. Năm đó trong nhà của ta nghèo, dùng không phải cái gì tốt quan tài, thời gian qua đi 20 năm, ban đầu quan tài đã phát nát biến hình. Gặp quan tài từ trong đất lộ ra, Lưu Tiên Sinh lập tức hô to, thượng nhân, cản ánh sáng. Lập tức có 2 người chống lên một mảnh vải đen, không để cho ánh mặt trời trực tiếp soi sáng trên quan tài. Đông ra, lập tức sẽ mở quan tài, trông thấy xương cốt ngươi không cần phải sợ, nhà xương lúc nhất định phải chú ý, lấy trước phần tay vị trí xương cốt, sau đó tại cầm xương đầu, đây là quy củ cũ không có khả năng hỏng, nhớ chưa? Ta nói nhớ kỹ, chú ý tới không có. Hắn mới vừa nói nhà xương cốt mà không phải nói nhà xương cốt đây cũng là quy củ cũ, bởi vì nhà xương cốt hài âm tiện cốt đầu, điểm xấu. Ta cũng không sợ, cha mẹ mình sợ cái gì? Tránh ra đinh quan tài, đám người hợp lực đẩy ra nắp quan tài. Đây là ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ta cha mẹ. Dù sao nhìn không ra bọn hắn trước kia như thế nào, đều thành một đống bạch cốt. Ta sửa ở bên nhìn xem hai mắt đấm lệ. Dựa theo Lưu Tiên Sinh chỉ thị, ta mang lên tay số đỏ bộ, bắt đầu dựa theo trình tự nhặt xương, xương cốt lấy ra đều bày tại một mảnh vải đen bên trên. Lưu Tiên Sinh ở bên nhìn xem, nhịn không được tán dương, chính là như vậy, đông gia ngươi làm rất tốt, tay rất ổn, có người lần thứ nhất nhặt xương sẽ rất sợ, như thế tay sẽ bất ổn. Hắn không biết là, ta đã thấy người chết xương chỉ sợ so với hắn nhiều hơn nhiều. Một khối không kéo, hai cốt nhặt sạch sẽ sau Lưu Tiên Sinh lại để cho mấy người hợp lực đem cũ quan tài dịch chuyển khỏi. Hắn lấy tay đem quan tài dưới đất vàng giả bộ một cái túi, nói cái này đất muốn dẫn đến ngôi mộ mới bên trong chủ nhà mới có thể ở an tâm, đây cũng là quý củ. Làm xong những này, bắt đầu lấp lại mộ đất, nơi này cần thiết phải chú ý một điểm là cũ nắp quan tài không có khả năng tại đậy chặt, nhất định phải lưu một cái khe hở đi ra, cụ thể hàm nghĩa là cái gì ta không hiểu nhiều lắm, dù sao lúc đó chính là làm như thế. Lúc này Lưu Tiên Sinh nhìn sắc trời một chút, hung hăng thúc giục nhanh lên, hắn nói rời mộ phần không có khả năng vượt qua giữa trưa 12 điểm, người chết nhất định phải tại 12 điểm trước nhập thổ vi an. Cũng là gắng sức đuổi theo đi, chúng ta ở trên buổi trưa 11 điểm 40 phân tải hưu xong công, hiện tại chỉ cần chờ hậu thiên tại đem ông nội ta mộ cũ rời tới là được rồi. Xong việc sau tất cả mọi người đi, Lưu Tiên Sinh hỏi, đông ra, ngươi không quay về a? Ta cười nói các ngươi về trước, ta ở chỗ này một người đợi một hồi. Ta sữa còn muốn quên ta, Lưu Tiên Sinh lôi kéo nàng hạ sơn. Liên thưa ta một người, ta nhìn tân lập mộ bia cái mũi có chút chùa, ngay cả tấm hình đều không có, ta không biết bọn hắn hình dạng thế nào. Từ nhỏ là cô nhi, ta tự ti qua tương đương một đoạn thời gian dài, không ai có thể biết năm đó ta khổ. Nếu như bọn hắn còn tại, ta chắc chắn sẽ không đi đến hiện tại con đường này. Nhưng là ta cũng không hận bọn hắn, chính là khổ sở trong lòng, khó chịu. Từ trong ngực lấy ra một bình rượu trắng, ta chỉ có một người ngồi tại ngôi mộ mới trước uống. Trước mặt người khác ta không có rơi lệ, nhưng là một người thời điểm liền không nhịn được. Ta uống khóc, khóc uống, cuối cùng một bình rượu trắng toàn làm xong, váng đầu hồ hồ, liền dựa vào lấy mộ bia đã ngủ. Không biết qua bao lâu, ta đột nhiên cảm giác được trên mặt nóng một chút. Mở mắt ra xem xét, lúc này sắc trời đã sâu, đầu kia xỏa bảo tử đang túi đầu không ngừng liếm láp mặt của ta. Chương 275, ngoài ý muốn phát hiện lớn. Chương 275, ngoài ý muốn phát hiện lớn. Nhìn tin tức, năm nay Mạc Hà Âm 50 độ phá kỷ lục, năm đó đêm đó không có, cũng liền 30 nhiều độ. Ta nhìn dưới chân hiệu bảo ngốc, bị gió lạnh lấy như thế thổi, trong nháy mắt tỉnh rượu. Nói chuyện, ngươi đến cùng ý gì a anh em? Một mực đi theo ta thôi. Thấp hiệu đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, nó vây quanh ta dạo qua một vòng, sau đó liền đi về phía trước. Kết quả đi không có mấy bước, nó lại dừng lại quay đầu nhìn ta. Ngươi đang gọi ta? Nó dùng đầu đuổi đuổi tuyết. Ta vui vẻ, trong nháy mắt cảm thấy mới lạ, cái này rất có ý tứ. Thế là sau đó bảo tử ở phía trước đi, ta ở phía sau đi theo. An lần trước thua thiệt, cho nên ta lần này lên núi mang theo đèn tin, cứ như vậy đi theo nó đi thẳng, cảm giác đi có thể có mấy dặm. Ta trên lông mày đều kết băng, ngay sau đó giơ đèn tin ngắm nhìn một phía. Chạy xuống tuyết đọc tới. Nơi này không có đường, 10 phần vắng vẻ, có thể nói ít ai lui tới. Đây là địa phương nào? Dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đột nhiên, bảo tử dừng ở một chỗ vị trí, không ngừng dùng đầu đuổi đất. Ta đi qua lay mở tuyết động, rất nhanh lộ ra mặt đất. Có ý tứ gì? Dưới mặt đất có cái gì? Ngay sau đó ta lòng hiếu kỳ đại tác, thế là liền dùng đao tước nhọn một cái nhánh cây khi công cụ, mãnh liệt đâm vùng đất lạnh. Kết quả vùng đất lạnh quá cứng, dùng cây gậy căn bản không phá nổi. Hơi chút suy nghĩ, có biện pháp. Ta ở chung quanh nhặt được một chút nhánh cây khô nhóm một đống lửa, sau đó liền ngồi xổm ở một bên cạnh hút thuốc vừa chờ. Đợi một hồi, nhìn đốt không sai biệt lắm, ta giải khai quần đi tiểu đem tàn lửa tới tắt. Kết quả không đào không biết, một đào giật nảy mình. Đại khái tại vùng đất lạnh tầng dưới mặt đất 40-50 cm chiều sâu, có nguyên một giường nát đầu gỗ tấm tre, chờ ta đem đầu gỗ tấm nâng lên, lộ ra một cái giống miệng giếng một dạng cửa hang. Dưới đáy tối om, cực kỳ âm lãnh. Trong đầu ta ý niệm đầu tiên, đây khả năng lúc trước nhà ai vứt bỏ khoai lang hầm, kết quả rất nhanh bị phủ định. Bởi vì ta lấy tay điện hướng xuống vừa chiếu, phát hiện dưới đáy này trọn cao hơn 3 mét, có một khung nhìn xem lung lay sắp đổ cái thang con dựa vào tường dựng thẳng. Nhà ai khoai lang hầm sẽ xây thành dạng này thức? Kỳ quái hơn chính là, ta nhìn thấy dưới đáy nơi đó còn có một cánh cửa. Nhìn năm tháng không ngắn, nhìn tình cảnh này, ta có chút thật không dám xuống dưới. Đây là trước kia đánh trận lúc thôn dân tu hầm trú ẩn chỗ tránh nạn, hoặc là cổ mộ. Vấn đề nơi này nhìn xem không giống cổ mộ, các triều đại đổi thay, nào có loại kết cấu này cổ mộ, căn bản không có. Lúc này, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia bảo tử sớm chạy mất dạng. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng cái kia một tia sợ hãi. Ta bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, dẫm lên cái thang hướng phía dưới bò. Kết quả vừa leo đến một nửa, một cước đạp hụt, ta trực tiếp từ cao hơn 2 mét địa phương rơi xuống, ngã cái thất điên bắt đảo. Tê thao, đau chết lao tử, ta vịn tường đứng lên, dòng giá chậm một hồi lâu, xương sườn dưới đáy ẩn ẩn làm đau, có chút đau hai bên sườn khi thở. Ta cố nén khó chịu, hai bước đi đến cánh cửa kia trước, giơ tay lên đèn tin dò xét. Trên cửa kết thật dày một tầng băng hoa, ta thử đẩy, không có đẩy ra, ngay sau đó ta liền lui lại hai bước, nhấc chân đạp mạnh. Môn này nhiều năm đầu, không dám chắc, ta liên tiếp đạp mười mấy chân. Tại trên cánh cửa ngạnh sinh sinh đạp lỗ thủng lớn đi ra. Xoay người từ lỗ thủng nơi này chui vào, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, là lạnh đến trong xương tủy loại kia lạnh. Ta răng run lên, sợ run cả người, giơ đèn tin nhìn về phía xung quanh. Đây là một gian phòng nhỏ, hoặc là nói là một gian mật thất, có rơi đầy cho bụi cái bàn, có ngã trên mặt đất băng ghế, trên mặt bàn còn để đó lấy trước kia chủng tiểu cũ móng ngựa ngọn đèn. Từ từ di động đèn tin. Lúc này, ta con người đột nhiên co vào. Nơi hẻo lánh có dương giường nhỏ, trên giường đi thật dậy mấy tầng màu đỏ chăn đông, cái kia chăn mền có chút hở ra, giống như dưới đáy nằm cá nhân. Ta hít thở sâu hai cái, lớn mạnh lá gan, từ từ tới gần. Dùng cây gậy coi chừng đẩy ra chăn đông, dọa ta một hồi. Xuất hiện tại trước mắt ta là một bộ toàn thân làm rụt thi thể, là một bộ nam thi. Bộ thi thể này trên đầu bọc lấy thật giấy khăn lụa, bởi vì quanh năm đông lạnh, thoát nước, bộ mặt ngũ quan đều co lại thành một đoàn. Trong miệng răng hàm đều lộ ra. Đèn tin đột nhiên chiếu đi lên rất đáng sợ. Ta thở gấp gáp lấy khí, nhỏ giọng nói, "Chủ nhà tha thứ. Chủ nhà tha thứ. Tiểu tử trong lúc vô tình quấy rầy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chớ trách a." Nói xong, ta liền giơ đèn tin ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đáng tiền đồ vật cũ. Rất nhanh, ta ở gầm giường phát xuống hiện một cái hồng sắt, rất nặng, ta một tay lại kéo không ra. Hai tay dùng sức kéo đi ra, ta lấy tay điện vừa chiếu, liền thấy thứ này đã khóa lại, hồng sắt bên trên còn viết Bắc Kim đội, ba đội dùng. Khi thấy Bắc Kim đội ba chữ này, trong đầu ta linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới trước kia khi còn bé ra ra của ta nói qua một sự kiện. Khi đó ta nhỏ, cũng làm cố sự nghe. Ông nội ta nói qua, trước kia Mạc Hà nơi này có rất nhiều đi quan đông tới người, những người này tới đây không phải là vì khai hoang trồng trọt, mà là chủ yếu làm bốn loại phát tài sinh ý theo thứ tự là kiếm tiền, đốn tuổi, đi săn, đào thăm ra. Bởi vì chúng ta vùng này có rất nhiều chân quý cây giống, chân quý động vật hoang dã, ngoài ra dưới mặt đất còn có rất nhiều vàng cát mỏ. Khi đó chúng ta nơi này có cái nổi tiếng Mạc Hà công xã dưới cờ có rất nhiều tiểu phân đội, như cái gì Bắc Hồng đội, Lập Tân đội, Tiền Tiêu đội, Phản Tu đội các loại. Cái này Bắc Kim đội có phải hay không, chính là trước kia cái nào đó chuyên môn đào vàng cát đội ngũ. Nghĩ tới đây, ta hô hấp trở nên gấp rút, càng ngày càng kích động. Đây con mẹ nó, nặng như vậy cái dương, bên trong có thể hay không chăng là một dương vàng? Nếu là, vậy liền đại phát a. Ta nói vàng cát cũng không phải hiện tại gạt người loại kia bằng cát. Vàng cát giặt qua đi chính là thuần kim một loại, rất đắt. Hồng sắt bên trên khóa rất lớn, là vài thập niên trước loại kia giả khóa, toàn bộ đều bị chết, ta dùng đao đều làm không ra. Cuối cùng không có cách nào, ta chọi cứng lấy,
đem cái này hòm sắt khiêng ra ngoài. Kết quả mới đi đến giữa sườn núi, ta liền nghe đến tiếng gọi ầm ĩ cháu trai. "Cháu trai ngươi ở chỗ nào?"
"Đông gia."
"Đông gia a." Ta vội vàng lao xuống đi, hô to, "Mãi mãi, ta ở chỗ này." Ta sữa khập khiễng, chống cây côn chạy chậm đi qua. Nhìn nàng bộ dáng, thật do sợ, nàng khả năng cho là ta không cẩn thận rớt xuống cái nào trong kẽ nước băng tuyết, hoặc là để trên núi xài lang hổ báo ăn. Lưu tiên sinh cũng đầy đầu mồ hôi, hắn thở hổn hển nói, "Người không có việc gì liền tốt, Đông gia, ngươi lần này buổi trưa đi nơi nào?"
"Ngươi không biết, chúng ta tìm ngươi đều nhanh tìm điên rồi."
Phạm Thần Y thì cũng tại, ta nhìn nàng vây quanh khăn quàng cổ khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, "Đông gia, đây là cái gì?"
Lưu tiên sinh thấy được hồng sắt, ta vốn còn muốn giấu giếm hắn. Ta cười nói, "Ta trước đó là đường, đây là ta ở trong núi nhặt được một cái hồng sắt, không sao, trời lạnh như vậy mà, chúng ta đều nhanh về đi."
Ta sữa tựa hồ kìm nén một cú khí, nàng ngay sau đó cở trách đạo của ta, "Cháu trai, không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao cái gì đều hướng nhà nhặt, cái này một cái sắt vụn cái dương có làm được cái gì?"
Ta không nói lời nói thật, cười giả bộ ngớ ngẩn hồ lộ qua.
10 giờ rưỡi đêm, đến nhà, ta trực tiếp giữ cửa khóa ngược lại, sau đó gọi Phạm Thần Y đi giúp ta từ trong ngăn kéo lấy ra truy cái đủ.
"Ngươi làm gì?
Nơi này đâu có đồ vật gì?" nàng hiếu kỳ hỏi.
Ta nhỏ giọng nói, "Ngươi nhỏ giọng một chút, ta nhắc tới bên trong khả năng cất giấu vàng thỏi, ngươi tin hay không?"
"Kim vàng thỏi?" nàng che miệng, một mặt kinh ngạc.
"Xác định vững chắc có cái gì, vàng không phân lượng sẽ không như thế nặng." Ta nói, "Đừng nóng nội, chúng ta lập tức liền biết có hay không."
Ta trực tiếp bên trên truy cái đủ, đinh đinh đang đang một trận chơi bùa, không bao lâu liền làm mở cái này hồng sắt. Phạm Thần Y Lì cũng tò mò nhìn, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, ta nhíu mày nói ra, "Đây con mẹ nó, đều là những thứ gì a?" Trong dương che kín một tầng phá bài dầu, ta quăng ra phá bài dầu, xem rốt cục bên dưới tất cả đều là dùng giấy đỏ chăm chú bao lấy, một quyển đồ vật, có rất nhiều. Nhẹ nhàng xé mở giấy đỏ, khi thấy bên trong bao lấy đồ vật, Phạm Thần Y Lì kêu một tiếng, lại vội vàng che miệng. Ta nhìn hô hấp tăng thêm, mí mắt trái cuộn loạn. Nguyên một dương tất cả đều là trước kia đồng bạc trắng, xếp chồng chất chỉnh tề, một chồng một chồng. Chương 276, đem đầu điện thoại chương 276, đem đầu điện thoại căn cứ ta về sau nhiều phương diện kiểm chứng, bộ thây khô kia năm đó hẳn là dân quốc màn cuối một cái dân gái vàng, tại Mạc Hà nơi này làm lấy đào trộm lão kim dánh mỏ vàng nghề kiếm sống, cuối cùng không biết nguyên nhân gì đột nhiên chết. Ngoài ra còn có một loại khả năng, người này có thể là cái hai đạo thu mua thường, bởi vì ta phát hiện hắn lưu lại đại lượng đồng bạc. Chúng ta Bắc Hồng thôn sơn bên trên, có đầu vắng vẻ khó đi tiểu đạo. Tiểu đạo này có thể vòng qua đại lộ trực tiếp lật đến Lao Kim Dánh, mặc dù Lao Kim Dánh hôm nay đã thành Mạc Hà điểm du lịch, nhưng trong đầu y nguyên có mỏ vàng mạch tồn tại. Trong đêm 11 giờ, ngoài phòng băng thiên tuyết địa, trong phòng lại đèn đốt sáng trưng. Ròng rã một cái dương đồng bạc. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, mỗi một mai hiện ra có chút bạch quang. Phạm Thần Y thì sắc mặt có chút kích động, nàng hỏi ta nói ngươi từ nơi nào làm tới những này.
Ta muốn nói ta vô duyên vô cớ nhặt được, ngươi tin hay không?
Không tin, nàng lắc đầu.
Không tin thì thôi đi, ngươi mau giúp ta đếm xem, hết thảy bao nhiêu khối. Sáng mai ta liền đi trong thành phố đem những này toàn bán.
Không số không biết, đến một lần giật mình. Trong dương có dòng giá 700 nhiều mai viên đại đầu. Dân quốc 3 năm, 9 năm, 8 năm, 10 năm từng cái tuổi thọ đều có. Ngoài ra, còn có mấy chục mai năm đó cùng viên đại đầu nguyên bộ trả tiền thừa sử dụng hai sừng ngân tệ. Bởi vì đều dùng giấy đỏ bao lấy, cho nên mỗi một mai phẩm tướng đều phi thường tốt. Có câu nói, một người tài vận tới ngươi cản cũng đỡ không nổi. Mặc kệ trước đó là ai, hiện tại đến trong tay của ta vậy chính là ta, ta kích động một đêm ngủ không ngon. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền dẫn Phạm Thần Y đi Mạc Hà thị tìm địa phương bán đồng bạc. Đầu to thứ này, tại 20 năm trước chính là đồng tiền mạnh, nó cùng vàng tỏi một dạng cực dễ dàng biến hiện. Năm đó chúng ta bán loại vật này căn bản không phân bản, như cái gì 9 năm tạo tinh pháp bản, 8 năm bản, cam túc tạo vành thai lớn bản chờ chút, toàn không làm phân chia, thống nhất lấy tiền tệ giá cả bán ra. Ta cùng Phạm Thần Y chạy mấy nhà, chỉ có một nhà có thực lực có thể toàn ăn, cuối cùng ta đã 270 khối tiền một viên toàn bán, một cái không có thừa, tổng cộng được 20 hơn bạn một chút. Nếu như ta lưu đến bây giờ bán, tổng giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn 130 vạn. Sau khi ra ngoài, Phạm Thần Y cười trêu chọc nói, "Hạ Vân Phong ngươi kiếm bột, cái này đều giữa trưa, không nghĩ mời ta ăn chút gì đồ vật sao?"
"Được a, ăn cái gì ngươi nói, tùy tiện điểm."
Ta không biết các ngươi nơi này cái gì tốt ăn."
Tựa như anh em tốt một dạng, ta ôm bả vai nàng, cười ha ha nói, "Vậy liền đi ăn dê nướng nguyên con đi."
"Dê nướng nguyên con?"
"Liền hai người chúng ta, sợ là ăn không hết đi."
Ta hảo khí nói ăn không hết liền ném, "Không có chuyện."
Dùng sức tạo,
tìm nhà cấp cao tiệm cơm nói dê nướng nguyên con cần dự định, cho nên ta giao tiền đặt cọc định tốt buổi tối tới ăn, sau đó liền mang theo Phạm Thần Y ở trong thành phố sân trượt băng chơi một chút buổi trưa. Trước kia Mạc Hà sân trượt băng là cái hẹn hò tốt nơi trốn, mỹ nữ không ít, cho nên thị trường liền lưu truyền câu nói kia, muốn tán gái thoát ly độc thân, vậy liền đi sân trượt băng đi.
"Hạ Vân Phong ngươi chờ ta một chút."
"Ta sẽ không."
"Ha ha."
"Nhiều đi hai bước liền biết." Ta hai tay bỏ vào túi bên trong, 10 phần tiêu sái từ Phạm Thần Y ở bên cạnh lướt qua.
Phạm Thần Y khí hô to, "Ta sẽ không trượt.
Ngươi dạy luyện ta." Ta quay đầu nhìn xem nàng cười, kết quả là bởi vì quay đầu lần này không thấy đường, ta lập tức đụng phải một nữ trên thân, đem người đụng ngã.
"Thật xin lỗi á mỹ nữ,
ta không thấy được, ngươi không sao chứ?"
Ta đem người nâng đỡ, chỉ nghe đối phương phàn nàn, "Ngươi người này làm sao không nhìn đường a, đều đụng thương ta."
"Thật không có ý tứ, vừa rồi không có chú ý ta lần nữa nói xin lỗi." bị ta đụng ngã cô gái này vóc người đẹp, mặc quần jean, nhất là nửa người trên vị trí nào đó, mặc dù che kín, nhưng vẫn lộ ra sóng cả mấy liệt. Ta liền nhìn qua, trực giác cái mũi nóng lên, đột nhiên chảy máu mũi. Thối chảy bật điệu. Đối phương mắng một tiếng trượt đi. Ta đứng tại chỗ, vội vàng nắm cái mũi, ngửa đầu nhìn trời. Liền lúc này, trong túi điện thoại di động vang lên. Ta một tay móc ra điện thoại, xem xét là đem đầu đánh tới, trước đó cùng đem đầu thông qua điện, cho nên hắn có ta cái này dãy số mới. Vân Phong A, ngươi quê quán sự tình xong xuôi không có? Xong xuôi A đem đầu, bất quá ta dự định ở thêm mấy ngày bồi bồi người nhà, đúng rồi đem đầu, nói cho ngươi vấn đề, ta vừa phát một món tiền nhỏ. Phát cái gì tài? Nói ra ngươi khẳng định không tin, chờ ta trở về đang giảng cho các ngươi nghe. Điện thoại bên kia mà, đem đầu trầm ngâm nói, Vân Phong, nếu như không có việc gì, ngươi tận lực đuổi tại tuần sau hai trước đó về chính định đến. Đem đầu, làm sao vội vã như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đem đầu hít một tiếng, nói tiểu lạc cô nương người chỉ sợ không được, mấy ngày nay chúng ta đã đang chuẩn bị hậu sự. Cái gì? Tin tức này quá đột ngột, dọa ta một hồi. Ta vội nói, làm sao có thể a đem đầu? Phạm Thần Y thì nói qua, lạc di nàng ít nhất còn có thể sống 5-6 năm. Ai? Đem đầu thở dài, cái này chỉ sợ sẽ là chết sống có số, thế sự khó liệu, lạc cô nương bởi vì chịu không được cái kia châm tác dụng phụ, cho nên nàng nhân lúc người ta không để ý, đem trong cơ thể mình tất cả châm đều rút ra. Chờ chút. Đem đầu ngươi chờ một chút. Phạm Thần Y thì ngay tại bên cạnh ta. Nhất định còn có biện pháp bổ cứu. Ngươi cùng với nàng giảng. Phạm Thần Y thì giơ điện thoại nghe một lát, nàng nhíu mày nói, lúc đó ta nói giảng rất rõ ràng, một khi ánh trăng châm rút ra người liền sẽ chết, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có biện pháp, coi như thần tiên đi đều không dùng, các ngươi hay là cho người ta chuẩn bị hậu sự đi. Nói xong liền đưa điện thoại di động trả lại cho ta. Thật chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào? Ta sốt ruột. Nàng lắc đầu, thật sự nói, đã không có biện pháp. Ta nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, lôi kéo nàng liền đi ra phía ngoài. Người chảy máu mũi. Không có chuyện, có thể là hai ngày này phát hỏa. Sau khi trở về ta dựa theo ước định, một phần không ít cho Lưu tiên sinh 5.000 khối tiền, tại Lưu tiên sinh trợ giúp loại kém hai ngày ra ra của ta cũng thiên một phần, sau đó ta đưa ra có việc muốn đi. Nghe chút ta muốn đi, ta sữa sốt ruột nói cháu trai ngươi khó được trở về một chuyến, liền không thể trong nhà ở thêm mấy ngày. Mãi mãi, ta thật có chuyện trọng yếu muốn làm. Ta đáp ứng ngươi, đằng sau chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ nhiều trở về xem ngươi. Thiên một phần, cứ như vậy cùng trong nhà chào tạm biệt xong, ta mang theo Phạm Thần Y đi tại tuần lễ năm hôm nay ngồi xe lửa rời đi Mạc Hà. Trước khi đi Phạm Thần Y Lý cũng nhận được điện thoại, là phụ thân hắn đánh tới, phụ thân hắn để hắn gần 2 tháng không cần về Phạm gia, ngay tại bên ngoài chính mình tìm một chỗ ở lại, cũng tận lực không cần bại lộ hành tung. Lúc này ta ẩn ẩn cảm giác được, bệnh viện tâm thần sự kiện di chứng bắt đầu lên men. Gia Cát Thanh để lộ qua, đi ra ngoài những người kia tại trong 10 ngày đều sẽ lần lượt mà chết. Mà ta sở dĩ không đề cập tới chuyện này, là bởi vì đối với những người kia không có tình cảm, như thế nào võ cũng tốt, tạ khởi dòng cũng được, bọn hắn có chết hay không, có quan hệ gì với ta? Chính ta còn không chú ý được đến chính mình. Lại nói, nếu như ta đem cái này bí mật truyền đi, Gia Cát biết hậu báo phục ta làm sao bây giờ? Cho nên ta rất rõ ràng, đối với chuyện này đến tiếp sau xử lý biện pháp tốt nhất chính là chỉ lo thân mình, giả bộ làm cái gì cũng không biết mới là sáng suốt nhất. Bí mật này hẳn là chỉ có 3 người biết, Gia Cát Thanh, Nô Lạc, tại chính là ta. Về phần Gia Cát Thanh vì cái gì đem cái này bí mật nói cho ta biết? Nói thật, ta cũng không biết rõ, có thể là hắn nhìn ta có mưu lược, năng lực 10 phần xuất chúng, muốn lôi kéo ta đi. Đừng quên, ta còn có cái con rối sẽ cấp 5 kho đinh che giấu tung tích, khả năng cùng cái này cũng có chút quan hệ. Cứ như vậy, ngồi nửa ngày ô tô đường dài, lại ngồi một ngày một đêm xe lửa, ta mang theo Phạm Thần Y tại thứ 2 chạy tới chính định. Trước tiên ở nhà khách gặp được đem đầu, chúng ta đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó một đám người lại chạy về thị bệnh viện. Đến trọng chứng phòng giám hộ cửa ra vào, ta cách pha lê nhìn thấy, chỉ có Điền Ca ở bên trong, mà Lạc Di nằm tại trên giường bệnh gầy thành da bọc xương, trên mặt nàng mang theo mặt nạ dưỡng khí, trên thân đâm mấy cây cái ống, một mực nắm lấy Điền Ca tay. Toàn bộ bệnh viện hành lang đứng đầy người, tiểu ngũ canh giữ ở trước cửa, thần sắc túc mục đạo, mấy vị, các ngươi trước hết đừng đi vào quấy rầy, để cho lão đại cùng đại tẩu chờ lâu một hồi. Không được a ngũ ca, ta mang Phạm Thần Y Lìa trở về, đến làm cho nàng vào xem một chút đi. Tiểu ngũ chậm rãi lắc đầu, hắn nói, ngươi không có phát hiện, lần này lão đại đều không cho Phạm Thần Y Lìa gọi qua điện thoại. Ta sững sờ, thật đúng là, lần này cần không phải đem đầu nói cho ta biết, ta cũng không biết xảy ra lớn như vậy sự tình. Tiểu ngũ quay đầu nhìn Phạm Thần Y Lìa một chút, hắn vô vô bả vai ta, mặt lộ bi thương, đây đều là đại tẩu bản nhân ý tứ, nàng hai chân mỗi nửa tháng liền muốn phá một lần thì thối, đại tẩu không muốn tại tiếp tục chịu khổ, nàng muốn giải thoát. Nghe nói như thế, ta khó chịu hai mắt nhắm nghiền. Đúng vậy a, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có cân nhắc qua Lạc Di bản nhân cảm thụ. Ta quay đầu nhỏ giọng hỏi Phạm Thần Y Lìa, người đại khái còn có bao lâu thời gian? Phạm Thần Y Lìa lời nói rất chết, nàng nói, rất nhanh, chắc chắn sẽ không vượt qua đêm nay. Nghe nói lời này, ta giữ im lặng đốt điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó một người hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Vận mệnh bất công, người hữu tình khó thành thân thuộc. Lão tiên gia chính là như vậy, càng là số khổ người, càng sẽ có được số khổ đối đãi. Chúng ta từng làm hết thể cố gắng, nhưng vẫn cũ không có cải biến kết quả cuối cùng. Đến nhà vệ sinh, ta đột nhiên cảm giác được bụng nhỏ bên trái có đau một chút, từng trận đau. Đứng tại ao nước tiểu bên cạnh, ta ngậm lấy điếu thuốc, thời quân bắt đầu đổ nước. Liền lúc này, bên cạnh một người trung niên không ngừng nhìn ta. Hắn nói, anh em, ngươi là viêm thận hay là thận kết sỏi a?
nhìn thật nghiêm trọng, đều tiểu ra máu đều. Chương 277, Hồng Nhan Bạc Mệnh Phong Tâm Tỏa Yêu. Chương 277, Hồng Nhan Bạc Mệnh Phong Tâm Tỏa Yêu. Phạm tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, thân thể ta tình huống gì? Vừa rồi ta thật tiểu ra máu đều, còn có ta bụng nơi này, có đau một chút. Ai nha, ngươi có thể hay không biệt khiếu buồn nôn như vậy? Ta chịu không được. Trong đêm hơn 11 giờ, bệnh viện hành lang. Phạm Thần Y liền mày nhăn lại, nàng ba ngón tay khoác lên tay ta trên cổ tay, giúp ta sờ mạch. Ngươi sau lưng có đau hay không? Nàng hỏi ta. Không đau a. Liền nơi này vừa rồi có đau một chút. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, nói nơi đó là thận được không? Không phải kết sỏi bệnh, nếu như là thận kết sỏi, ngươi sớm đau không chịu nổi, chính là đơn thuần viêm thận mà thôi, có bệnh nguyên nhân có thể là lần này ngươi về Mạc Hà, dẫn đến ngoại cảm hạ tà. Nàng nói, Tây y bên trên gọi viêm thận, trong chúng ta y bên trên gọi chìm máu bệnh, đều là hạ tiêu nóng thịnh dẫn đến, mặt khác, ngươi hạ tiêu bộ vị trầm tích nóng thịnh cũng không phải một điểm nửa điểm, lần này hàn tà xâm lấn càng tăng thêm triệu chứng, cho nên ngươi mới có thể đột nhiên tiểu ra máu, minh mạch đi. Ta nói vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị a. Mở cho ta điểm hiệu quả nhanh thuốc đông y liền nàng lắc đầu, loại này phổ thông chứng viêm, nếu như ngươi muốn nhanh lên tốt, vậy ta đề nghị ngươi đi ăn thuốc tây, loại kia thấy hiệu quả thường thường so uống thuốc đông y nhanh. Thần y đều nói như vậy, vậy ta khẳng định làm theo, dầu dĩ không vui đi phòng khám bệnh treo tiết niệu khoa, sau đó lại mở cho ta một đống lớn thuốc tiêu viêm. Trở về ta lại hỏi nàng, Phạm tạ, tại làm việc ngươi giúp ta nhìn xem, nhìn ta có hay không trúng độc. Trúng độc? Bên trong độc gì? Ngươi làm sao lại đột nhiên nói như vậy? Nàng một mặt kinh ngạc. Ta cũng không xác định, liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn kỹ một chút. Nhìn ta vẻ mặt thành thật yêu cầu, nàng lại giúp ta sờ soạn mạch, sau đó lắc đầu, sẽ không sai, chính là đơn thuần hàn tà nhập thể hạ tiêu nóng thịnh, ta không nhìn ra ngươi có một chút dấu hiệu trúng độc. Đạo của ta, Phạm tạ, ngươi khẳng định so ta hiểu, ngươi nói có hay không một loại độc mạn tính là sờ mạch sờ không ra được. Nàng suy nghĩ một chút nói, là có mấy loại, một khi đụng phải loại đồ vật kia, trừ dùng châm, tại không có những biện pháp khác có thể nhìn ra. Vậy chúng ta tìm một chỗ, ngươi cho ta dùng châm xem một chút đi, ta nói. Gặp ta nhiều lần kiên trì, nàng đáp ứng giúp ta hạ châm nhìn một chút. Kết quả cuối cùng đi ra, ta không trúng độc, ta lần này đột nhiên tiểu ra máu chính là đơn thuần viêm thận đưa đến. Bỏ đi lòng nghi ngờ, ta thở dài nhẹ nhõm. Gia Cắt Thanh có thể nói qua, từ bệnh viện tâm thần đi ra ngoài những người kia đều không sống nổi. Có thể tạo thành loại hậu quả này chỉ có một loại nguyên nhân, chính là diện tích lớn trúng độc. Có lẽ cùng bệnh viện tâm thần nhà ăn có quan hệ. Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không là ăn Tết ăn bữa kia sủi cảo có vấn đề? Ta chán ghét hồi hương, cho nên những cái kia sủi cảo một cái cũng chưa ăn. Phạm Thần Y sau khi đi, ta ngồi một mình ở trên ghế nằm người, lúc này đem đầu tới ngồi xuống. Ta tán cho đem đầu một điếu thuốc, hút thuốc, sau đó hai ta đều rơi vào trầm mặc. Hành lang treo trên tường cái đồng hồ, từng phút từng giây, tạp tháp chạy, đến 12 giờ, vừa chuẩn thời báo lúc. Đem đầu, giao giá từ bọn hắn đều không có đến. Đem đầu thấp giọng nói, mấy người bọn hắn ở chỗ này trong mấy ngày, cũng giúp không được giúp cái gì, ta liền để bọn hắn về trước quán trọ nghỉ ngơi, người đem trong đoạn thời gian này gặp phải sự tình kỹ càng nói một chút. Đối với đem đầu ta không có dấu giếm, đem tại bệnh viện tâm thần gặp phải đều nói rồi. Đem đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế nằm lan can, hắn mở miệng nói, Vân Phong, ngươi làm đúng, việc này không cần tại đối ngoại lộ ra, những người kia là chết hay sống đều cùng chúng ta không có quan hệ. Gia Cắt Thanh người này lấy mưu lược làm cục tăng trưởng, ý nghĩ của hắn cùng lối làm việc ngay cả ta đều nhìn không thấu. Đem đầu ngón tay chúng ta, thản nhiên nói, trên biển muốn gió bắt đầu thổi lãng, sóng gió lớn liền sẽ tạo ra vòng xoáy, tất cả tới gần vòng xoáy thuyền đều sẽ bị quấy phấn thân bay cốt, chúng ta đầu này thuyền nhỏ không có năng lực đi ngăn cản vòng xoáy, biện pháp tốt nhất là đem buồm treo lên, quấn đường xa, tránh đi trên mặt biển vòng xoáy. Đem đầu, vậy ý của ngươi là? Đem đầu trầm giọng nói, các loại nơi này vừa kết thúc, chúng ta một đám nhân mã đi lên tương tây lớn phía sau núi Miêu Trại, đi tìm Tiểu Mễ cùng Liêu Bá các nàng. Ta gật đầu nói tốt. Nhớ tới Tiểu Mễ, ta không biết nàng biến thành dạng gì, có phải hay không hay là giả tiểu tử đánh. Ta đang nghĩ ngợi Tiểu Mễ, Điền Ca bỗng nhiên mở cửa từ trọng chứng phòng bệnh bỏ ra. Cả người hắn trên mặt lộ vẻ cực độ bối rối, mắt đỏ liều mạng hô to, "Bác sĩ, mau tới cái bác sĩ nhìn xem." "Ta Tiểu Lạc tại sao bất động?" "Tiểu Lạc vì cái gì bất động?" "Điền Ca, lão đại." Tất cả mọi người vào tới. Điền Tam Cửu đột nhiên bắt lấy Tiểu Ngũ bà bay, lớn tiếng nói, "Tiểu Ngũ, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Tiểu Lạc tại sao bất động?" Tiểu Ngũ hướng trong phòng bệnh nhìn một cái, một lát, hắn đã là lệ rơi đầy mặt. Tiểu Ngũ khóc nức nở nói, "Lão đại, tẩu tử nàng đi." Nói hiệu nói vượng. Tiểu Lạc vừa mới còn rất tốt, "Ngươi nhanh đi đem đại phu gọi tới cho ta." Tiểu Ngũ dùng sức lau trên mặt nước lạnh, hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống. Theo sát phía sau, hành lang một nhóm lớn người trẻ tuổi, ô ương ương tất cả đều quỳ xuống. "Đại tẩu, lên đường bình an." Tiếng la rung trời, vang vọng toàn bộ bệnh viện. Có người bình thường hiếu kỳ đi ra nhìn, kết quả nhìn thấy quỳ đầy đất đổ vét đầu Đinh Nam, đều bị hù không dám lên tiếng lập tức trở về đi. Ai đem đầu trùng điệp lại mở miệng. Trong phòng bệnh, Lạc Di sắc mặt trắng bệnh, con mắt nhắm, khóe mắt tựa hồ còn có nước mắt, nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích, bên cạnh màn hình bên trên tâm điện đồ không ngừng phát ra còi báo động, đầu kia dễ thấy gợn sóng đã thành một đường thẳng. Hồi tưởng lại chuyện cũ đủ loại, con mắt giống tiến vào hạt cát, ta quay đầu đi lau lau mắt. Trong phòng tràn ngập không khí, tựa hồ chỉ còn lại có bi thương. Điền Ca hồn bay phách lạc, hắn cúi đầu, an vị ở nơi đó không nói lời nào. Ca đêm bác sĩ tới đã kiểm tra sau, rất khiếp đảm nhỏ giọng nói, "Điền Điền tiên sinh, còn chúng ta còn muốn hay không cứu giúp lệnh phu nhân?" Điền Ca từ từ ngẩng đầu, hắn hốc mắt đỏ bừng, nhưng không có rơi lệ. Hắn đứng dậy đi qua, hai tay bưng lấy Lạc Di mặt, tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Liền lúc này, ta cho là mình hoa mắt, ta nhìn thấy điện tâm độ rõ ràng ba động một chút, nhưng thoáng qua lại biến thành một đường thẳng. Điền Ca mở miệng nói, ta đã đáp ứng Tiểu Lạc, sẽ không rơi nước mắt, Tiểu Lạc cũng đã nói, không cần tại cứu chữa. Ca đêm bác sĩ như được đại xá, lại nói vài câu bất đau buồn đi loại hình lời nói sau liền vội vàng rời đi. Đem đầu trước đối với giường bệnh có chút không người, sau đó hắn đi qua, vô Điền Ca phía sau lưng an ủi, Mạnh Cương à, từ xưa đến nay, người chết không có khả năng phục sinh, ta tin tưởng loại kết quả này đối với Lạc cô nương tới nói có lẽ là một loại giải thoát, ta cũng tin tưởng, nàng sẽ một mực ở trên trời nhìn xem ngươi, nàng muốn nhìn ngươi tiếp tục sinh hoạt. Ta cũng nức nở nói, Điền Ca, ngươi muốn bất đau buồn đi. Điền Ca ngẩng đầu nhìn nóc phòng, tự lẩm bẩm, các ngươi không hiểu tâm ta đã nát. Các vị, chúng ta đều đi ra ngoài trước đi, để cho lão đại một người đợi một hồi. Tiểu Ngũ nói ra. Đi ra phòng bệnh, đem đầu cùng ta sánh vai tiến lên, đem đầu cảm thán nói, Vân Phong, Lạc cô nương cũng coi là một đời kỳ nữ tử, kỳ thật danh hào của nàng tại Nam phái trong vòng tròn so tại chúng ta Bắc phái trong vòng tròn càng nổi danh. Năm đó ở Triều Sán duyên hải một vùng móc thủy động con những người kia, không có một cái nào không phục Lạc cô nương, hồng nhan bạc mệnh, lao thiên gia không công bằng. Ta kinh ngạc hỏi, đem đầu, ta không biết, nói như vậy Lạc Di trước kia còn mang qua Nam phái những cái kia thủy quỷ. Gật đầu nói, không sai, Hoàng Thiên Bảo chính là Triều Sán người, bằng không ban đầu ở trong sa mạc, cái kia một đám Triều Sán người sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp Lạc cô nương. Ta ngẩng đầu liên tưởng, nghĩ đến Lạc Di lúc tuổi còn trẻ cố sự cũng khẳng định rất đặc sắc. Kỳ thật ta, Nam phái Bắc phái, bất kể như thế nào lẫn nhau không phục, nói cho cùng, trên bản chất đều là đồng căn đồng nguyên. Đem đầu nói tang lễ hẳn là tuần sau liền sẽ xử lý, Vân Phong, ngươi cùng Mạnh Thường quan hệ tốt, mấy ngày nay tận lực nhiều bồi hắn, phải tận lực khuyên bảo hắn nghĩ thoáng lấy, sinh hoạt dù sao còn phải tiếp tục qua. Ta gật đầu nói nhất định. Lạc Di sau khi đi ngày thứ hai, Tiểu Ngũ lái xe kéo tới một bộ băng quan, theo nghe nói đây là cả nước cấp cao nhất băng quan, thuê một ngày liền muốn lên mặt khối, người chết nằm ở bên trong có thể thi thể bất hủ, thứ này cũng không phải phổ thông dân chúng tầm thường có thể tiêu phí nổi. Khi thấy cố kia băng quan, trong lòng ta sinh nghi hoặc. Đem đầu nói rằng tuần lễ liền muốn xử lý tang lễ, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, còn làm tới này chúng có thể dài lâu bảo tồn di thể băng quan làm cái gì. Điền Ca phi thường yêu Lạc Di, xảy ra chuyện sau, ta coi là Điền Ca sẽ từ đó phong tâm tỏa yêu, sẽ khóc lớn, sẽ mất lý trí, sẽ tự mình tự giam mình ở trong phòng, tại mỗi ngày dùng đại lượng rượu đến tê liệt chính mình. Nhưng những này đều không có phát sinh. Điền Ca căn bản là không có để cho ta an ủi, hắn một giọt nước mắt đều không có rơi. Chính là như vậy, ta mới cảm giác được bất an. Thậm chí, ta cũng bắt đầu sợ hãi. Chương 278, biến mất gông xiềng chương 278, biến mất gông xiềng Lạc Di xảy ra chuyện ngày thứ hai, Điền Ca đem chính mình nốt ở trong phòng, không ai dám đi gõ cửa. Người qua đời, bình thường 3 ngày sau xử lý tang lễ, tức cái gọi là đỉnh thi 3 ngày mà băng quan thứ này chỉ có một cái tác dụng, chính là nhiều năm bảo tồn thi thể. Không chỉ ta, hơi người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra, Điền Ca đây là căn bản không muốn để cho Lạc Di nhập thổ bi an. Nói một cách khác, hắn không muốn buông tay, hắn muốn đem Lạc Di cưỡng ép lưu tại bên cạnh, mỗi ngày nhìn xem nàng. Cách làm này nghiêm trọng vi phạm với Lạc Di qua đời trước tâm nguyện, cái này không đối. Không ai dám nói hắn, ta dám. Đi đến Điền Ca cửa ra bảo, ta đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng bàn tay đến một nửa, lại rụt trở về. Ta quay đầu liền đi, nghĩ thầm, việc này không dễ nóng nổi, cho ta nghĩ kỹ lý do thoái thác, tại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó, Điền Ca thanh âm khàn khàn nói ra, vào đi, ta có lời hỏi ngươi. Dũng Điền Ca, ngươi tóc ngắn ngủi một ngày không thấy, Điền Ca đã hai bên tóc mai trắng bệnh, sắc mặt hắn phi thường tiểu tụy, đến là hắn phảng phất cũng không thèm để ý chính mình ngoại quan. Đi vào phòng, Điền Ca đưa cho ta một điếu thuốc, sau đó cả người tựa vào trên ghế salon. Vân Phong, an ngay nói thật đi, ngươi tới là không phải muốn khuyên ta không cần làm như vậy. Trong phòng ánh đèn hơi tối, không khí có chút nặng nề. Ta ngồi tại hắn đối diện trên ghế salon, chân thành nói, Điền Ca, ta mặc dù nhân ngôn rất nhỏ, nhưng ta vẫn còn muốn quên ngươi, ngươi không có khả năng làm như vậy. Ngươi hẳn là nhập thổ vi an mới đối. Điền Ca chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Hắn nhìn ta, sắc mặt bình tĩnh, Vân Phong, ta nghe người ta nói đến qua, 4 năm trước đang bay ngang núi một tòa Tây Chu trong mộ lớn, các ngươi không nhưng thấy qua lên thì, còn lấy được một mình có thể làm cho người chết mở mắt màu làm dược thủy, đúng không? Ta đẳng từ trên ghế salon đứng lên, kích động nói, ngươi đừng đề cập chuyện này. Ta đều nhanh đem chuyện này quên. Trên thế giới này căn bản không tồn tại loại đồ vật kia. Điền Ca thanh âm trầm thấp, là không tồn tại, hay là ngươi không dám thừa nhận có nhiều thứ tồn tại? Không tồn tại. Ta hô lớn, liền không tồn tại. Thi thể chính là thi thể, không có khả năng tại mở mắt. Vậy ngươi nói cho ta biết, bình thuốc kia nước bây giờ ở nơi nào? Ta không biết, ta sớm quên. Con mẹ nó, ngươi đừng hỏi ta. Nói xong ta quay người liền đi. Đột nhiên, một cây thương đứng bưng ta cái hốc. Điền Ca tại đằng sau ta, từ tốn nói, đừng ép ta ra tay với ngươi cơ hội cuối cùng, vật kia ở nơi nào? Ta nhắm mắt lại hít sâu, hồi tưởng lại chuyện cũ. Phủ đuổi ký ức tựa như phim đèn chiếu, từng tấm tại trong đầu ta hiện lên. Giới Lợi, Hồng Tỷ, Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca. Mã nạ đến tuột cùng có thể hay không trị một ít bệnh? Đối với người sống có hữu dụng hay không? Ta không biết, nhưng là ta biết rõ, vật kia đối với thi thể hoàn toàn chính xác có tác dụng. Khẳng định không ai tin lời nói của ta, chúng ta cũng căn bản không cần thiết đi tranh luận nó. Nhưng ta muốn nói chính là, khoa học cuối cùng thường thường là huyền học. Liên hiện tại rất nhiều khoa học kết luận, tại qua mấy trăm năm, tại qua mấy ngàn năm, ngươi lấy khi đó ánh mắt đến nghiệm chứng hôm nay khoa học kết luận, liền nhất định là đúng sao? Tựa như Đạt Nhĩ Văn Hàn nói, người là từ khỉ biến tới, cái này được tôn sùng là chân lý, có thể gần nhất lại có nhà khoa học nói người là từ cá biến tới, như vậy vấn đề tới, tổ tiên của chúng ta đến cùng là một con cá hay là một con khỉ? Ta liên tục hít sâu, đột nhiên xoay người lại. Lạnh như băng nòng súng chính hướng về phía ta chán, nhưng ta cũng không sợ sệt. Gặp ta ngậm miệng không nói, Điền Ca lạnh mặt nói, coi như ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, nhanh 4 năm văn phòng, huynh đệ Tôn gia cùng một nốt rồi Trần Hồng, bọn hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng, không ở trên giang hồ lộ diện, bình thuốc kia nước là tại bọn hắn người nào đó trên thân, đúng hay không? Điền Ca, không phải huynh đệ không giúp ngươi, coi như ngươi tìm được đại ca tam ca bọn hắn, coi như bọn hắn còn có mạng ạ, coi như vật kia hữu dụng, coi như ngươi cuối cùng được đến. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Lạc Di nằm tại trong quan tài tại mở mắt ra, đó còn là nàng sao? Hắn trầm mặc. Ta lại nói muốn chi, Trường Xuân hội đã từng cũng muốn bật kia. Đại đội trưởng Xuân xét đều không có đạt được. Ngươi làm sao có thể kết luận chính mình có thể tìm tới? Điền Ca ngươi mở mắt ra. Hiện thực điểm đi. Lạc Di chết. Nàng chết ta. Không đúng ngươi sai, tiểu Lạc chỉ là tạm thời hôn mê, chỉ cần ta tìm tới loại kia mạ nạ để nàng uống hết, vậy nàng lập tức liền có thể tỉnh. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Ta rất thanh tỉnh. Ánh mắt hắn nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ là Trường Xuân hội hay là cái gì, hiện tại ai dám cản ta ai liền phải chết. Nói xong hắn gọi điện thoại đem Tiểu Ngũ kêu tiến đến. Lão đại, tìm ta có chuyện gì? Tiểu Ngũ vào cửa liền hỏi. Hắn lạnh mặt nói, đợi chút nữa ta cho ngươi phát một tấm hình, người trong hình họ Tôn, ngươi đi cho ta sao chép 10000 phần đi ra, nhân thủ một tấm, toàn phát hạ đi. Tiểu Ngũ sững sờ, ngẩng đầu hỏi, tìm người? Cái kia phạm vi đâu lão đại? Chúng ta chủ yếu tìm thành thị nào? Điền Ca nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, mở miệng nói, thành thị lớn nhỏ, cả nước các nơi. Trong vòng 5 ngày ta muốn tìm tới người, nghe rõ ràng chưa? Tiểu Ngũ trên trán suất mồ hôi, hắn lập tức nói, ta đã biết lão đại, nhưng chỉ sợ có nhất định độ khó, nhất là có mấy cái tỉnh thành thị, chúng ta không nói nên lời, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không bán chúng ta mặt mũi. Nói ra, chỗ nào? Tiểu Ngũ một tay lau mồ hôi, mở miệng báo mấy cái địa danh. Sơn Tây Bật Thành, Phúc Kiến Phủ Điền. Nghe những này, Điền Ca mỗi chữ mỗi câu đối với hắn nói, ngươi lập tức cho những người kia gọi điện thoại, liền nói cho bọn hắn, giúp ta, bình an vô sự, nếu như không giúp ta, vậy ta ruột ba lâu, lấy tiểu Lạc danh nghĩa thể, trong vòng 3 ngày, tất phân thây bọn hắn cả nhà già trẻ. Minh Bạch lão đại. Ta cái này đi làm. Chờ chút. Điền Ca gọi lại Tiểu Ngũ, lại bổ sung, vung lời xuống dưới, phương Nam 10 tiết kiệm toàn bộ các huynh đệ, nếu như ai cung cấp hữu hiệu manh mối, trọng thưởng 3 triệu. Lại có. Nếu như Trường Xuân hội người giang hồ dám cùng chúng ta đối nghịch, không cần báo cáo. Toàn mẹ hắn cho ta một súng bắn nổ. Tiểu Ngũ sắc mặt nghiêm túc, minh bạch. Nghe lần này đối thoại, tay ta không cầm được run rẩy. Lạc Di chết, đại biểu trên tay hắn gông xiềng được mở ra. Hắn nói hắn căn bản không sợ Trường Xuân hội, ta tin. Bởi vì trên đời này liền không có ai có thể để hắn sợ sệt. Người không được, như quỷ xà thần cũng không được. Hắn chính là một người như vậy. Tự thương hại rắn ban đầu ở quỷ tể lĩnh cỡ nào thần bí, cường đại cỡ nào, kết quả cùng Điền Ca gặp mặt sau tại chỗ bị một thương đánh chết. Ta muốn ngăn cản hắn kế hoạch điên cuồng này, nhưng ta không ngăn cản được. Hoặc là nói hiện tại không ai ngăn cản được. Ta hiện tại trong lòng duy nhất chờ đợi chính là hắn tìm không thấy đại ca nhị ca bọn hắn. Vậy hắn tự nhiên là không chiếm được mạng ạ. Điền Ca không đang nói chuyện với ta, mà là đứng tại khách sạn trước cửa sổ sát đất, cúi nhìn chính định tòa thành nhỏ này. Trên mặt của hắn ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lại làm cho hắn một nửa khắc mặt toàn lâm vào trong bóng tối. Điền Ca, ta biết ta ngăn không được ngươi, ta hiện tại chỉ muốn cầu ngươi một sự kiện, ta muốn đi xem một chút Lạc Di, được không? Hắn từ từ xoay đầu lại, nói ra, không có khả năng, tiểu Lạc hiện tại đã bị ta bí mật an bài tại một cái địa phương rất an toàn, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng, chờ ta đem nàng cứu tỉnh, đến lúc đó ngươi tại đến xem nàng đi. Chương 279, rời xa. Chương 279, rời xa chính định nào đó trong khách sạn. Tiểu Huyên nằm ngoài trên ghế salon kéo móng tay, Ngư Ca cùng Đậu Nha Tử đều đang nhìn điện thoại. Về phần Phạm Thần Y Lệ, nàng ngồi tại nơi hẻo lánh rút một yên, xem ra tựa hồ có tâm sự. Đem đầu, ta không khuyên nổi Điền Ca, ngươi phải hỗ trợ. Hắn hiện tại hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, Lạc Di hậu sự mà cũng không làm, ngay tại cả nước phạm vi bên trong tìm đại ca nhị ca bọn hắn. Đem đầu ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cuối cùng Lạc Di uống mạ nạ thật mở mắt ra, vậy hắn mẹ không phải biến thành cương thi? Phạm Thần Y Lệ bảo nói, ta không tin trên đời có loại thuốc này, cái kia vi phạm với y học thưởng thức. Ta lập tức giải thích, Phạm Thần Y Lệ, ngươi nếu là không tin liền đi Thuận Đức Phi Nga Sơn dưới đáy nhìn xem. Giới đợi tiểu nữ nhi hẳn là còn ở bên trong. Ngươi cùng nàng gặp một lần liền biết. Tiểu Huyên buông xuống dao cắt móng tay, hồ nghi hỏi, giới đợi tiểu nữ nhi là ai? Dáng dấp đẹp không? Chẳng lẽ là trước ngươi bạn gái? Bạn gái gì? Ngươi không biết tình huống cũng đừng nói lung tung, ta mặt đen lên quát lớn. Ban đầu ở Thuận Đức trộm giới lợi mộ, tiểu Huyên còn không có gia nhập chúng ta, cho nên nàng tự nhiên không rõ ràng lúc đó tình huống. Ta muốn ăn ngay nói thật đoán chừng có thể hù chết nàng. Dù sao đời ta cũng sẽ không tại đi Phi Nga Sơn. Đem đầu giúp ta rót chén trà, thuận miệng nói, Vân Phong ta minh bạch ngươi ý tứ, hai ngày này ta tìm một cơ hội quên một chút Mạnh Thường. Trà nóng cửa vào, trực giác trong dạ dày ấm áp. Đặt chén trà xuống, ta giận dữ nói, người này nói không có liền không có, đem đầu, ta tính hiểu được một cái đạo lý. A, ngươi nói xem, hiểu được cái gì? Đem đầu nhiều hứng thú hỏi. Đạo của ta, làm chúng ta nghề này đều là có hôm nay không có ngày mai, cho nên có tiền muốn đuổi nhanh hoa. Nên hưởng thụ tranh thủ thời gian hưởng thụ. Bằng không ngày nào người đột nhiên chết, tiền con không có bỏ ra. Đậu Nha Tử vỗ tay phát ra tiếng, lớn tiếng phụ họa, ngọn núi con ngươi nói thật đối với. Vậy ngươi không bằng đem trong thẻ số dư còn lại đều chuyển cho ta. Cứ như vậy ngươi chết ta còn có thể thay ngươi dùng tiền. Tránh khỏi ngươi mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lan mẹ ngươi. Đậu Nha Tử là ba ngày không đánh lên phòng bốc nói, hắn đây cũng là ngứa ra ngứa, ta vén tay áo lên chuẩn bị trừng trị nàng, kết quả còn chưa đi hai bước, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ta cuối cùng nhìn thấy chính là Phạm Thần Y khuôn mặt tươi cười kia. Không biết ngủ bao lâu, coi ta lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà tại trong xe. Ngư ca chính chuyên tâm lái xe, tất cả mọi người tại. Đầu ta đau muốn nức, hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát phi tốc xe qua, lại là tại nào đó đầu trên đường cao tốc. Đem đầu ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, quay đầu lại nói, thế nào Vân Phong, đoạn đường này ngủ có ngon không? Không phải đem đầu. Ngươi tại trong trà cho ta hạ dược. Đem đầu mỉm cười, không thể nói như thế, chỉ là để cho ngươi hảo hảo ngủ một giấc mà thôi. Ngươi là vua ta lộ ra sinh coi như con đẻ đại đồ đệ, ta còn có thể hại ngươi không thành. Vân Phong ta hiểu rõ ngươi, ngươi người này là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Kỳ thật ngươi so với ai khác đều coi trọng tình nghĩa, ta nếu không làm như vậy, ngươi khẳng định không chịu rời đi chính định. Đem đầu ngươi dạng này không đúng. Lạc Di khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Điền ca hảo hảo còn sống. Chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Điền ca đi hướng một con đường không có lối về. Đem đầu nhíu mày, chúng ta trước đó sở dĩ lưu tại chính định, đơn giản chính là muốn tham gia Lạc cô nương tang lễ, nếu Mạnh Thường không có ý định đưa nàng hạ táng, vậy chúng ta tiếp tục lưu lại làm gì? Lại có, Mạnh Thường là Lạc cô nương hợp pháp trợ phu, vậy hắn liền có quyền lựa chọn mai táng cùng không mai táng, ngươi cùng người quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì đi quản người ta? Ta nhất thời từ nghèo, còn muốn không được lời đến phản bác. Đem đầu sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống dưới mắt, Mạnh Thường liền giống với một đầu liếm láp chính mình vết thương cô lang, nếu như chúng ta lưu tại bên cạnh hắn, sớm muộn cũng sẽ bị thợ săn để mắt tới. Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đem đầu nói rất đúng, hắn vì tất cả chúng ta an toàn cân nhắc, Điền ca đã không kiểm soát. Ta ủ rũ hỏi, đem đầu, vậy chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Đem đầu không chút suy nghĩ, nói thẳng, đi trước Cao Bi điếm, ta muốn nhìn một vị lão bằng hữu, ở chúng ta đem tại Phan gia viên tồn đồ vật bán. Sau đó trực tiếp xuôi nam đi tường tây, Văn Vân, đằng trước nhanh đến đi. Ngư ca lái xe nói, lập tức đến Cao Bi điếm, hạ cái giao lộ ra ngoài chính là. Ta quay đầu hỏi, Phạm Thần Ý đi, ngươi chẳng lẽ cũng dự định đi theo chúng ta đi tường tây? Ta kèm chút liền kêu đi ra Phạm Tạ, nàng từng khuyên bảo qua ta, chỉ có tự mình mới có thể gọi nàng như vậy. Nàng mang bộ mặt xấu thảm, nói ra, không biết xảy ra chuyện gì, Thái gia gia còn có phụ thân ta vậy mà đều không để cho ta trở về, ta không có địa phương đi, chỉ có thể tạm thời đi theo các ngươi. Ta cười nói, được a. Vậy ngươi liền theo chúng ta. Có thể làm chúng ta đổi ý, bao ăn bao ở. Mỗi tháng tiền lương 5.000. Nàng cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó không nói chuyện. Ta kỳ thật có một chút không có khả năng nói rõ tư tâm, chỉ là không ai nhìn ra thôi. Từ cao tốc xuống dưới lại mở hơn 20 phút, xe của chúng ta mở ra một tòa 3 tầng tiểu dương lâu trước, chỉ gặp một vị tóc hoa dâm trụ quải trưởng lão nhân tại trước lầu chờ chúng ta. Đem đầu xuống xe, đi qua cùng lão nhân kia rất nhiệt tình nắm tay. Đem đầu cười nói, sư thúc, thân ngươi tấm nhìn còn rất cường tráng a. Ta vừa vặn đi ngang qua, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Trong lòng ta giật mình, người này là đem đầu sư thúc, đó không phải là Vương Bình Tử cùng thế hệ, sư thúc tổ của ta. Lão đầu này hít mắt, xem ra mệt mỏi muốn ngủ, hắn cười nói, lộ ra sinh à, ngươi có thể đến xem ta, lão già ta liền rất cao hứng, vào nhà đi. Ta nhỏ giọng hỏi, đem đầu, đây là sư tổ ta, ngươi làm sao trước kia cho tới bây giờ không có để cập qua, sư tổ ta kêu cái gì? Đem đầu thấp giọng nói cho ta biết, nói ngươi sư thúc tổ, bác phái Triệu Trấn Đông, lúc tuổi còn trẻ của hắn thế nhưng là đi vào qua Ly Sơn người, đi vào qua Ly Sơn. Câu nói này lại làm ta giật cả mình. Đem đầu sẽ không gặp ta, hắn nói người này đi vào qua, đó chính là thật đi vào qua. Ly Sơn là nơi nào? Long Tổ Lăng A. Sau khi tiến vào, ta dò xét phòng ở đỏ cả một gia cố, mấy món quan diêu đồ sứ tùy ý bày ra trên bàn, dưới chân trải thủ công thảm nung dê, sửa sang phong cách điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa. Tiểu Hương A, khách nhân tới, cua ấm trà ngon đi lên. Biết. Không bao lâu, một tên chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân rất nhiệt tình giúp chúng ta rót trà, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai trung niên phụ nhân này là ta cái này sư thúc tổ lão bà hai người tuổi tác kém hơn 40 tuổi. Trên bàn trà, đem đầu giới thiệu nói, Vân Phong, Tiểu Huyên, Đậu Nha Tử, Văn Vân, các ngươi bái kiến một chút, đây là sư thúc ta, xem như các ngươi sư thúc tổ. Cùng đạo tặc mộ tặc Vương Bình Tử cùng thế hệ, cái này bối phận lớn hụ chết người, chúng ta bọn tiểu bối này liền đội vàng đứng lên bái kiến. Lão nhân thật cao hứng, hắn ha ha cười nói, không sai, cũng không tệ, lộ ra sinh, ngươi thu những này tiểu đồ đệ bọn họ ta nhìn từng cái đều là tuấn tú lịch sự. Ta bận bịu cười nói, sư thúc tổ chỗ đó, ngài khi ích tráng, càng sống càng trẻ. Chúng ta những người trẻ tuổi này thân thể chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên ngài đâu. Ha ha. Lão giả ta đều đất vàng chôn đến tận cổ người, chỗ nào hay là cái gì càng già càng dẻo dai, tiểu tử ngươi, công phu định hót này cũng là lộ ra sinh dạy ngươi à. Để cho ta đoán xem, hắn chỉ vào người của ta cười nói, ngươi hẳn là cái ánh mắt kia ngọn núi đi. Ngài nói ngược, ta là thần nhãn ngọn núi, không phải ánh mắt ngọn núi. Đều như thế à, không có gì khác biệt, nói thật ta thật thích ngươi tiểu tử này, từ trên người ngươi, ta tựa hồ thấy được một chút năm đó Vương Bình Tử bóng dáng, chúng ta lần đầu gặp mặt,
món lễ vật này liền đưa ngươi. Nói chuyện hắn từ kéo ra ngăn kéo, tiện tay cầm một cái hộp gấm nhỏ đưa cho ta. Ta mở ra xem, nhìn thấy hộp trang là một cái Đông Hán thời kỳ Dương Chi Ngọc Hán tám đao ngọc tiền, ngọc tiền trên đầu cái chốt lấy rễ dây đỏ, vừa bằng có thể treo trên cổ. Thứ này không rẻ, ta vội vàng nhận lấy nói tạ ơn. Đậu Nha Tử đỏ mắt, hắn vội la lên, sư thúc tổ, ta không có lễ vật sao? Có a, đều có. Tất cả mọi người nhận được lễ vật, chỉ bất quá ta tốt nhất. Giữa trưa trong nhà ăn cơm, nơi này cũng không có ngoại nhân, thế là ta để đua xuống nói bóng nói gió hỏi, sư thúc tổ, nghe nói ngài lúc còn trẻ tiến vào Ly Sơn. Hắn gật đầu. Nơi đó đầu là cái dạng gì? Ta hiếu kỳ hỏi. Người muốn biết? Ta mãnh liệt gật đầu, không riêng gì ta, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người muốn biết, bởi vì chúng ta cũng không vào đi qua. Lão nhân nhấp một ngụm trà, nói, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người tại Ly Sơn đánh qua dò xét hố, nhưng không ai tìm tới Đế Lăng chủ mộ thất cụ thể ở nơi nào, các ngươi như biết, đây là bởi vì cái gì? Chúng ta đều lắc đầu. Hắn cười nói, ta nói cho các ngươi biết mấy cái, bởi vì bên trong căn bản liền không có cố định chủ mộ thất, Đế Lăng nội bộ thông lên một đầu mạch nước ngầm, mặt sông bên trên có dày đến một thước thủy ngân tầng, thủy hoàng chủ mộ thất tại trên một chiếc thuyền lớn, chiếc thuyền kia quanh năm tại thủy ngân tầng bên trên bồng bềnh lưu chuyển, cho nên mới dẫn đến nay đều không có người có thể tìm được. Chương 280, xử lý chứng mà chương 280, xử lý chứng mà hôm sau buổi sáng, Cao Bi điếm cũ kỹ đồ dùng trong nhà một con đường. Vân Phong, Vân Phong, ngươi mau nhìn, cái này xem thật kỹ. Tiểu Huyên coi trọng một đầu đầy điêu nhân vật bình phong. Trung niên lão bản đứng ở một bên, cười nói, mỹ nữ hảo nhãn lực, đây chính là đường đường chính chính đời nhà Thanh Trung kỳ bình phong, lúc trước từ một cái tam phẩm đại quan trong lão trạch tháo ra, ngài nếu là coi trọng, ta có thể cho ngài một cái giá ưu đãi. Bao nhiêu tiền? Tiểu Huyên hiếu kỳ hỏi. Trung niên lão bản dựng lên thủ thế nói, 8888. Vân Phong, nếu không chúng ta mua lại đi. Tiểu Huyên hỏi ta ý kiến. Ta lắc đầu, không mua, quá đắt, lại nói, ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Lại không thể thiên thiên mang trên thân. Lão bản không vui, nói ra, cái này còn đắt hơn. Thiện nghi chết được không? Huynh đệ kia ngươi nói bao nhiêu tiền có thể muốn? Ta nhìn 400 khối tiền không sai biệt lắm ta nói. 400. Ta nhìn ngươi không phải tới mua đồ. Ngươi là tới gây chuyện đúng không hả? Lúc này, một mực tại bên cạnh xem dụng cụ gia đình đem đầu nói ra, lão bản ngươi đừng tức giận, chúng ta nhưng thật ra là tìm đến người, tìm lão bản của nơi này. Ta chính là lão bản của nơi này. Đem đầu lắc đầu, chúng ta tìm ngươi lão bản, tìm Tần tiên sinh, ngươi liền nói cho hắn biết, chúng ta là Triệu Chấn Đông Triệu gia dẫn tiền tới. Nghe chút Triệu Chấn Đông cái này ba chữ, lão bản sắc mặt đại biến. Hắn lập tức cung kính đem chúng ta mời vào buồng trong, lại phân phó người tốt nhất trà. Chúng ta ở trong nhà đại khái ngồi hơn nửa giờ, tiến đến một cái vóc người hơi mập trung nhân. Người này xem ra hơn 50 tuổi, chúng ta vội vàng đứng dậy đón lấy. Mấy vị không cần phải khách khí, đều ngồi. Sau khi ngồi xuống, trung niên nhân này cười ha hả nói, chuyện của các ngươi, Triệu lao ra tử tối hôm qua đánh với ta so chiêu hô. Đem đầu cười nói, cái kia làm phiền các hạ, đây là một chút nước trả phí, không thành kinh ý. Ta lập tức móc ra ba cái dạy phong thư đưa tới, bên trong tổng cộng là 80.000 khối tiền mặt. Hắn mắt nhìn phong thư, nói ra, Triệu lao hắn đều tới làm người trung gian này, ta khẳng định là muốn giúp các ngươi, nhưng gần nhất mấy năm này ngành tương quan giám thị lợi hại, cái này chứng chỉ sợ không tốt lắm làm được, ta chỉ có thể nói hết sức, trà này tiền nước, các ngươi liền thu hồi đi thôi. Đem đầu còn chưa lên tiếng, Đậu Nha Tử lập tức thu phong thư. Cao Bi điếm năm đó là cả nước quê quán cố cũ cửa sổ lớn nhất nơi tập kết hàng, không có cái thứ hai. Hắn tên thật ta khẳng định không dám bảo, ta chỉ có thể nói, về sau thành lập Bắc Kinh Đại Trung tự gia cụ thu tàng hiệp hội, còn có Tây Trực Hà gỗ lim đồ dùng trong nhà đại thế giới cùng kỷ nguyên mới gỗ lim đồ dùng trong nhà đại thị trường, những địa phương này thực tế khống chế người đều là người này. Đem đầu nói đối với người bình thường đến nói khẳng định không dễ làm, nhưng Tần tiên sinh ngươi cũng không phải người bình thường. Mấy vị cất nhắc ta. Họ Tần gật đầu, hắn hỏi chúng ta mấy cái, các ngươi có hay không ăn cũ? Có thể tra được loại kia. Liếc nhìn nhau, ta lắc đầu nói, không có, chúng ta nội tình đều rất sạch sẽ. Hắn gật đầu, muốn thân phận chúng ta chứng đăng ký dùng, còn nói không sai biệt lắm 3 ngày ra kết quả, nếu như thành còn cần chúng ta bổ giao một tấm một tấc đấy làm tấm hình. Đem đầu muốn làm một cái chứng, cái này chứng tên đầy đủ gọi hiệp đồng kiến trúc công trình khảo cổ khảo sát khai quật giấy chứng nhận tư cách, thứ này thời hạn có hiệu lực là 3 năm, cũng có thể đơn giản lý giải thành giấy tờ thi. Đang ngồi các vị khẳng định đều không có gặp qua loại này chứng, chính là một tấm da trâu giấy vàng, cấp trên có nhóm hảo cùng lệ thuộc bao bên ngoài khai quật công ty, ở giữa là kỳ hạn cùng tên người, phía dưới có nơi đó cục văn hóa khảo cổ con dấu đỏ. Có thứ này, chúng ta thì tương đương với là địa phương cục văn hóa khảo cổ ngoại xính khai quật công ty, tỉ như cái nào kiến trúc công trường phát hiện đại mộ, đội khảo cổ nhân thủ không đủ, chúng ta liền có tư cách đi hiệp đồng đào móc. Cái này chứng từ 2008 năm đằng sau liền bị cấm chỉ bỏ phế, bây giờ có thể phát hạ chính là một loại gọi cổ văn vật hợp pháp mua bán kinh doanh giấy phép mỗi một tỉnh, đại khái chỉ có 5 đến 7 cái danh lệch. Ở chỗ này ở 3 ngày, ngày thứ tư họ Tần để cho chúng ta bổ giao tấm hình, cái này mang ý nghĩa làm được, thành. Lại đợi 2 ngày, chúng ta lấy được tờ giấy này. Cấp trên có chúng ta mấy người danh tự, tại khai quật lĩnh đội một cột kia viết là Hạ Vân Phong. Tờ giấy này kỳ thật không nhiều lắm dùng, tính chất tựa như hiện tại không có chính thức biên chế phụ ít, nhưng là có người hắn không hiểu à, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó có thể tại thời khắc mấu chốt cứu chúng ta một mạng. Đem đầu lần này đến Cao Bi điếm nói thăm hỏi hắn sư thúc là giả, đến xử lý cái này chứng mới là thật. Bởi vì, lúc đó đem đầu nghe nói Bắc phái không ít có quan hệ đoàn đội đều làm như thế cái chứng, cho nên chúng ta cũng làm. Rời đi Cao Bi điểm sau, chúng ta lại lái xe lên phía Bắc, tại tháng 2 mà hôm nay đến Bắc Kinh. Hôm sau trước kia, ta mang tốt cái mũ khẩu trang kính dâm, thẳng đến Phan Gia Viên đồ cũ thị trường tồn thùng xe, trước nhìn chúng ta một cái xe xích lô bên trên hàng, xác nhận cũng không có vấn đề gì sau lại đi thị trường. Đi vào người chen người lều lớn khu, ta đứng tại tứ khu 3 hàng số 16 trước gian hàng. Lão bản tùy tiện xem một chút đi, chúng ta đồ vật đều bao lão bảo đảm thật, giả một bồi bạn nói chuyện chính là tên cô nương trẻ tuổi, nàng chính ôm hải tử ngồi tại trên ghế. Cái này tiểu ngọc nhân không sai, niên đại nào? Bao nhiêu tiền? Ta hỏi. Nàng ôm hải tử, cười nói, lão bản ngươi xem xét chính là cái người trong nghề, ta cũng không biết đây là niên đại nào, đều là tại nông thôn thu lại, dù sao khẳng định là giả, lão bản ngươi nếu là muốn liền cho ta cái tiền muốn đi, cho 4500 được không? Ta nghe cảm thấy âm thầm lời khen, thứ này 15 khối tiền mua được, có thể. Ha ha, đệ muội, là ta. Ta cởi tháo xuống cái mũ cùng kính dâm. Biểu ca. Nàng mới phản ứng qua, đội vàng cấp ta nhường chỗ ngồi. Không cần không cần, ngươi ôm hải tử, ngươi ngồi là được, tiểu lượng đâu? Làm sao không gặp hắn? Không biết thế nào, ta cái này đệ muội đột nhiên cắn chặt môi khóc lên, mà lại nàng càng khóc càng hung. Khóc cái gì? Thế nào? Nàng vẫn mắt đỏ khóc. Ngươi nói chuyện a. Nàng sau đó nước nở nói, biểu ca, ta không biết nên nói thế nào. Liên lên tháng cuối tháng, lượng tử quen biết một người, hắn trở về liền la hét muốn cùng người ta đi trộm mộ phát đại tài. Ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe, biểu ca ngươi biết, đó là phạm pháp, bị ở bắt được là muốn ngồi sổn ngục giam a. Ngoạ tào danh con, cánh cứng cắp rồi đây là. Ta trừng mắt hỏi, người khác ở đâu? Ở nhà, ta đem hắn khóa trong nhà. Đệ mội nước nở nói, hắn hiện tại tiên tiên cùng ta cãi nhau, ta chỉ có một người ra quầy mà, tại tiếp tục như thế, thời gian thật sự không cách nào qua. Ngươi đem trong nhà chìa khóa cho ta đi xem hắn một chút. Việc này thật vượt quá ta dự kiến, ta giúp ta cái này biểu đệ vốn là muốn đến đỡ hắn, để hắn tại Phan Gia Viên bên này mà từ từ hôn khởi đến, về sau có thể làm ta văn vật thẳng tiêu con đường. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới đây là thiên ý. Chẳng lẽ chúng ta lão hạng nhà đàn ông đều là làm nghề này mệnh? Nhìn thấy mặt, lượng tử giật này mình. Ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi qua đây ta mặt lạnh lấy nói. Hắn đến gần, ta đùng quạt hắn một bàn tay. Hắn không dám hoàn thủ, liền bụng mặt một mặt một bước. Nghe nói ngươi muốn cùng người ta đi chôn mộ, ta hỏi. Nghe ta hỏi như vậy, hắn cắn răng nói, ca, khẳng định là tiểu ảnh nói cho ngươi. Lòng dạ đàn bà, nàng biết cái gì? Hiện tại đầu năm nay, chỉ cần gan lớn liền có thể phát tài. Lượng tử để cho ta tòa hạng, hắn hưng phấn giới thiệu nói, biểu ca, ta tháng trước quen biết một cao thủ, hắn hiện tại thiếu nhân thủ, nói chỉ cần ta đi theo hắn làm rất tốt liền có thể phát tài, một năm nói ít có thể kiếm số này. Hắn dựng lên cái một, ta hỏi cái này là bao nhiêu? Lượng tử lớn tiếng nói, 10 triệu. Một năm nói ít có thể kiếm 10 triệu. Ta nghe trong lòng lẩm bẩm, ta mẹ hắn đi theo đem đầu thiên nam địa bắc chạy, 4 năm mới toàn gần 10 triệu tiền tiết kiệm, người cái tên này lồng cũng đều không hiểu, một năm liền có thể kiếm 10 triệu. Đây chính là đường đường chính chính tiền, không phải giấy. Ta hỏi, ngươi là quyết tâm muốn đi theo người làm? Vậy ngươi lão bà không để cho, làm sao bây giờ? Nàng nếu là không để cho ta làm, vậy ta liền cùng nàng ly hôn. Về sau các quá các đích, ta khí lại muốn đánh hắn. Nhụ tử không thể dạy, cái kia Đức Dương xuyên muội tử là tốt bao nhiêu một cô đường, mẹ nhà hắn theo ngươi thật sự là uổng công. Ta cưỡng chế cảm xúc hỏi, ngươi muốn đi chỗ mộ, ngươi là sẽ xem phong thủy, hay là ngươi biết làm sao tìm được cổ mộ? Hắn lắc đầu, nhỏ giọng giải thích nói, biểu ca ngươi là ngoại nghề, ngươi không hiểu. Liền ta vậy đại ca, trong tay hắn có mấy bộ từ đất mà nó nhập khẩu tới cao cấp gia đạ, chỉ cần dưới mặt đất nơi nào có cổ mộ, dù đại ca của ta máy móc quét qua liền biết. Ta nghe nhữ mày hỏi, ngươi nói chính là quân dụng địa động dụng cụ đi? Thứ này rất khó tìm, các ngươi từ nơi nào làm tới? Lượng tử sững sờ, nói biểu ca làm sao ngươi biết? Ngươi người đại ca này người khác ở nơi nào? Ta muốn cùng hắn một mặt. Lượng tử cho là ta cũng có hứng thú như bọn, tại chỗ liền gọi điện thoại hẹn hắn người đại ca này đi ra. Địa điểm gặp mặt ổn định ở đồ cũ thị trường cửa tây đối diện canh dê cửa hàng. Sau một tiếng, ta gặp được người này. Người này nhìn ra hơn 30 tuổi, đại bối đầu, mặc áo khoác đeo kính đen, trong tay cầm điếu thuốc, ăn mặc thần thần bí bí, cùng đặc vụ mở dạng. Lượng tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đều nói rồi không cần để lộ kế hoạch của chúng ta, ngươi có còn muốn hay không đi theo ta phát tài? Lượng tử bận bịu rót rượu chịu tội, hắn cười nói, đại ca, đây là biểu ca ta, người trong nhà. Hắn cũng nghĩ đi theo chúng ta làm. Người này bưng lên canh dê uống một ngụm, nhét lên đến chân bắt chéo hỏi, kêu cái gì danh nhi à? Ta còn chưa lên tiếng, lượng tử lại đoạt nói biểu ca ta hắn gọi Hạng Vân Phong. Nóng nóng nóng. Ngươi hạng Vân Phong. Ngươi chẳng lẽ là cái kia Bắc phái thần nhãn ngọn núi? Hắn biểu lộ kích động bối rối, vội vàng buông xuống canh dê bát. Ta nói ta là. Hắn nhìn ta ha to miệng. Lượng tử. Bắc phái thần nhãn ngọn núi lại là biểu ca ngươi. Ngươi mẹ nó làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngươi có chủ tâm đùa ta chơi là không? Lượng tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tính toán, lượng tử không biết, đừng nói là hắn. Ta cắn một miệng lớn bánh nướng, ngay nuốt lấy thấp giọng hỏi, ta nghe nói trong tay ngươi có rảnh động dụng cụ. Hắn bội nói, có, đất mà nó tới, trước mắt cao cấp nhất hàng. Trong nước chỉ có hai đài, mặt khác một máy ở chính giữa hóa đá địa chất khảo sát trong đội. Ta có thể hay không nhìn một chút vật thật? Đương nhiên có thể. Bất quá trước lúc này, Phong ca ngươi có thể hay không cho ta trước ký cái tên? Ngươi là ta thần tượng a. Chương 281, Hoàng Kim Chi nhãn chương 281, Hoàng Kim Chi nhãn dáng dấp giống đặc vụ người anh em này tên là Hồ Đại Phương, là cái giá lộ, hắn rất sùng bái ta,
mặc dù tuổi của hắn lớn hơn ta, lại gọi ta Phong ca. Khi đó phân trung tự trạm xe lửa còn không có khai thông, từ sau tới trạm xe lửa bê miệng ra đi, đối diện có cái 4 tầng cao mau lẹ nhà trọ, hắn nói bộ kia trong nước hiếm thấy dưới mặt đất trống rỗng dụng cụ, liền giấu ở trong căn hộ. Huynh đệ kéo cửa xuống. Là ta. Lão hồ a. Bên trong không ai đi, ta hỏi. Hắn nghi hoặc nói, hẳn là có người, ngươi nghe bên trong, còn để đó tivi đâu, lớn tiếng như vậy hắn nghĩ nghĩ, từ khố đâu lấy ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở cửa mang ta cùng Lượng Tử tiến vào. Vào nhà sau tivi thanh âm rất lớn, nhưng trước mắt một màn, lại trực tiếp đem chúng ta mấy cái đều thấy choáng. Phòng vệ sinh cửa mở rộng ra, một cái tuổi trẻ nữ hài quỳ gối trên ghế, hai tay cầm chặt lấy cái ghế lan can. Hồ Đại Phương thấy cảnh này, lập tức trợn mắt nói, ta dựa vào. Nhị Long Tử, ngươi là thật không đem anh em ta làm ngoại nhân a? Cái này gầy gò tiểu tử đốt điếu thuốc, quay đầu cười nói, các ngươi đã tới à, trước tiên ở trên ghế salon ngồi một chút, ta cái này không có khả năng bỏ dở nửa chừng, đều nhanh xong việc. Ta mặt lộ xấu hổ, cùng Lượng Tử ngồi ở trên ghế salon, ngay sau đó nghĩ thầm, đây con mẹ nó đều là cái nhân tài nào, căn bản không biết một chút lễ nghĩa liêm sỉ. Dòng dã 10 phút đồng hồ, hai người mới xong việc. Hồ ca, vị này là Hán đạo. Để ta giới thiệu một chút, Hồ Đại Phương chỉ vào người của ta nói, minh đệ, vị này chính là chân chính Bắc phái bên trong cao thủ, thần nhãn ngọn núi. Ta dựa vào, thật hay giả? Là bản nhân. Ngươi chính là cái kia sẽ đem xem sao cùng nhau thần nhãn ngọn núi. Ta ngồi ở trên ghế salon chắp tay, xem như chào hỏi. Tiểu Lượng nôn cái bằng khói, một mặt kiêu ngạo, ta đây biểu ca, Phong ca. Nhỏ gầy băng đội vàng gật đầu cúi người, Phong ca tốt, Phong ca tốt. Hắn lại túm bên dưới trẻ tuổi nữ hài nói, đây là bạn gái của ta Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, mau gọi Phong ca. Nữ hài nhi này lỗ hai bên trên đỏ ửng đã lui, nàng hiếu kỳ đánh giá hai ta mắt, mềm giọng mềm khí kêu lên, Phong ca. Ta mặt ngoài ăn nói có ý tứ trang thâm trầm, trên thực tế trong lòng nghĩ thầm muốn, làm sao ta bất chi bất giác đã trên giang hồ nổi danh như vậy. Thiên Nam địa Bắc, tùy tiện một cái giã lộ đều biết đại danh của ta. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta cảm thấy quyết định, về sau hay là khiêm tốn một chút tốt. Máy móc đâu? Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở chỗ này. Hồ Đại Phương mở ra tủ quần áo, nói ra một cái bọc lớn, hắn cấp tốc kéo ra khóa kéo, một máy nhìn rất kỳ quái máy móc xuất hiện tại trước mắt ta. Thứ này màu xanh quân đội, ngoại quan hiện lên hình chữ nhật, một bên có rất nhiều hình tròn tiếp tuyến miệng chung quanh đánh dấu tất cả đều là xem không hiểu tiếng Anh. Ngoài ra, trên máy móc còn có 3 cái có thể vừa đi vừa về chuyển động lớn xoáy níu, tại lớn xoáy níu chung quanh, còn có 10 cái có thể ấn xuống nhỏ xoáy níu. Mặc kệ là tiếp lời, hay là lớn xoáy níu nhỏ xoáy níu, nó thao tác nói rõ đều là tiếng Anh, nhìn rất phức tạp. Ta tiếng Anh trình độ chỉ biết là cho niệm đến ca chối tiêu niệm không cầm cầm, cho nên căn bản xem không hiểu. Bất quá ta coi trọng đầu viết loại hình là GTR500U. Ta ngẩng đầu hỏi, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Các ngươi dùng qua không có? Cái này gầy người trẻ tuổi tên hiệu Nhị Long Tử, hắn xoa tay cười nói, Phong ca ngươi tất cả không biết, cái đồ chơi này ở nước ngoài gọi đại địa chi nhãn, tại chúng ta nơi này gọi hoàng kim chi nhãn, là đặc biệt sữa chết công ty kiểu mới nhất sản phẩm. Trước mắt chúng ta trong nước chỉ có 2 đài, là buôn lậu tiền đến. Cái quái gì? Đặc biệt sữa chết công ty? Đúng vậy a. Ngươi nhìn nơi này, cái này không biết sao? Hắn chỉ cho ta một loạt chữ cái. Gì họ Tôn Lý? Ta xem đã cảm thấy cái này bài tự mẹ không giống tiếng Anh, nếu như là tiếng Anh cũng không nên niệm đặc biệt sữa chết, khả năng hẳn là niệm thịt hắn yêu bên trong chết mới chính xác. 2012 mỗi năm đấy, Tây An một đám giã lộ từ nước ngoài đưa vào đại thứ nhất đáng nhìn hóa con tin giả đã cùng sử dụng tại chỗ mộ, thứ này có thể miểu sát mạch sung máy dò xét. Ta lúc đó nhìn thấy cái đồ chơi này, kỳ thật chính là con tin đáng nhìn giã đã tiền thân, thuộc truyền. Thứ này cực hạn chiều sâu có thể phát hiện dưới mặt đất 40 mét bên trong hết thảy thanh đồng khí, kim ngân khí, dưới mặt đất chống rông chờ chút. Nhưng là, thứ này điều chỉnh thử cùng thao tác vô cùng phiền phức. Muốn kết nối laptop, ngươi sẽ phải phân tích giả đã đợt phản hồi đi lên tầng đất, sẽ phải sắp xếp quấy nhiễu, sẽ phải đọc dưới mặt đất kim ngân đồng thiết khác biệt số liệu. 2012 năm, Tây An nhóm người kêu bởi vì vừa lấy được thứ này không quá biết dùng, cho nên đào được dưới đất chôn lấy quốc phòng cấp điện. Lúc đến nay lúc hôm nay, Bắc phái nhân tài trẻ tuổi không người kế tục, giá lộ lại phát triển càng ngày càng trăng lớn. Cho nên liền có rất nhiều người chuyên môn đi học tập làm sao thao tác con tin giả đạ, học thành sau đi thu phí giúp người, chúng ta hành lý quản loại người này gọi số liệu viên. Tỷ như, ngươi biết ngươi quê quán cái nào một vùng khả năng có cổ mộ, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào, liền có thể tìm số liệu viên mang theo máy móc đến, bình thường thu phí là 4 đến 100. Không không không, một khi tìm được cổ mộ mai táng, nơi đó đầu tất cả mọi thứ đều thuộc về chính ngươi tất cả. Nhà trọ trong phòng, nhìn ta một mặt không tin, Nhị Long Tử cùng Hồ Đại Phương tại chỗ biểu thị đứng lên làm sao thao tác máy này hoàng kim chi nhãn. Máy móc trước nối liền bình điện, đang dùng dây điện nối liền 2 cây dạng tay cầm kim loại đồng. Kim loại này đồng phía trên nhất còn có cái có thể 360 độ xoay tròn mảnh tiên tuyến, chỉ gặp Nhị Long Tử đem máy móc đeo ở trước ngực, một trận điều chỉnh thử thao tác, sau đó hắn đem một cây đầu truy châm thuận sàn nhà khe hở cắm xuống đất. Máy móc lập tức phát ra tít 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 tiếng cảnh báo. Lập tức liền thấy, Hồ Đại Phương cầm trên tay kim loại trên đồng ăn cán chảo, một mực vừa đi vừa về tự động xoay quanh. Cuối cùng cầm trong tay thiên tuyến từ từ dừng hẳn, chỉ hướng hướng tây nam, Nhị Long Tử nhìn xem dáng vẻ kim đồng hồ, trong miệng cười nói: Ta vừa rồi đã loại bỏ đồng nôn vàng bạc, hiện tại dạ đã đối với dưới mặt đất sắc vật chất có phản ứng, đoạn thời gian trước ta tại cửa ra vào cây mẹ già kia bên dưới chôn cái thiết xứng đà, mà bây giờ máy móc chỉ phương hướng, chính là cửa ra vào cây mẹ già nơi đó, không tin chúng ta đi xem một chút.
chúng ta ra ngoài tìm tới cây đào không có vài cái sẻng, thật đào được một cái thiết xứng đà. Lượng Tử hết sức kích động nói, thấy được không có biểu ca. Ta không có lừa ngươi. Thứ này thật có thể làm đến cổ mộ. Chúng ta làm một trận tính toán, cùng một chỗ phát tài. Ngươi tới làm chúng ta đội trưởng. Hắn nói thì nói như thế, nhưng năm đó ta ngay cả máy tính cũng sẽ không chơi, liền luôn cảm thấy thứ này chẳng phải đáng tin cậy, trong lòng đối với loại này công nghệ cao có một loại nhàn nhạt mâu thuẫn. Biểu diễn là nhìn xem không có vấn đề, nhưng thực chiến hiệu quả thế nào? Nếu như thứ này thật có thể bách phát bách trúng, vậy hắn mẹ ta vất vả mấy năm, học nghệ học được tầm long điểm huyệt chi thuật chẳng phải học cường công. Vậy sau này Bắc phái còn muốn cái gì mắt đem đầu, nhân thủ một máy hoàng kim chi nhãn liền đều là đem đầu. Ân Nhị Long Tử, các ngươi có hay không có sẵn một chút, ta hỏi. Một chút chính là cổ mộ ý tứ. Lúc này Hồ Đại Phương nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói với ta, Phong ca, không nói gặp ngươi, chúng ta ở chỗ này phụ cận đều vòng vo hơn một tháng, còn không có tìm tới một chút. Nhị Long Tử cũng gật đầu nói, đúng vậy a Phong ca, liền đoạn thời gian trước, chúng ta đọc qua cổ tịch huyền trí, tại trong sách xưa tra được phân trùng tự nơi này trước kia phân ra phía đông cùng phía tây, phía đông trước kia là một mảng lớn táo rừng, phía tây có cái cản lòng trong năm chùa miếu gọi phấn trắng tự, chùa miếu này cửa ra vào có cái nặng đến 500 cân lớn thiết trùng, phân trung tự cũng bởi vì cái chung này mà gọi tên. Nhị Long Tử hướng trong miệng ném đi điếu thuốc, hắn cái kia gọi duyệt duyệt bạn gái lập tức đưa tay giúp hắn đốt thuốc. Nhị Long Tử phun ra một điếu thuốc, tay chỉ chung quanh nói, sau giải phóng, phấn trang tự đều trước kia lớn thiết trung đột nhiên một đêm biến mất, theo như truyền thuyết là bị mấy cái hòa thượng chôn ở kề bên này một nơi nào đó, nếu như chúng ta có thể tìm tới chiếc chung lớn này tại hồn vốn móc ra, vậy chúng ta liền phát đạt ra. Ta nghe xong cười nói, cái kia xem ra các ngươi là không tìm được a. Còn không phải sao? Chính là không tìm được. Ta nói, Nhị Long Tử, coi như truyền thuyết là có thật, chiếc kia lớn thiết trung chỉ sợ cũng đã sớm không có ở đây. Hắn nói chỉ giáo cho. Các ngươi ngẫm lại, đều đi qua 100-200 năm, các ngươi đều biết cha cổ thư huyền trí, Bắc Kinh nơi này ngọa hổ thằng long, những người khác liền không hiểu được cha sách nhìn huyền trí. Cho nên, các ngươi sớm làm tiết kiệm một chút tinh lực từ bỏ đi, bằng không đến cuối cùng chỉ có thể là lấy giọ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghe ta, mấy người đều có chút ủ rũ. Ta lại nói nếu như các ngươi thật muốn làm một phiếu, ta có thể giúp các ngươi tìm xem, nhìn xem có thể hay không vòng một điểm mà. Vậy thì tốt quá Phong ca. Ngươi chỉ cần có thể tìm tới một thứ đại khái địa phương. Vậy chúng ta liền trực tiếp lên máy bay khí. Ta nghe xong cười nói, Bắc Kinh 2 năm này phát triển quá nhanh, nếu muốn ở nội thành tìm tới cổ mộ chỉ sợ tương đối khó. Các ngươi nhìn, giống cảnh Thái Lăng, Thất Vương Phần, Lệ Vương Phần, Thập Tam Lăng, Kim Lăng, Đại Bảo Đài Tây Hán mộ di chỉ, Điền Nghĩa mộ di chỉ, Đỡ Tùng mộ phần, Lý Liên Anh mộ, Sữa Mẹ mộ phần các loại, Công Chúa mộ phần, Thiết Sư Tử mộ phần, Tác Gia phần, Bát Vương mộ phần, những địa phương này chúng ta cũng đừng đi, đi cũng vô dụng. Vậy chúng ta đi nơi nào a? Nhị Long Tử hỏi. Ta nghĩ nghĩ, tao mày nói, đi Thông Châu tìm. Hồ Đại Phương có chiếc ni tăng xe, một đoàn người liền mở ra chiếc xe này đi hướng Thông Châu. Trên đường ta quay xuống tiếng xe, một mực tại chú ý nhìn chung quanh địa thế phong thủy đi hướng. Tiếc nối là vùng này năm gần đây lớn làm xanh hóa, ta không nhìn ra cái gì. Phong ca, cái này đều đến Thông Châu khu, chúng ta muốn đi đâu nghĩ kỹ chưa có. Ta nói ngươi một mực tiếp tục mở xe là được, khác không cần phải để ý đến. Lại dọc theo đường mở hơn một giờ, tại đến Thông Châu quét huyện lúc, ta đột nhiên chú ý tới một mảng lớn rừng cây, thế là vội vàng hông ngừng xe. Cánh rừng cây này vị trí, đại khái tại quét huyện trấn Quy Hoa lộ một vùng, ta xuống xe xa xa nhìn 2 phút đồng hồ, liền nhíu mày. Cánh rừng cây này ta càng xem càng cảm thấy không thích hợp, khả năng trong rừng cây có cổ mộ. Bởi vì ngay tại bên lề đường mà, thường xuyên có xe đi ngang qua, cho nên ta nói các loại muộn một chút, cầm lên các ngươi máy móc đi vào tìm kiếm. Nhị Long Tử lớn tiếng nói xong, sau đó hắn lại chào hỏi nàng bạn gái duyệt duyệt cùng đi giúp ta mua nước. Bọn hắn sau khi đi, ta một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay không tại ven đường đợi cái hố, nắm lên một nắm đất dùng đầu lưỡi liếm liếm, làm sao có một cỗ mùi nước tiểu khai. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Nhị Long Tử bạn gái duyệt duyệt mua nước trở về, ta hỏi Nhị Long Tử đâu. Nàng nói Nhị Long Tử muốn đi mua cơm hộp, để nàng về tới trước. Phong ca ngươi uống cái gì? Có hồng trà cùng nước khoáng. Ta nói uống hồng trà đi. Thế là duyệt duyệt liền đưa qua một bình, không ngờ, ta vừa tiếp nhận nàng nước, duyệt duyệt không cẩn thận dưới chân nghiêng một cái, cả người bày tại ta trong ngực. Ai nha có lỗi với. Phong ca ta không tâm sai lệch một chút chân, quá không tốt ý tứ. Ta cười nói không quan hệ, đưa nàng nâng đỡ. Không nghĩ tới à, Nhị Long này con bạn gái duyệt duyệt, nàng đột nhiên dùng ngón tay, lặng lẽ tại tay ta trong lòng vẽ một vòng tròn vòng. Chương 282, còn phải dựa vào ta chương 282, còn phải dựa vào ta duyệt duyệt tại tay ta tâm vẽ một vòng tròn, cái này ý gì? Ta xem qua đi, duyệt duyệt tựa như không có chuyện người một dạng, trên mặt cười hì hì. Ta chưa từng ăn thịt heo nhưng gặp qua heo chạy. Cô gái này không đơn giản, muốn để phòng một chút nàng. Ta trở về. Nhị Long Tử dẫn theo ăn trở về, hắn lớn tiếng phàn nàn, mẹ nó, Thông Châu nơi này chính là lệ. Trung quanh ngay cả cái ra dáng tiệm cơm đều không có, ta mua mấy phần xào chay bánh, cơ tối mọi người chịu đựng một cái đi. Giờ phút này cách trời tối còn có một đoạn thời gian, ta trên xe ăn đồ vật, duyệt duyệt đột nhiên quay đầu hỏi, Phong ca, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhìn ra vùng này có cổ mộ đó a? Là, ta cũng tò mò. Nhị Long Tử cắn một miệng lớn đòi, hỏi, nơi này ngay cả ngọn núi đều không có, trung quanh tất cả đều là đất bằng, này làm sao nhìn ra được? Ta cười nói, vớ nắn một chút các ngươi lý do thoái thác, vùng này không phải có cổ mộ, mà là khả năng có cổ mộ, về phần làm sao nhìn ra được, ta dùng chính là Bắc phái thuật vọng khí, nói các ngươi cũng không hiểu. Cái gì thuật vọng khí thuần túy ta nói, bất quá cánh rừng cây này hoàn toàn chính xác có khác biệt chỗ, vừa rồi lái xe tới trên đường ta liền chú ý tới. Nơi này hướng mặt trời, hướng gió, nước mưa sung túc, nhưng phía tây mà một hàng kia cây lại thành vớ ba vớ vẩn, so sánh địa phương khác cây, mọc rõ ràng không tốt. Nếu như chỉ có một cái cây là như thế này, cái kia không có gì thật là kỳ quái, có thể là cây sinh côn trùng bệnh, nhưng nếu là đơn độc một vòng cây dạng này, vậy liền đáng giá cẩn thận cân nhắc. Có thể là dưới mặt đất có đắp đất, hoặc là trắng cao nê ảnh, vang lên cây mọc. Lại có, ta vì cái gì kết luận Thông Châu một vùng cổ mộ nhiều? Bởi vì tại cổ đại, nơi này từ Chiến Quốc đến Minh Thanh liền không có từng đứt đoạn nhân khí mà, nơi này tại Hán Đại gọi Hoắc Trấn, Liêu thay mặt gọi Quách Tâm huyện, cho nên ta cho là vùng này nhất định là có cổ thành di chỉ. Nhớ kỹ câu nói này, phàm là có cổ thành di chỉ địa phương chung quanh nhất định có cổ mộ tồn tại, đây là 100%. Thời gian đã chứng minh ta lúc đó nói lời, 2014 năm, Quy Hoa Lộ vùng này phụ cận phát hiện đại lượng Hán thành di chỉ, Bắc Kinh khảo cổ bảy càng là xuất động gần ngàn người đến bên này khảo cổ. Ăn cơm xong, một nhóm người ở trong xe thôn Vân Thổ Bụ, Duyệt Duyệt cũng sẽ hút thuốc, hay là sâu qua phổi loại kia. Ta thuận miệng hỏi, Duyệt Duyệt ngươi là người nơi nào, ngươi cùng Nhị Long Tử thế nào nhận thức? Nhị Long Tử cười to nói, Phong ca, Duyệt Duyệt là Hàm Đan người a. Hai ta là nam nữ bằng hữu không giả. Nhưng chúng ta đã sớm ước định cẩn thận, chỉ đi vào thân thể của đối phương, không đi tiến đối phương sinh hoạt. Về sau cũng không có khả năng kết hôn. Đúng không Duyệt Duyệt? Duyệt Duyệt gật đầu cười cười. Ta kinh ngạc nói, Hàm Đan người? Thật hay giả, ta nhưng tại Hàm Đan ở qua một đoạn thời gian. Duyệt Duyệt ngươi nói hai câu nơi đó ta nghe một chút. Duyệt Duyệt dí dỏm hướng ta thẻ lưỡi, nàng nói ra, buổi trưa ăn cái gì bên trong, ngươi nhìn ngươi mùi thứ cặn bã cũng không biết chụp chụp, chính là cái ngày được trứng. Ta sững sờ, nghe cười ha ha, nàng tuyệt đối là Hàm Đan người không có chạy, loại này mắng chửi người phương luôn không phải người địa phương nói không nên lời. Cho ăn, đem đầu. Ta muộn một chút trở về, có chút việc tư muốn làm. Cùng đem đầu thông điện thoại, lại đang trong xe mèo hơn một giờ, đến hơn 10 giờ đêm, nhìn chung quanh yên tĩnh, không có người nào, ta chào hỏi bọn hắn làm việc. Ta để Hồ Đại Phương lưu tại trong xe canh chừng, cũng căn dặn hắn một khi thấy có người tới liền lập tức theo còi ô tô, sau đó chúng ta từ sau chuẩn bị dương cầm lên máy móc đèn tin lạc dương xúc các loại công cụ liền tiến vào rừng cây. Đánh lấy đèn tin đi đến cái cổ siêu vẹo nơi đó, ta quan sát bốn phía, nói ra, hẳn là liền nơi này, ngươi dùng ngươi máy móc nhìn xem. Nhị Long Tử đem nối điệu dò xét đồng cắm đến dưới đất, kết quả vừa thông điện, chống giống dụng cụ lập tức sáng lên đèn đỏ, đồng phát ra liên tiếp dồn dập tiếng cảnh báo. Nhất là kim loại bổng đỉnh cái kia hai cây thiết tuyến, tựa như trong chóng một dạng chuyển không ngừng. Ngoa tạo, thật mẹ hắn có a. Ta nói nhỏ giọng một chút, đừng ngạc nhiên như vậy. Đột nhiên, không biết thế nào, máy móc này phát ra liên tục chói tai sóng điện âm thanh, đều nghe lô tai ta đau. Đây là thế nào? Ta hỏi. Nhị Long Tử hô hấp trở nên gấp rút, hắn cả lâm mà nói, xanh là thanh đồng phản ứng. Trung quanh nơi này khả năng có thanh đồng khí. Vậy hắn mẹ còn chờ cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian dùng ngươi máy móc này định vị chuẩn bị vị trí a. Ta thúc giục nói. Nhị Long Tử một trận thao tác, cuối cùng hắn dừng ở cây cổ bẹo phía tây 30 mét một nơi, khẳng định nói, liền nơi này. Cầm cái xẻng đến. Đào. Ba người chúng ta nam lập tức động thủ đào đất, Duyệt Duyệt liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẩn trương dò xét chung quanh. Rất nhanh đào cái hố, xuống đến 1m5 chiều sâu lúc, ta xem xét lộ ra ngoài tấm đất, bận bịu hô đều đừng đào. Dừng tay. Thế nào ca? Lượng Tử thở phì phò hỏi. Ta mặt đen lên nói, Nhị Long Tử, ngươi cái đồ chơi này không dùng được, căn bản không cho phép. Dưới đáy này tất cả đều là mấy ngàn năm không có vượt qua tử thổ, không có khả năng có cổ mộ. Nhị Long Tử đối với mình máy móc tin tưởng không nghi ngờ, hắn không tin nói không chừng là chiều sâu không đủ. Chúng ta đào xuống đi về sau liền biến thành sống đất cũng không nhất định. Ta nói, đừng mẹ hắn nghĩ kỹ chuyện, nói cho ngươi không thể nào. Ngươi coi như đào xuyên địa cầu cũng không đào được sống đất. Ta từ bỏ thứ này, đổi dùng truyền thống lạc dương xúc tìm hiểu phương. Ta đổi cái vị trí, kết quả rất nhanh, ta liền dùng cái xẻng dẫn tới đen đỏ hoàng tam sắc hỗn hợp ngũ hoa đất. Dưới đất này xác thực có cái mộ, nhưng bởi vì chúng quanh không có phong thổ biểu hiện, lại trồng đầy cây, cho nên ta nhất thời không cách nào xác định mộ tăng cụ thể niên đại cùng lớn nhỏ quy cách. Nếu như Giá Lộ Tử đi đến việc này, khẳng định là một trận loạn đảo, cho nơi này đến cái lớn bất định. Nhưng này không phải chúng ta bắt phái phong cách, cũng không phải phong cách của ta. Ta muốn đào nhỏ nhất, chuẩn nhất ăn trộm, dưới người đi về sau có thể đi thẳng đến quan tài ngay phía trên loại kia. Thế là ta nghĩ, kêu lên, Duyệt Duyệt, vừa rồi ta nhìn ngươi trong bọc giống như có hai hộp phân đấy đúng không? Duyệt Duyệt nói có A Phong ca, một hộp che đậy lỗ chân lông chuyên dụng, một hộp trắng đẹp, thế nào? Ngươi đem cái kia hai hộp đều cho ta dùng một chút đi, ta phát hỏa dùng. Duyệt Duyệt một mặt không ngừng nói, Phong ca, ta đây chính là thích hợp thảo một đồ bộ, rất đắt đó a. Nhị Long Tử khiêng cái sẻng lại gần nói, Phong ca dùng ngươi liền cho. Lằng nhà lằng nhằng choáng cái gì? Duyệt Duyệt mặt tối sầm, trực tiếp mắng, ngươi lăn mẹ nhà hắn, cũng không phải ngươi mua cho ta, là lao nương chính mình dùng tiền mua. Nhị Long Tử bị mắng, vậy mà không dám cãi lại. Ta bội nói, như vậy đi Duyệt Duyệt, ngươi trước cho ta dùng, sau đó ta đang giúp ngươi mua một bộ mới, cái này chu toàn đi. Vậy ta muốn lan khấu, nàng nói. Ta nói đi, đừng quản cái gì lam khấu trắng khấu đều được. Cầm tới phấn lót về sau, ta một hơi ngay cả đánh mười mấy nhỏ giò xét hố, trong đó 9 cái giò xét hố đều có biểu hiện, cái này liền cứ gọi hữu hiệu biên giới giò xét hố. Ta đem phấn lót vùng tới trên mặt đất, dọc theo hữu hiệu dò xét hố lộ tuyến, một đường tắt tới. Tại quay đầu nhìn, diện tích 30 mét vuông tả hữu, lại là một cái tên hình. Trong lòng ta giật mình, đây con mẹ nó là cái chiến quốc màn cuối mộ à, chắc không được nói dưới mặt đất có thanh đồng khí. Thật sự là đánh bậy đánh bạn.
Ta nhất thời có chút kích động, bởi vì ta có đoạn thời gian không có Sở Thanh đồng hàng. Còn lại liền rất tốt xác định. Mộ này là đồ vật hướng, mộ thất dài 6 mét khoảng chừng, rộng chừng 3 thước, mộ đạo chiều dài tại khoảng 7 mét, căn cứ chiến quốc màn cuối phong cách, ta tuyển một chỗ, từ nơi này đào xuống đi, đánh xuyên qua chủ mộ thất, liền có thể đi thẳng đến mộ chủ quan tài ngay phía trên, tả hữu sai sót chắc chắn sẽ không vượt qua 30 cm. Hang trộm này một mực đánh tới sau nửa đêm 3 giờ rưỡi, tại chiều sâu đến gần 8 mét lúc, ta đột nhiên nhìn thấy dưới chân lộ ra lớn gạch xanh, đây là đụng phải chủ mộ thất quán đỉnh. Có thể tu lên quán đỉnh, chủ này cũng không phải cái bình dân, kém cỏi nhất tại chiến quốc màn cuối cũng là phú thương nhà giàu cái gì. Lượng tử cả người là đất, hắn thở hổn hển nói, biểu ca, ta đột nhiên có chút sợ sệt. Đừng sợ, ngươi sợ cái cầu, liền ngươi này một ít đảm lượng, còn muốn một năm kiếm lời 10 triệu, ta nói. Lượng tử cắn răng nói, ta liền muốn kiếm nhiều tiền một chút, ta muốn để tiểu ảnh vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nói xong lượng tử vung lên xà beng, đập mạnh dưới chân gạch xanh. Không bao lâu ném ra tới một cái động, dưới đây tôi hong, lượng tử lấy tay điện chiếu chiếu liền muốn nhảy xuống. Ta một thanh níu lại hắn, nếu mày nói, đừng nóng nổi, dưới đáy bịt kín hơn ngàn năm quyết dưỡng, muốn trước toàn diện gió. Lại có, lượng tử ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là biểu ca ngươi sẽ không hại ngươi, nhưng ngươi nếu là cùng những người khác kết nhóm, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đem phía sau lưng lưu cho đối phương. Lượng tử mang theo đầu đèn, biểu hiện trên mặt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đối với cái này, ta chỉ là buông tiếng thở dài, ta muốn lấy làm xong lần này sống trở về cùng đem đầu xin mời, nhìn có thể hay không đem lượng tử mang theo trên người, bằng không hắn về sau cùng giã lộ tử bọn họ kết nhóm, ta không quá yên tâm hắn an toàn. Đợi hơn 10 phút, nhị long tử cũng xuống, hắn một mặt hưng phấn nói, không sai biệt lắm đi phong ca, có thể hạ đi. Ta mãnh liệt toát một điếu thuốc đầu, nói ra, bên dưới. Chương 283, niềm vui ngoại ý muốn chương 283, niềm vui ngoại ý muốn nửa đêm, Thông Châu Quy Hoa lộ phụ cận rừng cây nhỏ. Trên mặt đất có thêm một cái hang trộm. Nếu như lúc này trùng hợp có người đi qua, có lẽ có thể nhìn thấy, trong động có yếu ớt đèn tin ánh sáng. Trong mộ thất, lượng tử giơ đèn tin, một mặt kinh hãi nói, biểu ca, đây chính là của mộ. Ngươi nhìn quan tài kia tốt âm trầm, tựa hồ muốn ồn ào quỷ. Ta khạc một bãi đảm, mắng, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài, tại trong mộ đừng nói lung tung, nhất là đừng nói quỷ cái chữ này, biết không? Bởi vì có đôi khi ngươi nói cái gì liền sẽ đến cái gì. Nghe ta, lượng tử rõ ràng chân có chút phát run. Hắn dù sao cũng là tân thủ, có thể lý giải. Tương phản, nhị long tử liền không như vậy khẩn trương, hắn hiếu kỳ quay đầu dò xét, liền chỉ vào mộ tường nói, các ngươi nhìn trên tường có cái động, bên trong giống như có cái gì à? Ta đi qua xem xét, phát hiện tường bàn thờ bên trong để đặt có mấy cái đồ hộp thanh đồng liêm, mặt ngoài bị dỉ xanh ăn mòn mấp mô. Đồ hộp ý tứ chỉ không hoa văn, loại này tròn liêm là chiến quốc thanh đồng khí bên trong cấp bậc hơi thấp một loại, một cái hoàn chỉnh khí đại khái tại trên chợ đen có thể bán 3000 khối tiền tả hữu. Phân phó nhị long tử dùng bao tải trang đi, sau đó ta đi tới cạnh quan tài. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, hang trộm cùng chủ quan tài khoảng cách sai sót tại 10 cm bên trong. Quan tài toàn bộ biến hình nghiêm trọng, ý vị này muốn nhanh chóng mở ra chỉ có thể bạo lực phá hư, mà lại bởi vì chỉ gặp quan tài không thấy quách, nói rõ mộ chủ không phải cái gì quý tộc. Ta cầm đầu nhọn cái xẻng nhảy đến trên quan tài, dùng sức hướng phía dưới đập mạnh. Rất nhanh biến hình mục nát nát vách quan tài bị ta đập cái náo loạn. Sau đó lấy tay điện hướng trong quan tài vừa chiếu, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trong quan tài tất cả đều là làm thành vật hình khối bùn đen, mộ chủ nhân hài cốt không hoàn chỉnh, chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ nhìn thấy có mấy cây xương cốt. Mau tới, thấy được không có. Đem vật kia lấy ra. Lượng tử mắt lộ sợ hãi nói, thứ gì đó ca? Ta không dám cầm. Ta cả giận, ta không biết, cho nên mới để cho ngươi lấy ra nhìn xem. Ngươi nhìn ngươi cái này sợ dạng, lá gan nhỏ như vậy. Ta mẹ hắn 16 thời điểm liền dám ở trong quan tài đi ngủ. Ta tới đi. Nhị Long Tử từ cáo phục dũng, hắn đưa tay đem cái này thanh đồng khí từ quan tài trong bùn rút ra. Cái này tựa như là cái nắp nồi a. Nhị Long Tử nói, ta đánh giá món đồ này, tao mày nói, không phải nắp nồi, là gương đồng, mộ chủ là nữ, đây là chiến quốc màn cuối bốn lăng văn kính trang điểm, kích cỡ thật to lớn, ta lần thứ nhất gặp. Nhị Long Tử coi chừng gói kỹ cất vào cái túi, chúng ta lại lật những vật khác, rất nhanh có mới phát hiện, là một cái ba tầng sơn chế hộp hóa trang, loại này hộp ta gặp nhiều lắm, 10 cái có 9 cái là nát, cái này cũng không ngoại lệ, nhưng cũng may làm công tinh mỹ, lấy tay nhẹ nhàng bay sượn. Sơn tầng mặt ngoài hoa văn có thể thấy rõ ràng, ra ngoài sửa một chút còn có thể bán lấy tiền. Ta nghĩ thầm cái này không đúng. Làm sao lại nhìn thấy món này thanh đồng khí? Chẳng lẽ nơi này còn có nhĩ thất, hoặc là tường kép? Ta đánh lấy đèn tin tìm một vòng, không có phát hiện có. Bên ngoài có đầu mộ đạo nối thẳng tiến đến, tả hữu cũng không có nhĩ thất. Chẳng lẽ là quan tài dưới đáy ẩn dấu eo hố? Ta đem hai cây xà ben cắm đến quan tài dưới đáy, sau đó gọi hắn hai cùng một chỗ dùng sức đẩy. Kết quả ấn chứng ta phỏng đoán. Đẩy ra quan tài sau, liền thấy trên mặt đất có một cái hai thước vuông hố sâu. Cái này chính là eo hố, tại Tây Chu màn cuối đến chiến quốc lúc đầu, loại này eo hố chủ yếu dùng để chôn cùng heo vịt chó dê các loại lục xúc, người đưa tay đi đến sở, thường thường móc ra đều là động vật xương cốt, hiện tượng này đến chiến quốc màn cuối liền thay đổi, eo hố thường thường bị dùng để mai táng một chút đồ vật quý giá. Ta cắn đèn tin nằm rạp trên mặt đất, đưa tay đi đến sở mó, mò tới trong hố có mấy cái có cạnh có góc, thô sáp kim loại kiện, phân lượng không nhẹ, một tay vậy mà xách không ra. Thứ gì đây là? Phí hết nửa ngày kinh móc ra xem xét, lập tức dọa ta. Lao thiên gia, lại có loại vật này. Là miếu nhỏ. Miếu nhỏ là ngôn ngữ trong nghề, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được. Loại vật này tên khoa học gọi thanh đồng phương mãnh, bởi vì có cạnh có góc, phương phương chính chính nhìn giống một tòa căn phòng, cho nên chúng ta đều gọi miếu nhỏ. Thứ này nội bộ trống rỗng, có cái phương cái nắp có thể nhấc lên, ánh sáng trên cái nắp liền có khắc bốn loại khác biệt hình dáng trang sức. Ta thô nhìn thoáng qua, tối thiểu nhất có dây thường văn, vân lôi văn, con ác thú văn cùng trống đinh văn, bảo tồn hoàn chỉnh, làm công phức tạp, cực kỳ tinh mỹ. Không nói những cái khác, riêng này một cái nắp đều là cấp 1 giáp thượng văn vật, đủ phán cái 10 năm 8 năm. Huống chi ta lần này liền mò ra 3 kiện hoàn chỉnh khí, toàn có cái nắp. Ta hô hấp trở nên gấp rút, tại thời kỳ chiến quốc, gia đình bình thường nữ tử làm sao có thể có được loại vật này? Những này đều là chư hầu vương cấp đừng sử dụng lễ khí. Gặp ta sững sờ, nhị long tử nhỏ giọng hỏi, Phong ca, mấy cái này đều là thứ gì? Nhìn xem rất đáng tiền. Ta lấy lại tinh thần, lập tức nói, những vật này gọi đồng phương bình, là khi đó thường thấy nhất sinh hoạt thực dụng khí, bất quá 3 kiện này làm công tinh mỹ, cộng lại có thể bán 200,000 không sai biệt lắm. Nhị long tử lập tức hưng phấn nói, ta đi. 200,000 a. Vậy chúng ta không phát. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Nơi này không có đồ vật. Đi lên sau chúng ta vội vã đẩy nhanh tốc độ, rốt cục trước khi trời sáng lấp lại hàng trộm, sau đó chúng ta dẫn theo mấy cái túi sách ra rắn, vội vàng rời đi hiện trường. 10 giờ sáng, phân trung tự mau lẹ nhà trọ trong một gian phòng. Chớ ồn ào. Đều nghe ta nói hai câu. Làm nghề này từ trước đến nay đều là tiến nhanh mau ra. Ta chỉ vào mấy cái bao tải nói nhị long tử, thấy hết chết ba chữ này biết hay không? Ngươi còn muốn lấy đi Phan gia viên bảy quẩy bán hàng bán. Ta nhìn ngươi là sống đủ muốn ăn hai hạt đậu đã tách vỏ đúng không? Nhị long tử bị cười nhạt, hắn nói Phong ca, khác ta không nói, nhưng ngươi nói cái kia ba kiện thanh đồng khí chỉ trị giá 200,000, ta nhìn sợ là không chỉ đi. Vậy ý của ngươi là không tin ta? Nhị long tử gõ gõ khói bụi, đó cũng không phải không tin ngươi, bất quá Phong ca, ta vừa rồi thế nhưng là lên mạng điều tra, trên mạng có kiện cùng chúng ta cái này không sai biệt lắm đồ vật, còn không có nắp, ánh sáng kiện kia liền bán hơn 1 triệu. Người chuyên gia còn nói, đó là cấp 1 văn vật. Ta cười nói, trên mạng chuyên gia nói đều là lời gì? Trên mạng còn nói qua ta khi còn bé dùng nhựa tợ lạt tiệp buồn đái có thể đáng 100 triệu, con mẹ nó ngươi cũng tin. Lúc này Hồ Đại Phương cao mày nói, Phong ca, không phải chúng ta không tin ngươi, là ta cảm thấy đi, ba kiện này đồ vật hay là tìm thương gia đồ cổ hỏi trước một chút giá ổn thỏa nhất. Ta gật đầu, có thể, ta cũng hy vọng có thể nhiều bán lấy tiền, dù sao nhiều bán lấy tiền liền có thể đa phần tiền, nếu không ta tìm thu hàng tới nhìn xem. Nhị Long Tử bận bịu cười nói, không cần làm phiền Phong ca, chính ta tìm là được rồi. Giờ này khắc này, Lượng Tử không có chủ kiến. Duyệt Duyệt căn bản không hiểu văn vật, còn lại chúng ta mấy cái lẫn nhau nhìn đối phương, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, trên thực tế đều là lòng mang ý đồ xấu. Liền ngay cả Nhị Long Tử cùng Hồ Đại Phương, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng thay đổi, trở nên nhiều hơn một phần cảnh giác. Ta nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không như vậy đi, chúng ta mấy cái ngay ở chỗ này nhìn xem, để Duyệt Duyệt cầm cái nắp đi Phan gia viên tìm người hỏi một chút giá, thế nào? Ta thấy được a. Hồ Đại Phương gật đầu, vậy liền Duyệt Duyệt ngươi đi. Trên đường thông minh cơ linh một chút. Duyệt Duyệt lập tức bất mãn nói, ta không đi. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi để cho ta đi làm thôi. Nếu là trên đường cảnh sát bắt được ta làm sao bây giờ? Nhị Long Tử lập tức ôm Duyệt Duyệt, hắn cười nói, không biết bảo bối nhi. Ngươi chính là đi trên thị trường đại khái giúp chúng ta hỏi thăm giá cả, hỏi liền trở lại, làm sao lại bị bắt đâu? Nói hết lời một phen khuyên, Duyệt Duyệt mới bất đắc dĩ đáp ứng. Trước khi đi ta một câu không nói, chỉ là cho Duyệt Duyệt một cái ánh mắt. Nếu như nàng có thể hiểu được ánh mắt của ta, vậy chúng ta hai cái liền phát đại tài. Nhị Long Tử cùng Hồ Đại Phương xem nhẹ nàng, cảm thấy nàng chính là cái gì cũng đều không hiểu bình hoa, nhưng ta sẽ không khinh thị nàng. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ nói cho ta biết, loại này nhìn như bình thường cái gì cũng đều không hiểu nữ, ngươi thường thường không thể nhất xem thường. Một mực chờ đến giữa trưa, Duyệt Duyệt mới dẫn theo túi ngựa trở về. Nhị Long Tử gặp người vội nói, bảo bối nhi, ngươi hỏi không có, tình huống thế nào? Duyệt Duyệt ném túi ngựa, nàng uống hai ngụm tài nguyên nước mở miệng nói ra, ta tại thị trường hỏi mấy cái mở tiệm, cho bọn hắn nhìn cái nắp, bọn hắn đều nói nếu như là thật hoàn chỉnh khí, một cái liền có thể giá trị hơn mấy trăm bạc đâu. Nhị Long Tử nghe xong biểu lộ sững sờ, hắn cười to nói, ha ha, ngươi nhìn, Phong ca đây chính là ngươi không đúng. Làm sao lại nghĩ đến hại chúng ta ca hai đâu? Ta mặt lộ xấu hổ, bị đối nói không ra lời. Ta nhìn Duyệt Duyệt nghĩ thầm, không nghĩ tới ngươi mẹ hắn vẫn thật là cái ngốc níu. Coi như ta xem trọng ngươi. Nhị Long Tử diễu võ dương ai giống như nói với ta, cái kia, Phong ca a, nghe thấy được đi. Bạn gái ta nói ít nhất giá trị hơn mấy trăm vạn, ngươi cũng liền đừng nghĩ lấy từ minh đệ ta trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta xấu hổ cười nói, con rồng kia ca ý của ngươi là? Nhị Long Tử lớn tiếng nói, ý của ta rất đơn giản, mọi người bước lên bị bắt phong hiểm làm một chuyến này cũng là vì kiếm tiền. Huynh đệ ta khẳng định để cho ngươi có kiếm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có khả năng qua tối. Phong ca, chúng ta không có con đường, ngươi khẳng định có con đường, ta đem lời làm rõ. Chỉ những thứ này đồ vật, nếu như ngươi muốn, liền cho ta cùng lão hồ 3 triệu. Thế nào? Ta suy nghĩ một chút đi ta nói. Nếu như ta 3 triệu nhận lấy đống đồ này tại bán trao tay ra ngoài, có kiếm lời, nhưng là liền kiếm lời tương đối có hạn, mấu chốt là đặc biệt phiền phức, muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Ta vốn định có thể bàn nhỏ 10 vạn thanh đồ vật đoạt tới tay kiếm lời một bút, nhưng không nghĩ tới Nhị Long Tử cùng Hồ Đại Phương cũng là hầu tinh người, không dễ lừa gạt. Mau lẹ nhà trọ cửa ra vào có cái quán cơm nhỏ, giữa trưa Nhị Long Tử để Duyệt Duyệt đi tiệm cơm mua vài món thức ăn trở về, tiện thể còn mua mấy bình Coca-Cola, một người một bình. Ăn uống no đủ sau, Nhị Long Tử tựa ở trên ghế salon bắt chéo hai chân mị mị hút thuốc, hắn cùng Hồ Đại Phương đã đạt thành thống nhất, nếu như ta muốn, đó chính là 3 triệu,
một phần cũng không thể thiếu. Ta liền buồn bực, trên đời này tại sao có thể có loại này vô lại người? Đàm luận không thành vậy liền không nói. Cương lấy thôi. Phải có bản sự cùng con đường liền chính mình xuất hàng đi, ta cái này tính tình còn liền không quen lấy bọn hắn. Ta từ trong nhà đi ra, ngồi xổm ở cửa ra vào rút một yên. Liền lúc này, đột nhiên một đôi mềm mại tay tại phía sau nhẹ nhàng giúp ta theo bà bay. Duyệt Duyệt, Phong ca, làm sao tâm tình không tốt ta? Duyệt Duyệt cười nói, lực đạo này dễ chịu sao? Ta trước kia thế nhưng là chuyên môn học qua. Ta đứng dậy đang muốn mở miệng, Duyệt Duyệt đột nhiên thở dài âm thanh. Thế nào? Ta hỏi. Tay nàng so tại ngoài miệng, chỉ trong phòng. Ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết nàng có ý tứ gì. Đẩy cửa đi vào, khi thấy một màn trước mắt, lập tức dọa ta kêu to một tiếng. Chỉ gặp Nhị Long Tử cả người tựa ở trên ghế salon, hắn ngửa mặt chỉ lên trời, không nhúc nhích, sắc mặt xanh đen không gì sánh được. Bên miệng cùng con mắt chung quanh chảy tất cả đều là máu. Còn có Hồ Đại Phương, người khác ngồi trên ghế cũng kém không nhiều là giống nhau tình huống, sắc mặt xanh đen, khóe mắt chảy máu. Hai người đều đã chết. Ta đờ đẫn quay tới đầu. Chỉ gặp Duyệt Duyệt một mặt cười hì hì, nàng nói ra, ta giả bộ hai ngày vẫn rất có ý tứ, dạng này không tốt sao? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói đi, nàng cúi người, đối với ta không người nói, con rối sẽ a duyệt. Tham kiến Hạng Cố Đinh. Bởi vì nàng đối với ta xoay người cúi đầu, cho nên tóc dài tự nhiên tản ra, lộ ra cổ. Ta lúc này mới nhìn thấy, nàng gáy bên trên, vậy mà văn một bức nôn quan âm đạp rồng hình xăm. Chương 284, cấp 2 Cố Đinh Duyệt Duyệt chương 284, cấp 2 Cố Đinh Duyệt Duyệt ngươi là con rối biết. Duyệt Duyệt nhìn ta, nàng ôm quyền cười nói đạo, Hạng Cố Đinh, cựu ngưỡng đại danh, may mắn có thể nhìn thấy ngươi là Duyệt Duyệt vinh hạnh. Ta nhìn ra phía ngoài hai mắt, cấp tốc giữ cửa khóa trái. Hai người này chết chết. Bởi vì sợ hãi tăng thêm thần trường, dẫn đến ta nói chuyện cả lăng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt không có vấn đề nói, đúng vậy à, giết chết, vừa mới ta tại bọn hắn đồ uống bên trong hạ chút thuốc, chính là hai cái xã hội bại hoại mà thôi, chết thì chết, không có gì tốt đáng tiếc. Vậy ta biểu đệ đâu? Hạng Cố Đinh, không cần lo lắng, ta vừa mới đem ngươi biểu đệ bỏ lại, hắn không có việc gì. Nghe được Lượng Tử không có việc gì, ta nhẹ nhàng thở ra. Ta vội vàng còn nói, bất kể nói thế nào, ngươi không cần thiết bên dưới hạ thủ ác như vậy à. Ta chỉ muốn đen bọn hắn ít tiền. Từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ tới muốn mạng của bọn hắn a. Duyệt Duyệt liếc mắt, nàng ngồi vào trên ghế salon, một tay ôm thân thể đã lạnh buốt Nhị Long Tử, đồng thời chỉ vào Nhị Long Tử lạnh giọng nói, Hạng Cố Đinh ngươi có chỗ không biết, hắn hai sớm có đen ăn đen, giết các ngươi huynh đệ hai người diệt khẩu ý nghĩ, ta chỉ bất quá sớm một bước ra tay, cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nàng phủi tay, đứng lên nói, nơi này sẽ có người tới xử lý, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện, liền đi cửa ra vào quán cơm nhỏ đi. Ta lần nữa nhìn về phía Nhị Long Tử cùng Hồ Đại Phương, trong lòng cảm giác trừ sợ hãi, càng nhiều thì là đột nhiên. Ta Hạng Vân Phong khó được có hai cái biết fan hâm mộ của ta, cũng bởi vì cùng ta dựng một lần băng, không minh bạch chết bất đắc kỳ tử mà chết. Quán cơm nhỏ bên trong, chúng ta tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng, phục vụ viên tới sau lại tùy tiện điểm một cái đồ vật. Duyệt Duyệt uống một hớp, nàng nhìn ta hỏi, nếu như ngài không để ý, ta có thể hay không xưng hô ngài Hạng đại ca? Ta khoát tay áo, ý là tùy tiện. Nàng phảng phất rất vui vẻ, liền nói, Hạng đại ca, ngươi tại chúng ta trong hội một mực bị truyền là triệu nữ sĩ dòng chính, mà lại ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ trước tới giờ không công khai lộ diện, cũng từ trước tới giờ không tham gia tổ chức gì hội nghị, bọn tỷ muội đều muốn gặp ngươi một chút bản tôn, tại có, các nàng đều nói ngươi là thần bí nhất cấp 6 Cố Đinh, đều rất ngưỡng mộ ngươi. Thứ độ gì? Ta cấp 6. Hạng đại ca, thật có lỗi, là Duyệt Duyệt nói sai, Duyệt Duyệt biết ngươi muốn điệu thấp, không muốn bại lộ ngài cấp 6 Cố Đinh thân phận. Ta điểm điều thuốc, chậm rãi phun ra, nếu mày nghĩ thầm, Trường Xuân sẽ tới đấy là thế nào làm được? Bọn hắn đem ta ẩn tàng quá tốt rồi, đến mức ta đến bây giờ đều không có bại lộ. Tại ta nhận biết bên trong, Trường Xuân sẽ là cái cỡ lớn giang hồ tổ chức, mà con rối sẽ, đó chính là cái cỡ lớn bán hàng đa cấp tổ chức, Cố Đinh Hải Âm Khổ Đình mỗi tháng đều phải nộp lên rất nhiều tiền, giao không đủ liền bị xử phạt. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hai năm này, ta làm một mao tiền đều không có giao qua à, bất chi bất giác, vậy mà từ cấp 1 lên tới cấp 6. Cố Đinh một khi đến cấp 6, cái kia có thể nói là vạn người kính ngưỡng tồn tại, có rất rất nhiều đặc quyền, không chút nào khoa trương, tựa như Duyệt Duyệt loại này tuổi trẻ xinh đẹp cấp thấp Cố Đinh, ta tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạng đại ca. Hạng đại ca, đang suy nghĩ gì đấy? Như vậy xuất thần. Ta lấy lại tinh thần, vội nói, cái kia ngươi không cần bại lộ thân phận của ta, cũng đừng cùng những người khác nói gặp qua ta bản nhân, ngươi minh bạch đi. Duyệt Duyệt minh bạch, Hạng đại ca ngươi là muốn điệu thấp. Ta gật đầu, con người của ta bình thường điệu thấp đã quen, không ở trường hợp công khai lộ diện, cho nên ta rất nghi hoặc, ngươi là thế nào nhận ra ta? Tại có, ngươi lại là tại sao cùng Nhị Long Tử xen lẫn trong cùng nhau, ngươi mục đích là cái gì? Nàng giải thích nói, Hạng đại ca, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Phương Tả đi. Tiểu Phương Tả là ai? Ta nói. Nam Bình, Trương Hồ nàng nói. Trương Hồ ta sững sờ, nghĩ tới, nguyên lai là nữ tử kia. Duyệt Duyệt đạo, ta là cấp 2 Cố Đinh, nguyên bản cùng Tiểu Phương Tả lăn lộn qua một đoạn thời gian, ban đầu ở Trương Hồ gián tiết, ta xa xa gặp qua ngài một mặt, cho nên tự nhiên nhận biết Hạng đại ca ngươi. Nàng lại nói ta hiện tại chính mình đi ra làm cục làm một mình, Nhị Long Tử bộ kia máy dò xét, nhưng thật ra là ta nhờ quan hệ giúp hắn làm tới, bởi vì ta nghe nói ngài cũng đã làm trộm mộ nghề này, đến tiền rất nhanh, cho nên ta muốn hướng ngài học tập, tranh thủ trong tương lai trong vòng 2 năm, có thể lên tới 3 cùng Cố Đinh. Nào biết được, ta tìm hai người này không có bản sự,
cho dù có tân tiến nhất máy dò xét hắn hai cũng tìm không thấy cổ mộ, còn nhờ vào ngài xuất thủ nói tới chỗ này. Duyệt Duyệt biểu lộ lập sinh chán ghét ta nói, nhất là cái kia nhị long tử, từng ngày liền biết có ít, đùng nháo không dính lên tường được. Lời nói này quá ngay thẳng, ta nghe mặt lộ xấu hổ, bởi vì ta vô ý thức liền nghĩ tới nàng ngày đó quỳ gối trên ghế chẳng cảnh, tựa hồ là có chỗ phát giác. Duyệt Duyệt đốt một điếu thuốc, nàng nết lên đến cân xứng thon dài đùi phải, nết miệng lên một vòng dáng tươi cười, con mắt ngập nước nhìn ta. Nàng cố ý xoa xoa bờ môi của mình, nhỏ giọng nói, Hạ đại ca, đừng khách khí, chỉ cần một câu, ngươi cũng có thể giống nhị long tử như thế thức, ta cam đoan ngoan ngoãn, sẽ không lọt động. Nghe một chút lời này nàng quá sẽ. Nàng quá biết làm sao vung lên tới một cái tâm tình của nam nhân. Nhưng chiêu này đối với ta vô hiệu, ta tự mang miễn dịch, không tốt nàng một vụ này. Ta không có nhận lên giường cái đề tài này, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác nói, Duyệt Duyệt, chuyện cho tới bây giờ, vậy cái này nhóm hàng liền thuộc về ta, các loại xuất thủ sau chúng ta phân chia năm sổ sách, ta cam đoan ngươi ít nhất có thể được đến 1 triệu. Nàng gật đầu. Ta lại nói nhị long tử cùng lão hồ nếu đều không có ở đây, vậy ngươi nhất định phải xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, nhất là không có khả năng lưu lại bất luận cái gì liên lụy đến ta chứng cứ, tại có. Ngươi bộ kia chống giống dụng cụ ta muốn, có thể hay không cho ta? Nàng nghe xong cười nói, Hạng đại ca đều nói muốn, Duyệt Duyệt làm sao dám không đáp ứng? Duyệt Duyệt chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng Hạng đại ca ngươi về sau có cơ hội nhìn thấy chủ nhân, thuận tiện nói một chút tên của ta liền tốt. Vậy được giao. Ngươi yên tâm, ta tại nhìn thấy Triệu Tại nhìn thấy chủ nhân sau nhất định sẽ xách tên của ngươi. Giống ngươi còn trẻ như vậy tài giỏi nữ hài tử, ta nhìn làm gì năm nay cũng phải thăng cái cấp 4. Nàng nghe xong phi thường kích động, vội vàng giơ ly lên nói, Hạng đại ca, cái kia đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Duyệt Duyệt mời ngài một chén. Ta cũng dơ ly rượu lên, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. 4 giờ chiều, ta cùng Lượng Tử một người mang theo một cái bao tải to, tại bên đường chờ xe. Lượng Tử hỏi, biểu ca, ngươi nói nhị long tử cùng lão hồ vì cái gì đột nhiên đổi chủ ý, lại đáp ứng đem đồ vật cho chúng ta? Bởi vì tiền, ta đáp ứng sau đó phân bọn hắn 1 người 3 thành lợi nhuận, ta nói. Hai người bọn họ 1 người 3 thành, đó không phải là 6 thành. Cái này không đúng biểu ca. Dạng này chỉ còn lại 4 thành, chúng ta 1 người 2 thành a. Dựa vào, Lượng Tử ngươi nghĩ thì hay lắm, ta là mắt đem đầu. Lần này không có ta xuất thủ các ngươi có thể tìm tới cổ mộ, cho nên còn lại cái này 4 thành ta muốn bắt 3 thành. Lượng Tử dựng lên cái 1, hắn mắt trợn tròn nói biểu ca, vậy ta liền 1 thành a. Ta vô vô hắn an ủi, 1 thành không ít, đường già nghĩ đến một đêm trận giàu, ngươi vừa vào nghề, hiện tại chủ yếu nhất là cước đạp thực địa, hào hào học bản sự. Nhớ năm đó ca của ngươi ta mới xuất đạo thời điểm chỉ có thể làm cấp thấp nhất tán đất, khi đó ta 1 thành chia đều không có, còn không phải như thế đến đây. Lượng Tử một mặt ủy khuất, nhỏ giọng thầm thì nói, hay là ta mang ngươi tới đâu? Ngươi nói cái gì? Không có. Ta nói biểu ca ngươi rất công bằng, ngươi đối với ta phi thường tốt. Nghe lời này, ta lắc đầu cười cười. Ta làm như vậy là đúng, ta đem Lượng Tử mang vào vậy được rồi. Nếu như hắn về sau xảy ra chuyện vậy ta chính là tội nhân. Hắn vừa vào nghề, hiện tại nhất định phải bồi dưỡng hắn tiền tài xem, không thể để cho hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tại ven đường đợi nửa giờ đầu, một cỗ phá chén vàng chậm rãi lái tới, cuối cùng đứng tại ta cùng Lượng Tử nơi này. Ta mở cửa xe, không nói hai lời liền đem bao tải ném lên xe. Ngư ca quay đầu hỏi, cái này trong bao tải là cái gì a Vân Phong? Nhìn xem chắc chậm. Là thanh đồng khí. Lượng Tử lớn tiếng nói. Chiều ta trên đầu hắn cho một bàn tay, mắng, đừng loạn hô. Cái gì thanh đồng khí? Ở đâu ra thanh đồng khí? Cái này trong bao tải trang đều là y phục. Lượng Tử lập tức đổi giọng, đối với. Đều là chúng ta thay đi giặt y phục. Đóng ghi cửa lại. Ngư ca cười nói, có thể A Vân Phong, ngươi lại buôn lậu xuống đi. Coi chừng để đem đầu biết tại huấn luyện ngươi một trận. Ngươi cũng đừng cho cười ta Ngư ca, ta về sau sẽ không ở cùng giã lộ từ các nhóm. Ngư ca hỏi, vậy bây giờ đi nơi nào, là trở về hay là? Ngư ca, trước không quay về. Đi Thuận Nghĩa Thiên Trúc, ta ở nơi đó hẹn một lão bản nhìn hàng. Trước kia Phan Gia Viên nơi này nhiều người phức tạp, không quá thích hợp ra loại hàng này, bên trong những cái kia bày quầy bán hàng, kỳ thật có không ít đều là cục văn hóa khảo cổ xếp vào trao quyền cho cấp dưới nhãn tuyến. Nếu như ở chỗ này thủ tiêu tăng vật, phổ thông văn vật bọn hắn thường thường mở một con mắt nhắm một con không thèm quan tâm ngươi, nhưng thanh đồng miếu nhỏ loại này cấp một văn vật một khi thò đầu ra, khả năng ngươi chân trước vừa bán, chân sau liền bị mang lên ngân thủ vòng tay. Không tin ngươi bây giờ đi Phan Gia Viên chuyện, nhiều như vậy thực thể cửa hàng, có nhà ai dám ở bên ngoài bày thanh đồng khí? Một nhà đều không có. Đồ cũ thị trường Tây khu nhà vệ sinh cửa đối diện cũng có nhà bán đồng hàng, nhưng người vậy cũng là giả cổ thanh đồng khí, lão bản là khúc chu nhân, hắn là làm bán buôn cho nên không có chuyện. Xe nhanh đến Thuận Nghĩa lúc, điện thoại di động ta đột nhiên thu đến một tấm tự chụp hình. Là Duyệt Duyệt phát cho ta một tấm, nàng bộ vị nào đó tự chụp hình. Ta nhìn sau lắc đầu cười khổ. Xem ra, nàng hay là không muốn từ bỏ. A chương 285, bán miếu nhỏ chương 285, bán miếu nhỏ xe ở trên đường mở ra, ta nhịn không được lại lật lấy điện thoại ra lại nhìn vài lần. Tấm hình kỳ thật không có gì, chính là một đôi chân, hẳn là Duyệt Duyệt tựa ở trên ghế salon đập, trong tấm ảnh nàng hai chân khép lại duỗi thẳng, phong cách có điểm giống hiện tại nổi tiếng internet tấm hình. Lúc này Ngư ca nói ra, Vân Phong, nhanh đến, có hay không cụ thể bảng số phòng? Ta đem ngươi đưa đến địa phương. Ta gật đầu, báo cáo biệt thự khu bảng số phòng. Khi đó Thuận Nghĩa khu là cái lượng cực phân hóa rất nghiêm trọng địa phương, chính là nghèo người đặc biệt nghèo, giàu người đặc biệt giàu. Giống Hoa Lê Khảm, Hậu Sa Dục, Phú Bách, đến rộng doanh, thôi cắt trang những địa phương này làng đô thị khắp là, ở đều là người làm công, tương phản Thiên Trúc bên kia tất cả đều là độc môn độc viện biệt thự lớn, nghe nói còn có mấy cái minh tinh ở tại nơi này đâu. Đến sau, ta đưa tay ấn chuông cửa. Người tìm ai? Một vị bảo mẫu ăn mặc trung niên phụ nhân mở cửa sau hỏi ta. Ta tìm Tần Quyên, Tần nữ sĩ, tìm nàng nói chuyện làm ăn, vừa rồi thông qua điện thoại. Phụ nữ trung niên này rất lễ phép nói với ta nói lão bản, Tần nữ sĩ không ở nhà, bất quá nàng cùng ta giao phó cho, nói nếu như tới một cái họ hạng, cũng làm người ta đi phí ra thôn hảo quang phòng bóng bàn tìm nàng. Ta nghi hoặc hỏi, phí ra thôn ở đâu? Bảo mẫu đại khái chỉ cho ta một cái phương hướng, nói bên kia chính là. Không có cách nào, chúng ta lại lên xe tiến đến phí ra thôn, trên đường Lượng Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói, biểu ca, ta đoán chừng cái này người mua là đang thử thăm dò chúng ta, đối phương là sợ có cảnh sát đi theo chúng ta. Được a Lượng Tử, ngươi coi như có chút đầu óc. Cái này Tần Quyên, còn có ai nhớ kỹ? Ban đầu ở Ngân Xuyên chúng ta bán A Dục Vương Tháp thời điểm nàng ngay tại, Tần Quyên phía sau có mấy cái đại cổ đông, những người kia nhân căn vốn không thiếu tiền, lần kia Lưu Nguyên Linh sở dĩ đắc thủ mua đến chúng ta tháp, là bởi vì hắn chui giang hồ quy củ chỗ trống. Phí ra thôn tại đến rộng doanh phụ cận, là một cái vắng vẻ trong thị trấn nhỏ thôn, chúng ta xe tải vào không được, đành phải xuống tới đi bộ. Ta cùng Lượng Tử một người trên bờ vai khiêng một cái bao tải, cứ như vậy trắng trợn đi tại phí ra thôn trên đường. Trừ chính chúng ta, không ai biết, hai cái này trong bao tải đầu sắp xếp đồ vật giá trị mấy triệu. Tìm tới nhà này hào quang phòng bóng bàn ta để ý, trước hết để cho Ngư Ca vào xem tình huống, bởi vì Tần Quyên không biết Ngư Ca, mặc dù khả năng không lớn, nhưng ta sợ sệt bên trong có mai phục, nếu là đối phương trực tiếp đóng cửa cho chúng ta đến cái đen ăn đen liền xong đời. Không lâu, Ngư Ca đi ra báo cáo, ta nhìn không có vấn đề gì, không giống có mai phục. Đi, đi vào. Trong phòng ô yên trường khí, chơi không ít người, thường xuyên có thể nghe được bóng can cùng bi a tiếng va chạm. Trong đám người, ta liếc mắt liền thấy được hai năm không thấy Tần Quyên, trang phục của nàng càng thành thục hơn. Ha ha, Tần tả tốt kỹ thuật a. Nàng đánh một can, quay người cười nói, tiểu hạng đem đầu, đã lâu không gặp à, đẹp trai không ít thôi. Đâu có, là Tần tả ngươi xinh đẹp hơn ta cười nói. Sau một hồi khách sáo, nàng phủi tay hỏi ta, đồ đâu? Lượng Tử lập tức chỉ dưới chân bao tải. Đi theo ta, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Đổi cái phòng đơn, ta không nói hai lời trực tiếp giải khai bao tải dây thừng để nàng nhìn. Nàng nhìn kỹ vài phút hàng của bọn ta, sau đó liền nhíu mày, nhỏ giọng nói, tiểu hạng đem đầu, thứ này là rơi đầu khoai lang bỏng tay à, người bình thường không dám nhận, ngươi từ nơi nào làm tới? Ta rất rõ ràng, kỳ thật từ một câu nói kia, nói giá cũng đã bắt đầu. Nàng khẳng định muốn, sở dĩ điểm ra nói khoai lang bỏng tay, đơn giản là muốn ép giá. Vậy ta để nàng ép là được. Ha ha, Tần tả, anh hùng không hỏi xuất xứ, đồ vật ở đâu ra ngươi cũng đừng hỏi, dù sao là từ chính quy con đường đi ra. Giá bao nhiêu? Nếu như ngươi chào giá quá cao, vậy ta cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ta nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, miếu nhỏ thứ này đường phần cao bao nhiêu, chắc hẳn Tần tả ngươi cũng rõ ràng, ngươi nếu là muốn liền cho ta 19 triệu đi. Tiểu hạng đem đầu, ngươi người này hay là một chút không thay đổi a, 19 triệu. Giá tiền này đều đủ ta mua tăng hầu ớt miếu nhỏ. Song phương tòa hạng, nàng tay phải gõ bàn một cái, tay trái thì rời khỏi dưới bàn. Ta cũng lập tức đưa tay xuống dưới, cùng nàng dưới bàn lẫn nhau bóp ngón tay. Nếu như người không hiểu thấy cảnh này, có lẽ sẽ phỏng đoán hai chúng ta tại dưới đáy bàn làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Đừng chê cười loại phương thức này, trước kia hành lý lão cổ đồng thương đô ái dùng chiêu này tụ lý cả khôn, chỗ tốt rất nhiều, ta liền không đồng nhất con lắm lời. Bóp ngón tay, hai ta dòng dã tại dưới đáy bàn bóp gần một giờ. Trong lúc đó đều không có nói chuyện, nhiều nhất thêm cái ánh mắt giao lưu. Nếu như không đạt được ta mong muốn, ta có thể cùng nàng ở chỗ này bóp 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, dẫn đầu đưa tay cầm tới. Song phương nắm tay, biểu thị thành giao. Sau đó Tần Quyên cười nói, tiểu hạng đem đầu, trong tay ta một chút không có nhiều tiền như vậy, dạng này, ta lập tức mượn bằng hữu tiền trước chuyển ngươi, chúng ta đem hiệp nghị ký đi. Không đội A Quyên tả, ta đều là người quen biết cũ, ta có thể đợi ngươi 1-2 ngày không có quan hệ. Nàng lắc đầu, không cần, hay là trước ký hiệp nghị đi. Rất nhanh có người lấy ra hiệp nghị, ta đại khái mắt nhìn, sau đó chuẩn bị ký tên. Tần Quyên ngay tại một bên nhìn ta chằm chằm. Đang muốn đặt bút lúc, ta đột nhiên cảm giác được một tia dị thường. Nàng có chút quá gấp, cái này không giống nàng trước đó phong cách làm việc. Chẳng lẽ là đồ vật có vấn đề? Nàng nhịn không được thúc giục, thế nào tiểu hạng đem đầu? Nhanh ký a, ngươi ký ta an bài xong người chuyển tiền cho ngươi. Ta đem bút nhẹ nhàng buông xuống, đứng dậy nói, Quyên tả, trước không đổi, ta muốn đang nhìn một chút hàng. Không có gì đẹp mắt đi, đồ vật của ngươi, ngươi khẳng định đều nhìn vài ngày. Ta không để ý, trực tiếp đi qua vừa cẩn thận nghiên cứu 3 cái thanh đồng miếu nhỏ. Không có vấn đề a. Ta cầm lấy cái nắp, đối với nguồn sáng xem xét tỉ mỉ, vừa xem xét này không sao, thật đúng là để cho ta phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Trên cái nắp lại có tối khắc chữ Triện Minh Văn, ta trước đó vậy mà không có chú ý tới. Có Minh Văn a. 3 kiện này miếu nhỏ ta không có làm giảm xử lý, bảo lưu lại sắc ra bên trên nguyên thủy đỉ sắc. Mà lại bởi vì trên cái nắp chính là âm khắc văn, bị đỉ tầng bao trùm ở, cho nên ta trước đó mới không để mắt đến. Hàng chữ kia đại khái 20-30 cái, hơn phân nửa đều thấy không rõ, tiểu chữ siêu siêu mẹo mẹo giống như cỏ giống như triện, giống quỷ bẫy bừa, nhưng ta biết đây là cái gì. Đây là xuất từ Xuân Thu Yến Quốc đồ vật. Đây là cổ trung sơn văn. Loại cấp bậc này đồ vật, một cái minh văn có thể ít nhất quý 50,000, 30 chữ, đắt bao nhiêu? Nói một cách khác, chúng ta vừa mới đạt thành giá cả, ta thua thiệt lớn. Chắc không được nàng một mực thúc ta bao giá là không có minh văn giá. Ta lại nhìn mặt khác 2 cái miếu nhỏ,
chỉ có cái này một cái nắp mặt trái có minh văn, mặt khác hai cái bên trên đều không có. Nhìn ta đã phát hiện, Tần Quyên mặt lộ xấu hổ, nàng nói ra, tiểu hạng đem đầu, đục lô đó là ngươi vấn đề, hành lý quy củ từ trước đến nay là mua định rời tay, chúng ta vừa rồi đã thành giao, ngươi chẳng lẽ muốn tại đổi ý phải không? Lượng Tử cũng nhìn ra mánh khỏe, hắn lớn tiếng nói, chỗ nào thành giao? Các ngươi còn không có đưa tiền. Cái này không có khả năng tính thành giao. Tần Quyên không nói chuyện, mà là nhìn về phía ta, chờ ta tỏ thái độ. Ta nhíu mày nghĩ, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên hai bước, cầm bút lên xoát 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 viết tên của ta. Ta Hạ Vân Phong chơi lên. Đục lỗ chính là đục lỗ, ta đương nhiên có thể hiện tại đổi ý tăng giá, nhưng so với chút tiền này, ta càng coi trọng thanh danh của mình. Tần Quyên không phải phổ thông văn vật con buôn, người quen biết rất nhiều, nếu như chuyện này chuyển đi, nói ta nói xong giá lại không nhận, vậy sau này ai còn dám tại tiếp hàng của ta? Đi Quyên tạ, chúng ta cứ như vậy đi. Tần Quyên vỗ tay cười nói, tiểu hạng đem đầu, ngươi tuổi trẻ nhưng là có khí lượng, tương lai con đường của ngươi sẽ rất đặc biệt. Ta khoát khoát tay, mặt đen lên đi ra. Một khắc này, tâm ta đang dỉ máu. Vậy cũng là tiền. Ta ít nhất thua lô ba chiếc đầu hổ chạy ra ngoài. Luật lệ hạn chế, cuối cùng giá cả cuối cùng ta giữ bí mật. Cũng là rất lâu sau đó mới biết được, Thông Châu Quy Hoa lộ đảo được ba kiện này thanh đồng miếu nhỏ nguyên chủ nhân, nhưng thật ra là Yến Quốc Yến Huệ Vương một cái thân huynh đệ, là cái gọi Miêu Trư Hầu Vương. Năm đó không biết nguyên nhân gì, người này lại đem ba kiện này thanh đồng lễ khí đưa cho một nữ, cũng chính là mộ chủ nhân, thân phận nàng tuổi tác quê quán đều không rõ, thuộc về người vô danh. Tối hôm đó chúng ta sẽ ngủ ở phía gia thôn, phát tài, cho nên ta mời khách ăn uống thả cửa một trận. Ngư Ca đã kiêng rượu, hắn hiện tại thiên vị uống trà sữa, cho nên liền ta cùng Lượng Tử uống. Uống địa, Lượng Tử trẻ tuổi nóng tính, hắn phải cứ cùng ta so tiểu lượng, đến cuối cùng chất thành cả bàn bình giống. Qua ba lần rượu, Lượng Tử lớn miệng nói, biểu biểu ca à, ta không nghĩ tới, ta đời ta có một ngày có thể kiếm đến 300.000 khối tiền. Không nói nhiều, đều tại trong rượu. Biểu ca ta kính ngươi. Ta nâng chén cùng hắn đụng đụng, kết quả Lượng Tử phun một ngụm nôn, trực tiếp nôn ta một thân. Nôn ra hắn liền trực tiếp út sấp trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Cỏ, muốn nôn chết. Ngươi mẹ nó không thể uống cũng đừng uống. Ta đưa di động lấy ra thả trên bàn, sau đó trực tiếp đem áo khoác ném vào trong thùng rác. Ta vừa định đem Lượng Tử đỡ về quán trọ, liền lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, là cái số xa lạ đánh tới. Cho ăn. Ai vậy? Đầu kia là cái nam, nghe rất lạ lắm. Thanh âm đối phương trầm giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, Phạm Bẩn Bạch có phải hay không bây giờ cùng ngươi. Không đợi ta nói chuyện, đối phương còn nói thêm, Phạm gia xảy ra chuyện, bao quát Phạm Vô Thừa lão gia tử ở bên trong, cả nhà 16 nhân khẩu đều bị diệt môn. Cái gì? Không cần được nói, hãy nghe ta nói hết. Nghe liền cái này một hai ngày, từ giai mục tư bệnh tâm thần chạy đến những người kia đều đang tìm hắn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu Phạm thần ý, ngươi là ai? Tin tức này thật hay giả? Cho ăn. Ngươi đến cùng là ai? Một trận manh âm truyền đến, đối phương trực tiếp treo. Thế nào Vân Phong? Xảy ra chuyện. Đi mau Ngư Ca, chúng ta trở về. Có thể chúng ta còn chưa thu được tiền hàng a. Ngư Ca nói. Không đợi ta một bà nhấc lên đến chìa khóa xe, lão đảo nghiêng ngã hướng bãi đỗ xe chạy tới. Chương 286, liệu sự như thần đem đầu. Chương 286, liệu sự như thần đem đầu đến cùng thế nào Vân Phong, gấp gáp như vậy. Đừng hỏi nữa Ngư Ca, việc này rất phức tạp. Một hai câu nói không rõ ràng, tại lái nhanh một chút. Ta để Giang Tử Lưu tại gia thôn cùng Tần Quyên giao tiếp đến tiếp sau công việc. Ngư Ca nghe xong sắc mặt ngừng trọng hai điểm, trực tiếp đem chân gà dâm lên đáy. Trên đường gọi điện thoại đem đầu cũng không tiếp, vẫn không gọi được. Ngay sau đó trong lòng ta càng hốt hoảng. Mặc kệ gọi điện thoại cho ta biết chính là ai, Phạm Thần Ý Liễu cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Trên đường đi không nhìn đèn đỏ, chúng ta chỉ dùng 40 phút. Liên từ Thuận Nghĩa chạy tới Nam Tam Hoàn. Chạy lên lâu, ta liền đẩy ra cửa. Đem đầu. Phạm Thần Ý Liễu. Trong phòng không có một ai. Ta vừa đội đội vàng xuống lầu hỏi sân khấu, sân khấu cô đương nói, người hôm qua liền trả phòng a, đều sớm dọn đi rồi. Dọn đi rồi? Đi nơi nào? Làm sao không nói cho ta? Ngươi người này tại sao như vậy? Cùng ta nổi giận cái gì khí a? Ta hít sâu, nói có lỗi với, xin hỏi bọn hắn chuyển chỗ nào? Sân khấu cô nương móc lấy móng tay hỏi, ngươi họ gì? Hạ. Nàng nghe xong từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho ta, cũng nói ra, cái kia tóc bạc lão nhân ra trước khi đi cho ta 100 khối tiền, hắn nói có cái họ Hạng người trẻ tuổi sẽ tìm đến hắn, hắn để cho ta đến lúc đó đem tờ giấy cho ngươi. Ta lập tức mở ra tờ giấy, cấp trên viết hai hàng nói, là đem đầu chữ biết. Vân Phong, ta dự cảm hai ngày này có bất hảo sự tình muốn phát sinh, cho nên trước một bước mang theo tiểu Phạm thần y trốn đi, không nên đánh điện thoại, tụ hợp địa điểm ngay tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương, coi chừng. Ta đi ra xé tờ giấy, ngửa đầu nhìn trời, nếu mày muốn, lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Ngư Ca. Đi. Đi chỗ nào? Tây khách đứng. Lần nữa xuất phát, ta nhìn chằm chằm kính phản quang nói đừng lên đường vòng, liền tứ phụ đường đi. Vậy liền cuốn đường xá A Vân Phong. Nhìn ta không nói lời nào nhìn chằm chằm vào sau kính phản quang, Ngư Ca minh bạch, hắn tiếp tục mở lên xe. Phụ đường tương đối hẹp, chỉ cần có xe đi theo liền có thể nhìn thấy. Quả nhiên, không lâu ta liền chú ý đến một cỗ màu bạc xe hàng nhỏ, một mực tại xa xa theo đuôi chúng ta. Ngư Ca đột nhiên phải đánh tay lái, trực tiếp xông lên lối đi bộ. Tại người qua đường kinh hô bên trong, xe của chúng ta đụng ngã một mảnh rừng ở trên lối đi bộ xe đạp. Sau đó ép lấy xe đạp cương ép tới cái 360 độ quay đầu. Hộp số, nhấn ga. Xe của chúng ta trực tiếp đối diện cản lại chiếc này màu bạc xe hàng nhỏ. Ngư Ca xuống xe đi qua, hắn không nói hai lời,
một quyền đùng làm nát xe hàng pha lê, trực tiếp đem lái xe từ phòng điều khiển túm đi ra. Ta theo tới lập tức mắng, con mẹ nó ngươi là ai? Làm theo chúng ta cái gì? Lái xe dọa sợ, hắn mặt hốt hoảng, lầm hiểu lầm đi huynh đệ. Ta không có đi theo các ngươi, ta chỉ là bình thường chạy a. Bình thường chạy? Bình thường chạy ngươi làm sao không lên đường cái một mực tại phụ trên đường đi? Tài xế này ủy khuất nói, huynh đệ, ta là cho ven đường nhà hàng nhỏ đưa đông lạnh hàng, cho nên ta mới đi phụ đường, bởi vì dỡ hàng cách gần a. Ta xem hắn buồng sau xe, thật đúng là một xe đông lạnh hàng, có thể là thật sai lầm. Ta ném cho hắn 500 khối tiền nói chính mình sửa xe, không có ngươi sự tình. Đi thôi. Lái xe không dám chọc chúng ta, thu tiền cấp tốc lái xe đi. Mặc dù là ban đêm, nhưng làm ra vào kinh trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, tây khách đứng chung quanh y nguyên người đến người đi, sau khi đậu xe xong ta dẫn Ngư Ca lên cầu vượt. Đem đầu. Tất cả mọi người ở trên trời trên cầu. Đậu Nha Tử cùng Tiểu Huyên đều dẫn theo hành lý, nơi này cũng là ta cùng Đem Đầu lần thứ nhất gặp mặt địa phương, chỉ có hai người chúng ta biết. Phạm Thân Y Điệp, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nhìn nàng hiện tại trạng thái không tốt lắm, cả người sắc mặt tiểu thụy, trạng thái tinh thần có chút hoảng hốt. Ta quay đầu hỏi, Đem Đầu, ta vừa mới nhận được một cái người thần bí điện thoại, ngươi là thế nào biết xảy ra chuyện rồi? Đem Đầu nhìn Phạm Thần Y Điệp một chút, nói bất phòng, bệnh viện tâm thần sự tình ngươi cùng nói qua, ta phỏng đoán quá trình đoán được. Hôm nay là ngày thứ 8, một khi những người giang hồ kia ý thức được chính mình trúng độc, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đi tìm người đến giải độc, bởi vì bọn hắn đều muốn còn sống. Đem Đầu nhìn xem dưới cầu người đến người đi xe cộ, tiếp lấy phân tích nói, Phạm gia có lẽ có thể cứu bọn hắn, nhưng là lại có người không muốn để cho những người này được cứu, cho nên Phạm gia mới xảy ra ngoài ý muốn, đạo lý chỉ đơn giản như vậy, minh bạch đi. Không phải Đem Đầu, không đến mức đi. Phạm gia tại Trường Xuân trong hội địa vị không tầm thường, cho dù có người tới cửa đi cầu cứu, nhiều nhất Ngô Lạc cùng Phạm Vô Thừa chào hỏi để hắn đừng cứu là được rồi. Tại sao muốn diệt ta diệt môn hai chữ không nói ra, bởi vì người trong cuộc ở bên cạnh, ta bây giờ nói không ra miệng. Đem Đầu buông tiếng thở dài, nói đây chính là một trận thanh toán, Phạm gia có cứu hay không những người giang hồ này, kết quả cũng giống nhau, lấy ra Cắt Thanh Phong cách làm việc đến xem, Phạm gia chỉ sợ rất sớm đã tại hắn thanh toán trên danh sách, cái này chính là cái gọi là có lẽ có chi tội. Bất quá. Bất quá cái gì Đem Đầu? Đem Đầu nói, trước đó Ngô Lạc không phải phái tiểu Phạm Thần Y đi Mạc Hà giúp ngươi mãi mãi chỉ tầm mắt. Ta nói là a. Đem Đầu cau mày nói, xem ra Ngô Lạc cũng không phải hoàn toàn nghe ra Cắt Thanh phân phó. Hắn động lòng chắc ẩn, cho nên mới cố ý kiếm cớ cho Phạm gia lưu lại cái sau. Vân Phong, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi gọi điện thoại thông chi ngươi, cũng hẳn là Ngô Lạc can bài người. Đầu ta đều đổ. Việc này liên lụy quan hệ quá phức tạp đi, Đem Đầu có thể đoán được ra Cắt Thanh ý nghĩ, ta làm thế nào đều đoán không được. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong Đem Đầu? Lúc này Tiểu Huyên móc ra mấy tấm vé xe, nàng nói, đi Tương Tây Cát Thủ. Chúng ta lần này muốn làm rất xa xe lửa. Mấy điểm xe? Ta hỏi. Tiểu Huyên lắc lắc vé xe, nói sau nửa đêm 2 điểm khởi hành. Đem Đầu trầm giọng nói, Tiểu Phạm Thần Y Điệp, xảy ra lớn như vậy sự tình, ta biết trong lòng ngươi phi thường khó chịu, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi muốn tìm cách còn sống, về sau liền theo chúng ta, không cần tại thay Trường Xuân sẽ bán mạng, đồng thời ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, Gia Cát Thanh là các ngươi Phạm gia cửu nhân. Đậu Nha Tử ôm Phạm Đạo Thần Y nói ra, đúng vậy á huynh đệ. Đem Đầu nói rất đúng, ngươi về sau liền theo chúng ta lẫn bảo. Đừng sợ, Đậu ca ta sẽ bảo kê ngươi, có ta một miếng ăn liền có ngươi uống một hớp. Tiểu Huyên không cao hứng nói, chết Đậu Nha Tử. Ngươi có thể hay không đừng chân tay long nóng, làm sao ai cũng thành huynh đệ ngươi. Có thể là Tiểu Huyên đã nhìn ra đi. Ta nói, Đem Đầu các ngươi đi trước đi, đi phòng chờ xe. Ta tối ngày mốt tại đi, nơi này còn có chút chuyện trọng yếu muốn làm, chúng ta tại Cắt Thủ tụ hợp. Vân Phong, ta nhìn ngươi là lo lắng khoản tiền kia đi, trong mắt của ta Tần Quyên người này là có thể tin qua. Ta bó tay rồi, ta căn bản không nói tình huống cụ thể, nhưng Đem Đầu hắn thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Ta gật đầu, tao mày nói, đúng vậy á Đem Đầu, đây không phải là cái số lượng nhỏ. Không chỉ bút kia tiền hàng, còn có chúng ta cái kia 1-3 lần xa hàng. Ta chuẩn bị tại cùng Tần Quyên đàm phán một trận, đem chúng ta cái kia một xe hàng toàn ra cho hắn. Dạng này chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Đem Đầu nghĩ nghĩ, nói ra, ân, số tiền kia hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ, xe kia hàng bán bao nhiêu liền do Vân Phong ngươi tới làm quyết định đi, ngươi vạn sự coi chừng, chúng ta tại Cắt Thủ gặp. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta vừa dứt lời, không ngờ, một mực ở vào tinh thần hoảng hốt trong trạng thái Phạm Thần Y lại đột nhiên mở miệng nói, Hạ Vân Phong, ta đi theo ngươi cùng đi. Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi đi theo Đem Đầu đi a. Sau nửa đêm 2 điểm xe, các ngươi đi Cắt Thủ chờ ta. Không. Phạm Thần Y Dì Hồng suy nghĩ, nàng một mặt kiên định lắc đầu, nhìn ta nói, ta chỉ muốn đi theo ngươi. Ở đây tất cả mọi người nghe được câu này. Tiểu Huyên đốt điếu thuốc, nàng một tay cầm điếu thuốc hút miệng, há mồm hướng về phía ta chỗ này nôn cái bằng khói. Chương 287, Phạm Thần Y Dì tâm sự. Chương 287, Phạm Thần Y Dì tâm sự. Nói thật, có đôi khi Tiểu Huyên nghiêng mắt thấy người thời điểm, ta có chút sợ nàng. Tiểu Huyên mặc dù tướng mạo nhu thuận, nhìn xem người bật vô hại, nhưng nàng động đao lúc thường thường con mắt đều không nháy mắt, nói đâm chết người liền đâm chết người, ngươi nói ta có thể không sợ sao? Mà Phạm Thần Y Điệp, nàng là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Nàng nhất định phải cùng ta cùng đi, khuyên không dùng. Ai khuyên nàng đều không nghe. Cuối cùng thực sự không có chiêu. Đem Đầu lâm thời suy nghĩ cái biện pháp. Hắn để Phạm Thần Y Điệp mang lên cái mũ, lại để cho Tiểu Huyền cùng nàng đổi y phục, một phen tiểu trang cách ăn mặc sau, nhìn xa xa xác thực không nhận ra được. lại giao phó ta mấy điểm chú ý hạng mục, đem đầu đám người bọn họ bước lên xuôi nam xe lửa, mà ta lại lái xe mang theo Phạm Thần Y đi hồi Thiên Trúc. Câu phú quý trong nguy hiểm, người sống chính là vì kiếm tiền, ta đây là mạo hiểm đánh cược. Trên đường trở về, ta thả chậm tốc độ xe, ngẩng đầu nhìn một chút kính phản quang nói Phạm tỷ tỷ, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, nếu là khó chịu ngươi liền khóc lên đi, nơi này không có ngoại nhân không, ta sẽ không khóc. Nàng hít mũi một cái, kéo căng lấy cái mặt nói vì học được gia truyền y thuật, ta từ nhỏ đã bị xem như nam hài tử nuôi, trong một đoạn thời gian rất dài, ta cho là mình chính là thân nam nhi, phụ thân nói qua nam nhi không dễ rơi lệ, cho nên ta sẽ không khóc. Ta đem xe ngừng đến bên đường, kéo xuống phanh tay, quay đầu lại nói, Phạm tả ngươi sai à, đầu tiên ngươi cũng không phải là cái nam, còn nữa, cha ngươi nói lời không hoàn chỉnh, lời này phía sau còn có một câu, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ tương tâm. Ta vừa dứt lời, nàng tại cũng không chế không nổi tâm tình, trong xe ôm ta liền khóc giống lên. Nàng nức nở không chỉ, khóc phi thường hung. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, nước mắt của nàng làm ướt bờ vai của ta. Ta sẽ không an ủi người, sẽ chỉ tay chân bụng bề vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Tốt tốt Phạm tả, khóc lên liền tốt, khóc lên liền không có khó chịu như vậy, ngươi là không có nhà, nhưng ngươi còn có chúng ta một đống này bằng hữu. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, không nổi nước nở, nói ra, ta Phạm Vận Bạch hôm nay ở đây lập xuống thể độc, thù này không báo ta thể không là người. Xinh đẹp. Cái này đúng rồi Phạm tả. Ta lớn tiếng nói, chính là ra cắt thanh hại các ngươi Phạm gia. Ngươi bây giờ không có năng lực giết chết hắn. Vậy thì chờ. 5 năm cũng tốt. 10 năm cũng được, chờ ngươi đến lúc đó có năng lực lại đi báo thù này. Ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất thần y liễu. Nàng cắn răng gật đầu, "Ân, ta biết." Giờ phút này hai ta còn chăm chú ôm ở cùng một chỗ, có thể là ý thức được không thích hợp, nàng lập tức đem ta đẩy ra. Ta ngược lại thật ra tâm vô tạp niệm, không có hướng địa phương khác nghĩ tới. Bởi vì ta mặc dù trên miệng gọi nàng một tiếng Phạm tỷ tỷ, nhưng trong lòng ta kỳ thật xem nàng như thành một người nam nhìn, xem như một tốt anh em. Trên giang hồ, rất nhiều người đều đang tìm nàng, ta ghi nhớ đem đầu dạy bảo, tìm cái địa phương ẩn nấp ở lại, chuyện khác đều để Lượng Tử đi làm. Thiên Trúc nơi này ta còn có cái tin qua lão bằng hữu, chính là Châu Tiểu Thông. Không biết còn có ai nhớ kỹ. Châu sư phó hắn vừa lúc ở phía gia thôn có cái cất giữ đồ vật nhà kho. Chúng ta mấy cái liền tạm thời ở nhờ tại trong kho hàng này. Hôm sau, hơn 2 giờ chiều. Biểu ca ta trở về. Ngươi mẹ nói nhỏ giọng một chút, hiện tại thời kỳ đặc thủ, đừng la to. Lượng Tử toàn thân đều bị mồ hôi đánh thấu, hắn vô tọa hạ xe xích lô, thở nói biểu ca, ta kém chút mệnh chết ở trên đường, liền chiếc xe nát này. Ta từ sáng sớm 6 điểm cưới đến bây giờ. Thứ Nam Tam Hoàn Đặng đến Thuận Nghĩa. Ta dòng dã ở trên đường đạp 8 giờ a. Đi, đến rút tí hơi khói. Ta hỗ trợ đốt thuốc, Lượng Tử vội vàng lấy tay chắn gió. Vất vả ngươi Lượng Tử, người khác ta cũng tin không được, ta xem trọng ngươi, ngươi là ta thần nhãn ngọn núi biểu đệ, về sau nói không chừng còn có thể thành cái gì thần nhãn sáng. Lượng Tử ngậm lấy điếu thuốc sững sờ, hắn nói thần nhãn sáng. Cái ngoại hiệu này có thể a biểu ca. Chính là ta khả năng cũng không như ngươi vậy lớn bản sự. Ta cười nói, bản sự đều là học được, không phải ai trời sinh liền biết, về sau ta nhiều dạy dỗ ngươi là được rồi. Lượng Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoe miệng lộ ra ước mơ giống như dáng tươi cười, hắn nói biểu ca, ngươi là thần nhãn ngọn núi, ta là thần nhãn sáng, cái kia ta về sau không phải liền là thần nhãn huynh đệ. Thứ đồ gì, nói hiệu nói bượng. Thần nhãn huynh đệ. Quá đất nghe cùng Hải Nhĩ huynh đệ không sai biệt lắm. Ta chào hỏi Lượng Tử, đừng có đoán mò, nhanh hỗ trợ dỡ hàng. Rất nhanh, xe xích lô bên trên hàng tháo một chỗ, ta nhìn một chỗ mở ra cấp cao hộp gấm, có Tây Hạ Liêu kim ngọc khí, kim ngân khí, pho tượng vật trang trí, đồ gốm, thanh đồng khí, các loại mã não bảo thạch hạt châu các loại. Các bảo bối của ta, tại gặp. Ta cầm lấy một cái đi chén, dùng sức hôn một cái. Những vật này đều là chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ từ Lý Hiện trong mộ làm tới, nghĩ đến những thứ này đồ vật sắp trở thành người khác, ta liền rất thống khổ. Nhưng lại nghĩ đến có thể đổi được hơn ngàn vạn, ta lại thật cao hứng. Ngươi nói này làm sao cả? Cho ăn. Quên tả. Ngươi lúc nào nuôi lớn lão bản đến a? Ta cái này đều thu thập xong. Tiểu Hạng đem đầu ngươi đừng có gấp, ngươi để cho người ta thật xa tới cũng nên cho người ta chút thời gian thôi, ta cảm thấy trời tối ngày mai không sai biệt lắm có thể tới. Đừng không sai biệt lắm. Quên tả ngươi cho ta câu lời chắc chắn. Trời tối ngày mai có thể hay không đến? Có thể. Đi, vậy ta liền đợi đến. Đầu bên kia điện thoại, Tần Quyên cười hỏi, Tiểu Hạng đem đầu, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là các ngươi đoàn đội vốn liếng đi. Gần nhất sốt ruột nhiều như vậy phạm vi hàng biến hiện, đây là gặp được cái gì tình huống đặc biệt, chuẩn bị chạy trốn. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Quyên tả. Ngươi đừng quên, chúng ta không sinh sinh văn vật, chúng ta chỉ là văn vật công nhân bút vác mà thôi. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Tiểu Hạng đem đầu, ta phát hiện ngươi người này thật quá hài hước, ta nếu là tại tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nói không chừng sẽ thích ngươi à. Ta giơ điện thoại cười nói, hiện tại cũng được ga quên tả, ngươi phú bà một cái, ta sẽ không chê ngươi số tuổi lớn. Ngươi lăn. Nàng trực tiếp treo. Ta nhìn điện thoại cười cười, thầm nói, đều kẻ ra đời, còn cùng ta giả thuần. Ban đêm đi ngủ nghỉ ngơi, ta đem nhà kho cửa lớn khóa trái vẫn chưa yên tâm, thế là lại chào hỏi Lượng Tử. Hai ta đem một cái tủ quần áo lớn dơ lên vọt tới phía sau cửa. Lượng Tử không rõ, hắn nghi hoặc hỏi, không cần thiết như vậy đi biểu ca. Chúng ta chỉ là lâm thời ngủ một giấc mà thôi, có cái này đại quỹ con đỉnh lấy, ta nhìn ngàn năm cương thi cũng vào không được. Cái gì mẹ nó ngàn năm cương thi, ngươi phim đã thấy nhiều đi. Lượng Tử ngươi không rõ, trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều người so cương thi càng đáng sợ.
nói xong ta xem ngoài cửa sổ một chút. Bên ngoài, trời đã từ từ đen. Đúng rồi, hôm nay ngươi trở về thời điểm không có cái đuôi đi theo đi.
Không có.
Biểu ca ngươi căn dặn ta.
Cho nên ta vẫn có chú ý, ta xác định ta trở về thời điểm không có cái đuôi đi theo.
Ta gật đầu nói tốt.
Nơi này chỉ có mì tôm, Phạm Thần Y không ăn loại vật này, cho nên liền ta cùng Lượng Tử ăn sau liền nằm xuống nghỉ ngơi. Có thể là hai ngày này quá mệt mỏi, ta nằm xuống sau cảm giác đau thắt lưng không được.
Phạm Thần Y liền giúp ta nhìn một chút, nàng nói ta đây là lần trước viêm thận còn chưa tốt đâu, muốn đúng hạn uống thuốc, bằng không chuyển thành mãn tính liền có chút phiền toái. Sau đó nàng để cho ta nằm xuống, dùng một loại trung ý thủ pháp giúp ta xoa bóp, bắt đầu có đau một chút, nhưng cuối cùng càng ngày càng dễ chịu, cảm giác toàn thân khớp nối đều dễ dàng. Ta nằm sấp nghĩ thầm, nếu là mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể hưởng thụ được dạng này xoa bóp, thật là tốt biết bao à.
Tắt đèn, đi ngủ.
Ta ngủ sau làm cái rất kỳ quái mộng, ta mơ tới 16 tuổi chính mình, tại bên bờ vực một người nhảy dây, ta cứ như vậy một mực tới tới lui lui nhảy dây.
Mộng tỉnh sau tâm ta có sợ hãi, từng ngụm thở, bởi vì Chu Công Giải mộng đã nói, trong mộng mơ tới chính mình của quá khứ, đây là đại hung chi mộng.
Thường thường nương theo có họa sát thân.
Hiện tại là đêm khuya 2 giờ rưỡi nhiều, ta quay đầu mắt nhìn Phạm Thần Y đi trong lúc ngủ mơ nàng cau mày, khóe mắt thấy ẩn hiện nước mắt, hẳn là khóc qua.
Ta đứng lên đốt điếu thuốc, cứ như vậy ngồi ở trong hắc ám, chung quanh yên tĩnh y mắng, mười phần an tĩnh.
Đột nhiên, ta nghe được một tràng tiếng gõ cửa.
Phạm Thần Y Lìa cũng bị thanh âm này đánh thức, ta vội vàng che miệng nàng lại, để nàng tuyệt đối đừng lên tiếng.
Qua 2-3 phút, tiếng đập cửa lại ngừng.
Ta rón rén đi qua, nghiêng người, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài giống như không ai.
Ta vừa mới chuyển qua thân đến, đột nhiên lại nhìn thấy, cửa sổ kiếng đứng nơi đó một người.
Là cái mặt mũi nhăn nheo lão đầu tử.
Người này răng tóc đều rơi sạch, trên mặt tất cả đều là mảng lớn đốm trắng.
Chương 288, 10 ngày trắng hàng tán chương 288, 10 ngày trắng hàng tán đêm khuya, đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ lão nhân kia mặt mũi tràn đầy đốm trắng, hắn mặt không biểu tình, cách pha lê con mắt trực cầu câu nhìn qua ta.
Lập tức liền dọa ta gần chết.
Ngươi là ai? Ta nghiêm nghị quát hỏi.
Phanh.
Lão đầu này đột nhiên hai tay trùng điệp đập vào trên pha lê. Hắn khả năng thấy được dấu ở đằng sau ta Phạm Thần Y Liễu, trên mặt nở một nụ cười.
Lượng Tử nghe được động tĩnh âm thanh tỉnh, hắn đứng lên rủi rủi mắt, còn buồn ngủ nói thế nào a biểu ca.
Hơn nửa đêm không ngủ được làm gì đâu ngươi đây là?
Ta khủng hoảng hô to, Lượng Tử,
nhanh,
chép mau ra hỏa.
Lượng Tử quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, lập tức hắn mặt bạ trắng,
trong miệng kêu to, quỷ a,
quỷ mẹ ngươi,
cầm.
Ta ném cho hắn một cây gậy, đồng thời cấp tốc móc ra tiểu huyền tặng cho ta ra bệnh lên nào.
Bụt một tiếng miếng thủy tinh nứt âm thanh.
Sau đó chỉ gặp lão đầu này tay vịn bệ cửa sổ chui đi vào.
Lão đầu này đi lại tập tễnh, từng bước một hướng chúng ta đi tới. Ta cùng Lượng Tử đem Phạm Thần Y để bảo hộ ở sau lưng.
Ta đã làm tốt liều mạng chuẩn bị.
Đột nhiên, người này tại chúng ta hơn 2 mét địa phương dừng bước.
Lão đầu này phù phù một tiếng,
quỳ gối chúng ta mấy cái trước mặt.
Hắn giơ tay phải lên, từ từ vươn hướng Phạm Thần Y Liễu, trong miệng thanh âm khàn khàn khẩn cầu nói Phạm nhà tiểu thần Y Liễu, cứu cứu mạng, mau cứu ta sắp không được.
Lượng Tử vội vội vàng vàng mở ra đèn tin, chiếu ở trên mặt hắn.
Ta sững sờ.
Bây giờ cách tới gần, ta càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, lão đầu này ta tại bệnh viện tâm thần gặp qua.
Ta còn nhớ rõ hắn.
Người này chính là lão hòa thượng kia.
Giang hồ ngoại hiệu là cái gì cứu khổ chân nhân.
Hắn bị giam dưới đất tầng 2.
Lúc đó còn cùng Tạ Khởi Dung nói chuyện qua.
Hỏi Tạ Khởi Dung năm nay là mấy năm mấy tháng.
Không thích hợp.
Hòa thượng này lúc đó nhưng không có mặt mũi tràn đầy đốm trắng.
Hiện tại nhìn gần hắn liền cùng được lang ben một dạng.
Mà lại là loại rất chi là nghiêm trọng.
Phạm Thần Y Lìa nhìn xem quỳ trên mặt đất lão hòa thượng hơi nhướng mày, nàng liền muốn đứng dậy đi qua.
Ta vội vươn tay ngăn cản, tuyệt đối đừng đi qua.
Lão hòa thượng này nói không chừng rất nguy hiểm.
Hắn nội tình không rõ a.
Phạm Thần Y Lìa rời đi tay của ta, mặt lạnh lấy nói, người này không phải đang nói láo, hắn là thật sắp chết.
Nàng cứ như vậy đi qua ngồi xuống, hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp cầm lên lão hòa thượng tay phải, sau đó đem ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên mạch đập.
Bắt, Phạm Thần Y sắc mặt biến rất cổ quái, trên mặt nàng biểu lộ tựa hồ là không hiểu, lại tựa hồ là chấn kinh.
Nàng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy?
Ta vậy mà nhìn không ra ổ bệnh, thật kỳ quái. Mạch tượng lão hòa thượng hưu khí vô lực, trả lời nói ra, ta trúng độc, bên trong là mãn tinh trắng hàng tán.
Trắng hàng tán?
Phạm Thần Y liền lên tiếng kinh hô, là Hàn Châu tạo bà trắng hàng tán.
Lão hòa thượng bất đắc dĩ gật đầu.
Phạm Thần Y liền lập tức đứng dậy, nói ra, vậy ngươi tìm ta không dùng.
Ta thái gia gia như còn sống khả năng có mấy phần chắc chắn, ta căn bản sẽ không giải không được loại độc này.
Không, ngươi có thể.
Lão hòa thượng thở hổn hển, hắn cầu mãi nói hiện nay trên giang hồ, ai không biết các ngươi Phạm gia y thuật thiên hạ vô song, ngươi tuổi còn nhỏ liền tận được Phạm vô thừa chân truyền, ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu ta.
Nhỏ tiểu thần Y, lão hòa thượng ta van cầu ngươi, ta còn cố ý nguyện chưa hết, ta hiện tại còn không thể chết ta.
Phạm Thần Y lui về sau 2 bước, sắc mặt nàng không vui, đừng nói ta không có khả năng,
coi như ta có thể,
ta tại sao muốn cứu ngươi?
Chúng ta căn bản không biết.
Khụ khụ khụ.
Lão hòa thượng liên tiếp ho khan mấy âm thanh, hắn cười khổ một tiếng, ngón tay đúng ta, ngươi không tin được ta, vậy hẳn là tin qua hắn đi.
Hắn là Tạ Khởi Dung đồ đệ, cho nên hắn hẳn phải biết trong đó chân tướng.
Nghe chút lời này, ta phẫn nộ nói, lão hòa thượng,
ngươi mẹ hắn chớ nói lung tung,
ta mới không phải Tạ Khởi Dung đồ đệ.
Ha ha, lão hòa thượng cười thầm nói, tiểu thí chủ, ngươi chỉ là không muốn thừa nhận thôi, Tạ Khởi Dung luyện tinh hóa khí công chính là đường kim số lượng không nhiều giang hồ tuyệt học một trong, ngươi tu Tạ Khởi Dung tuyệt học, tự nhiên trên danh nghĩa chính là đồ đệ của hắn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn lời nói này ta á khẩu không trả lời được. Ngươi biết cái gì chân tướng? Phạm Thần Y quay đầu hỏi ta. Cái này liền nói đến nói dài quá, ta một lát giải thích không rõ, dù sao, lúc trước từ bệnh viện tâm thần chạy đến những người kia đều trúng một loại độc, hắn chính là một cái trong số đó. Ta chỉ hướng lão hòa thượng nói, các ngươi Phạm gia sở dĩ xảy ra chuyện, cũng cùng những người này có quan hệ, bởi vì Gia Cát Thanh không muốn các ngươi Phạm gia xuất thủ cứu rút, nói một cách khác, Gia Cát Thanh muốn bọn hắn những người này toàn bộ chết hết, minh bạch đi. Nghe ta, Phạm Thần Y siết chặt song quyền, răng cắn khanh khách vang lên, hắn tức giận quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng thở dài, tiểu thân Y, đối với các ngươi Phạm gia gặp phải ta cảm thấy rất xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn tới cửa cầu Y, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, cuối cùng đều là Gia Cát Thanh đem chuyện làm quá tuyệt. Hắn đây là làm cho chúng ngô tất cả mọi người vào chỗ chết à? Lão hòa thượng tiếp tục trầm giọng nói, tiểu thân Y, hiện tại Gia Cát Thanh người cũng đang tìm ngươi, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này, cho nên ngươi càng hẳn là cứu chúng ta. Chúng ta sẽ hộ ngươi an toàn. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Chúng ta hẳn là liên thủ lại đối phó Gia Cát Thanh. Ta nghe xong cao mày nói, lão hòa thượng, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày thứ 10 đi. Gia Cát Thanh nói qua, các ngươi những người này sống tối đa bất quá 10 ngày, ta nhìn ngươi làm sao còn sống rất tốt. Còn có tinh lực lớn như vậy tìm tới chúng ta? Không. Hắn sát mặt thống khổ, lắc đầu nói ra, đã có rất nhiều người đều không tại, tất cả đều chết, trừ ta, Tạ Khởi Dung, như thế nào võ loại này có mấy chục năm bản lĩnh tại gượng chống, những người khác đã tại vài ngày trước đều đã chết. Ta quay đầu hỏi Phạm Thần Y, trắng hàng tán là độc gì? Rất lợi hại. Phạm Thần Y hít sâu một cái, giải thích nói ra, trắng hàng tán cùng trắng hàng đan đều là Hãn Châu tạo bà chế biến độc dược, khác nhau chính là một cái là nhanh độc, một cái là chậm độc. Giang hồ truyền văn nói trắng ra hàng đan bị cao độ tinh khiết thạch tín còn độc hơn mấy chục lần, người một khi uống hết, nhiều nhất 3 cái trong khi hô hấp liền sẽ mất mạng. Cái này trắng hàng tán cũng giống vậy, vô sắc vô vị, người chúng độc trước mấy ngày thân thể không có chút nào triệu chứng, sau mấy ngày trên thân sẽ bắt đầu từ từ dài cùng loại thì ban trạng đốm trắng. Nàng chỉ vào lão hòa thượng nói, một khi những ngày đốm trắng lan tràn đến trên mặt, liền đại biểu độc đã lan tràn tới toàn thân, coi như thân thể tại mạnh người cũng sống không qua 10 ngày, cho nên loại độc này trên giang hồ cũng bị gọi là 10 ngày trắng hàng tán. Ta hỏi, cái kia thật không có cứu được? Vận dụng ngươi ánh trăng châm cũng không được. Nơi nào đến nhiều như vậy ánh trăng châm? Phạm Thần Y thì kích động nói, coi như ta có đầy đủ nhiều ánh trăng châm cũng không hề dùng. Ánh trăng châm là đỡ thẳng đồ vật bảo mệnh, nó giải không được giả tạo bà phối loại độc này. A, dạng này a. Ta nghĩ nghĩ, đối với lão hòa thượng nói, vậy ngươi mau về nhà đi, về nhà thu hồi thu thập, cho mình chuẩn bị cẩn thận hậu sự. Gặp loại tình huống này, lão hòa thượng trùng điệp buông tiếng thở dài. Hắn đứng dậy, suy yếu nói ra, nếu tiểu thần y vô năng vô lực, lão hòa thượng kia ta liền không nhiều cái dây. Các ngươi nhanh chuyển sang nơi khác đi, nơi này không an toàn, ta đều có thể tìm tới các ngươi, những người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới nơi này. Nói đi, hắn quay người liền đi ra ngoài, bóng lưng nhìn xem 10 phần dàn mua cô đơn. Ngươi chờ một chút. Phạm Thần Y lìa đột nhiên hô. Lão hòa thượng dừng bước lại, quay đầu nhìn. Phạm Thần Y thì cắn răng nói, ngươi ra cửa đó là một con đường chết. Vậy không bằng để cho ta thử một lần. Bất quá, ta trước nói rõ, ta nhiều nhất chỉ có 5 năm chắc. Lão hòa thượng cười, hắn không người nói, đa tạ tiểu thần Y, ngươi cứ việc thử, coi như chữa chết lão hòa thượng ta cũng tuyệt không trách ngươi. Nửa giờ đợi sau, lão hòa thượng thoát xiêm áo trên người nằm trên mặt đất, có thể là độc phát làm, lão hòa thượng hiện tại đã hoàn toàn thần trí không rõ. Lượng tử nói một câu thật là buồn nôn, sau đó hắn nhịn không được chạy đến nơi hẻo lánh đi nôn. Bởi vì lão hòa thượng toàn thân cao thấp gầy trơ cả xương, từ đầu đến chân trên da, tất cả đều là một khối lớn đốm trắng. Ta xem cũng cảm thấy buồn nôn, liền có chút giống điểm lấm tâm chó. Phạm Thần Y lìa đổ không có gì quá lớn phản ứng, tựa hồ nàng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nàng để cho ta hỗ trợ đem lão hòa thượng hai chân tách ra, ta lập tức làm theo. Ta lơ đãng liếc một cái lao hòa thượng tư ẩn bộ vị, nghĩ thầm, nguyên lai hòa thượng cũng cùng người bình thường một dạng. Phạm Thần Y lìa lấy ra một hộp ngân châm, nàng đánh giá lao hòa thượng tự lẩm bẩm nói ra, tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có thể trước nhục trí tại đề khí, dùng tròn châm đi khúc cao, hợp gốc, vị bên trong, đủ 3 dặm, giữa các hàng, sau đó dùng châm lớn phong bên trong cực, quan nguyên, khí hải, thần quyết, cuối cùng dùng châm tiến phổi du, tam âm, du tuyển, cưu đôi, thần đình, lao ba, gia gia, các ngươi đều ở trên trời nhìn xem, ta làm như vậy đến cùng là có đúng hay không? Nói một mình xong, nàng bắt đầu hạ châm. Không hổ là thần Y Lìa, ta ở bên nhìn trong lòng rún sợ. Tức đem dáng dấp trầm lớn, Phạm Thần Y Lìa nhìn cũng không nhìn, lập tức liền vào đi hơn phân nửa, chảy máu nàng đều không mang theo quản. Cái này cùng ta nhận biết bên trong trung ý châm cứu không giống mới, nàng cái này giống đang thắt một khối đầu hũ một dạng, nhanh, chuẩn, hung ác. Không bao lâu sau, lượng tử nhỏ giọng nói với ta nói biểu ca, cái này quá dọa người, hắn đem lao đầu này cho đâm thành con nhím. Người câm miệng cho ta, ta quát lớn lượng tử, ít nói chuyện, đừng để nàng phân tâm. Sau đó xuất hiện rất thần kỳ một màn này dính đến kiến thức của ta điểm mù. Chỉ gặp lão hòa thượng trên đỉnh đầu ra rất nhiều mồ hôi, còn bốc lên từng tia tơ trắng, tựa như tại trưng nhà tắm hơi một dạng. Phạm Thần Y lìa đầu đầy mồ hôi, nàng hết sức chăm chú, tay bịn một cây châm nói, nước, mang nước lại. Ta lập tức lấy ra một bình nước khoáng, nhanh chóng vặn ra cái nắp, đưa tới bên miệng nàng mà. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái nói không phải ta uống, để hắn uống. A minh bạch. Ta lại đi đút lao hòa thượng, kết quả phát hiện, làm sao đều cho ăn không vào đi nước.
Lúc này Lượng Tử vò đầu nói, biểu ca, ta có cái biện pháp tốt, ngươi có thể ngậm một ngụm miệng đối miệng cho hắn ăn.
Ta quay đầu nói, Lượng Tử, con mẹ nó ngươi chớ nói chuyện, đang nói chuyện ta liền giết chết ngươi.
Lượng Tử lập tức không dám ở lên tiếng.
Ta rất nhanh nghĩ đến cái biện pháp, chính là ta ngậm một ngụm nước, sau đó dùng uống đồ uống ống hút hướng lao hòa thượng trong miệng nôn, dạng này liền tránh khỏi ta cùng miệng hắn đối miệng lúng túng.
Cho ăn xong nước sau chúng ta ngay tại bên cạnh các loại.
Đợi đại khái hơn 40 phút đồng hồ, Phạm Thần Y Y để cho ta đi xem lão hòa thượng trên người đốm trắng có hay không đỏ lên dấu hiệu. Thế là ta liền đi qua chăm chú nhìn, đốm trắng hoàn toàn chính xác có chút đỏ lên.
Lúc này, ta lấy tay dò xét một chút lão hòa thượng mũi hút.
Sớm không có khí mà.
Hắn giống như chết.
Chương 289, Thủy Nguyệt Quan Âm chương 289, Thủy Nguyệt Quan Âm không có khí mà.
Phạm tả.
Lão hòa thượng chết.
Cường độ cao hành châm để Phạm Thần Y Y lộ vẻ rất mệt mỏi, nàng dựa lưng vào tường, từ tốn nói, trắng hàng tán độc ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Đơn thuần một lần hành châm trị tận gốc không được, ta căn cứ cổ trên y thuật ghi chép mới dùng chiêu này tìm đường sống trong chỗ chết. Mặc dù thân ở trong hắc ám, nhưng Phạm Thần Y Lì một đôi mắt lộ vẻ rất sáng. Nàng tiếp tục nói, 10 ngày trắng hàng tán, ngày thứ 10 hôm nay làm người to lớn hạ, nếu như trước hừng đông sáng hắn có thể tỉnh lại liền còn có thể cứu, trái lại, nếu như hắn vẫn chưa tỉnh lại, đó chính là chết thật.
A, như thế thần.
Ta xem lão hòa thượng một chút, kinh ngạc hỏi, Phạm tả, ngươi cái này không phải liền là trên TV diễn quy tước đại pháp?
Nàng cười cười, lắc đầu nói ra, trong hiện thực không nhất định đều là thật, trong TV cũng không nhất định đều là giả, ngươi lý giải thành quy tức pháp cũng không sai, đây đều là lao tổ tông lưu lại bí thuật.
Ta lại cúi đầu nhìn,
lâm vào trong trạng thái chết giả lão hòa thượng lông mày giãn ra, một mặt tan tưởng, khoe miệng thậm chí treo ý cười nhạt, không biết hắn có phải hay không ở trong giấc mộng nhớ lại chuyện gì tốt.
Lúc này, Lượng Tử hút thuốc nói ra, biểu ca, mặc dù ta không biết cụ thể phát sinh cái gì vậy, nhưng ta cảm thấy chúng ta hiện tại có phải hay không nên chuyển sang nơi khác à?
Đối với, ta suýt nữa quên mất,
nơi này không an toàn.
Lượng Tử nhắc nhở ta, nếu lao hòa thượng đều có thể tìm tới chúng ta, cái kia một lòng muốn hại chết Phạm Thần Y Lìa ra cắt thanh không có lý do gì tìm không thấy nơi này.
Ta cấp tốc mặc được y phục, trao hỏi Lượng Tử nhanh thu dọn đồ đạc.
Khác đều tốt thu thập, trọng yếu là cái này một chỗ văn vật cần chứa vào trên xe.
Không ngờ, Phạm Thần Y Lìa lập tức gấp nói ra, không được.
Lao hòa thượng trạng thái bây giờ không thể đụng vào.
Một khi hắn sớm tỉnh lại liền sẽ phí công nhọc sức.
Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên đều không có biện pháp.
Ngươi mặc kệ nó.
Ta nói, dù sao ngươi tận lực.
Hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh đổi chỗ.
Hòa thượng này đem hắn lưu tại nơi này,
hắn sống hay chết toàn nghe theo mệnh trời.
Lượng Tử lập tức nói, chính là,
biểu ca nói rất đúng,
mạng nhỏ mình mà quan trọng,
chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi.
Thấy chúng ta hai huynh đệ đều như vậy, Phạm Thần Ý Lìa bất đắc dĩ thở dài.
Sau 20 phút, dạng sáng khoảng 3 giờ rưỡi, chúng ta thu thập xong đồ vật,
dùng chăn mền đem lão hòa thượng đắp lên, ta xoay người bái, mở miệng nói, đại sư, ngươi đừng trách chúng ta vứt xuống ngươi mặc kệ, chúng ta bây giờ đều là nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo, không có cách nào.
Lượng Tử cũng học ta bộ dáng đối với dạy chăn mền bái, hắn nói bái bai đại sư,
dẫn theo đồ vật từ nhà kho đi ra, rất lạnh, toàn bộ phí ra thôn một mảnh đen kịt, an tính đến liên thanh tiếng chó sủa đều nghe không được.
Vội vàng đem đồ vật đều ném trong xe, ta liên tiếp vặn đến mấy lần chìa khóa đều đánh không cháy,
ta càng ngày càng sốt ruột. Kính chiếu hậu cái hẻm nhỏ một mảnh đen kịt, phản phất có một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật, ngay tại lặng yên tới gần.
Lượng Tử ngươi đến đánh lửa mà,
ta đi xuống xem một chút có phải hay không hóa dầu khí chặn lại.
Một phen kiểm tra sau, ta phát hiện đánh không đến xe nguyên nhân là bởi vì tiến bơm dầu bên trên một cây ra cái ống nối lỏng, loại không ít dầu, ta đem đường ống dầu còn lại lần nữa nối liền, chào hỏi Lượng Tử tại khởi hành thử một chút.
Không ngờ, lúc này Lượng Tử đột nhiên mở môi run rẩy, tay hắn từ từ chỉ hướng đằng sau ta, cùng Lượng Tử mở dạng, Phạm Thần Ý Lìa đồng dạng sắc mặt trắng bệnh.
Ta lập tức túi đầu, hướng dưới chân xem xét.
Ánh trăng chiếu dọi xuống, trên mặt đất đột nhiên một trái một phải nhiều hai cái bóng dáng.
Phạm Thần Ý Lìa cùng Lượng Tử giờ phút này đều trong xe, vậy cái này hai người là ai?
Ta máy móc từ từ quay đầu.
Ha ha, hai vị không có ý tứ, cản các ngươi đừng đi.
Ta xe đã sửa xong, lúc này đi.
Nói xong ta đắp kín trước mui xe mà, liền chuẩn bị lên xe.
Nào biết, đồng thời có hai cánh tay, một tả một hữu khoác lên trên bả vai ta.
Đây là một nam một nữ, hai người, bọn hắn tuổi chừng chớ 30 trung tuần, đôi nam nữ này mặc vào một thân thuần trắng mồ hôi sam, và áo có thể kéo tới đất loại kia, một nam một nữ này đều mang vòng thái to, mà lại để cho người ta kinh ngạc là, bọn hắn giữa cái trán đều điểm một cái một chút, nam trên trán chính là điểm trắng mà, nữ trên trán chính là điểm đỏ mà, hai người này tựa hồ là vợ chồng, lại tựa hồ là huynh muội.
Ta vẻ mặt cầu xin lấy ra tay của bọn hắn, nhẹ nhàng buông xuống.
Kết quả, một nam một nữ này lại đem tay khoác lên trên bả vai ta.
Lượng Tử,
chạy.
Lượng Tử trong nháy mắt đánh xe, hắn bịn tay lái thò đầu ra hô to, biểu ca mau lên đây.
Ta tức giận hô, đừng mẹ hắn của ta.
Ngươi mang theo Phạm Thần Y Lìa chạy mau.
Liền lúc này, sau lưng truyền đến một đạo âm hiểm tiếng nói chuyện.
Muốn chạy không dễ dàng như vậy a, người nam kia tựa hồ người nhẹ như yến, không gặp làm sao phát lực, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy tới trước mui xe bên trên, đồng thời một quyền đánh nát kính chắn gió.
Trong xe Lượng Tử bị hù a a kêu to, hắn đạp mạnh một cước chân ga hướng về sau chuyển xe.
Bởi vì quán tính, Lượng Tử trực tiếp đem người từ trước mui xe bên trên đánh xuống đến, nam này vững vàng sau khi hạ xuống còn muốn đuổi theo xe, ta sao có thể để hắn đạt được.
Ta xông lên phía trước, ôm lấy hắn sau lưng. tiếp lấy ta phía sau lưng liền chuyển đến đau đớn một hồi.
Buông ra,
không thả,
lão tử sẽ không buông tay.
Lại là đau đớn một hồi cảm giác chuyển đến, đau thở không ra hơi.
Ta hết hồi phát ngọn, cảm giác mình thể nội có một ngụm máu nhanh xông tới,
nhưng ta vẫn là ôm thật chặt người này không thả,
bởi vì ta biết, ta hiện tại một khi buông tay,
cái kia Lượng Tử cùng Phạm Thần Ý Liễu nhất định phải chết.
Ngõ nhỏ chật hẹp, mắt thấy Lượng Tử lái xe liền muốn đố lại trình bày, lúc này Phạm Thần Ý Liễu thò đầu ra, nàng mắt đỏ, hướng ta hô to, Hạ Vân Phong.
Ta nhếch miệng cười thảm, nghĩ thầm, đi thôi đi thôi, đi xa xa đi tìm đem đầu bọn hắn lúc này, trên trán điểm điểm đỏ mà cô gái này hơi nhướng mày, nói ra, đại ca, ngươi cứ như vậy thả người đi.
Ha ha, muội muội, ngươi nhìn tiểu tử này ôm ta vướt ve như thế gấp, ta muốn làm sao đuổi theo.
Cô gái này thanh âm nói chuyện nghe rất bé nhọn, nghe rất không thoải mái, nàng cau mày nói, vậy chúng ta trở về làm sao giao nộp?
Hội trưởng ra lệnh, thế nhưng là giết chết tiểu thần Ilya.
Nam lạnh nhạt trả lời, hơn 10 năm trước, Phạm lao gia tử từng đối với ta có một phần ân, hiện tại ta liền trả bọn hắn Phạm gia nhân tình này, hôm nay qua đi như tại đủ phải, ta sẽ không lưu thủ.
Nữ gật đầu, lại chỉ hướng ta nói, đại ca, vậy chúng ta không bằng liền giết tiểu tử này trở về giao nộp đi.
Nghe chút muốn bắt ta đi làm kẻ chết hay, ta lập tức buông lòng tay, quay đầu liền hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chạy.
Ta chạy nhanh chóng, kết quả bởi vì vừa rồi bị thương khí huyết dâng lên nôn một ngụm máu lớn.
Ta còn muốn còn sống,
ta không muốn đi làm kẻ chết hay.
Thế là ta không quan tâm, liều mạng hướng về phía trước chạy.
Hắc 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 hắc.
Sau lưng Đức Quãng truyền đến bén nhọn tiếng cười.
Tiếng cười kia quanh quẩn tại đen kịt trong hẻm nhỏ, nghe đặc biệt khủng bố.
Phản phất như là hắc bạch vô thường đến đây câu hồn tỏa mệnh tiếng cười.
Chạy vài phút, ta vội vội vàng vàng, một đầu vọt vào trước đó ở trong kho hàng, tìm cái địa phương trốn đi.
Ta nuốt ở trong tủ treo quần áo, hết sức khống chế chính mình thở.
Lao Hòa Thượng liền nằm tại ta đối diện, trên thân che chăn mền không nhúc nhích.
Rất nhanh, ta nghe được kẹt kẹt một tiếng mở cửa.
Xuyên thấu qua chật hẹp khe cửa, ta nhìn thấy một nam một nữ kia đi đến.
Nữ tử kia ngắm nhìn một phía, thanh âm bén nhọn nói ra, đi tiểu tử, chúng ta biết ngươi trốn ở chỗ này,
không chịu đi ra.
Hắc hắc, cái kia tốt, để cho ta hảo hảo tìm xem ngươi giấu ở nơi nào.
Cô gái này một thanh xốc lên trên đất chăn mền, đợi nàng nhìn thấy nằm Lão Hòa Thượng, sửng sốt khoảng chừng 5 giây.
Nàng dò xét hạ Lão Hòa Thượng mũi hút, lập tức quay đầu nói, đại ca, đây là Long Hưng tự cứu khổ chân nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này?
Giống như chết ta.
Nam này con mắt nhìn chằm chằm Lão Hòa Thượng, nói ra, không đối, ta có thể cảm giác được, hắn hẳn là còn chưa có chết.
Nói xong, nam này nhẹ nhàng đụng phải Lão Hòa Thượng một chút.
Liên lần này, chẳng ai ngờ rằng Lão Hòa Thượng đang an vị.
Một nam một nữ này phản ứng rất nhanh, cấp tốc lui về sau.
Trong hắc ám, Lão Hòa Thượng thân thể trần truồng, từ từ mở mắt ra.
Mắt thấy chỗ dựa tỉnh, ta không tại ẩn giấu, lập tức xông ra ngăn tủ trốn đến Lão Hòa Thượng sau lưng.
Ta bộ nói, đại sư,
chính là hai người kia,
bọn hắn muốn giết ngươi,
còn muốn giết ta.
Lão Hòa Thượng đem ta bảo hộ ở sau lưng, hắn mắt nhìn một nam một nữ này, mở miệng nói ra, hai người các ngươi là Thiệu Hưng Thủy Nguyệt Quan Đông đi.
Một nam một nữ đồng thời gật đầu, nam mở miệng, cứu khổ đại sư, ngươi thân chúng kịch độc, nghĩ không ra lại còn sống.
Ha ha, Lão Hòa Thượng thanh âm khàn khàn cười nói, hai vị quá coi thường chúng ta những thế hệ trước này, ra cắt thanh độc này cố nhiên lợi hại, nhưng hắn muốn mạng của chúng ta cũng không có á dễ dàng. Hòa Thượng ta giờ phút này là rất chật vật không giả, nhưng các ngươi không ngại đi xem một chút tạ sư phó, hắn tựa như người không việc gì mở dạng, ăn ngon ngủ bên dưới, các ngươi chẳng lẽ rất thất vọng?
Hừ,
nữ cười lạnh, con lựa chọn, ngươi còn cứng rắn trang,
ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời của ngươi nói?
Gia tạo bà độc căn này vốn là thiên hạ vô giải.
Ta sốt ruột nói, đừng nói nhảm.
Đại sư ngươi nhanh lên a,
xử lý hắn hay.
Lão Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía ta, hắn cười, đồng thời mở miệng nói với ta, nói thí chủ, Hòa Thượng ta là muốn bên trên, nhưng ta căn bản liền sẽ không võ công, ngươi muốn ta làm sao bên trên?
Chương 290, Long Hưng tự bí pháp. Chương 290, Long Hưng tự bí pháp. Phí Gia thôn, nhà kho, khoảng cách Hưng Đông còn có không đến 2 canh giờ.
Trường Xuân lại phái tới đôi này đến từ Thiệu Hưng huynh muội liếc nhau một cái, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ trêu tức.
Cái gì?
Ngươi không biết võ công?
Ta luôn cuống.
Đại sư, ngươi đang nói đùa chứ?
Ta nhớ được trước ngươi cũng đã có nói, ngươi có mấy chục năm bản lĩnh trong người.
Lão Hòa Thượng khoát trên người lấy chăn mền, hán niệm âm thanh A Di Đà Phật, lập tức nói, không phải là sẽ không, người xuất gia đời này từ trước tới giờ không đánh lừa dối.
Ta thất vọng, nghĩ thầm lần này xem như bại,
chết để không cứu nổi,
muốn cho người đi làm kẻ chết hay.
Lão Hòa Thượng đột nhiên liền bọc lấy chăn mền đứng lên, cử động này dọa huynh muội kia nhảy một cái.
Lão Hòa Thượng nhìn xem hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi vốn là Thiệu Hưng võ thuật học hội người, học chính là Chư Kỵ Vương Lãng Thất Tinh Đường Lãng Quyền, về sau trên giang hồ truyền ngôn, nói các ngươi khi sư diệt tổ, sát hại đồng môn sư huynh đệ, tại 1994 năm lại gia nhập Tinh Võ Hội, đổi học được Vương 20 Thượng Hải Tán Thủ Công, đúng hay không?
Nam này nghe xong gật đầu nói, cứu khổ đại sư, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta huynh muội đi qua vẫn rất hiểu rõ.
Không sai, chúng ta huynh muội là về sau đổi học được Thượng Hải Tán Thủ, nhưng chúng ta cũng không có khi sư diệt tổ,
càng không có đã sát hại đồng môn người.
Những cái kia đều là trên giang hồ lời đồn đại, không thể tin.
Nữ cao mày nói, đại ca, ngươi cùng con lửa chọc này còn giải thích cái gì? Chúng ta thời gian không nhiều, một đạo giết là được rồi.
Chấm đã.
Lão Hòa Thượng sắc mặt nghiêm trọng, hai vị, chúng ta không ngại tối nay lập cái đổ ước.
Nam nói, a,
cứu khổ đại sư, ngươi đánh cược gì?
Lão Hòa Thượng sụ mặt, nói ra, liền cược Hòa Thượng ta cùng tiểu tử này trên cổ người.
Nam này nghe xong tựa hồ hứng thú, hắn nói có ý tứ à, vậy ngươi nói một chút nhìn, làm sao cái cực pháp?
Lão hòa thượng chỉ vào người của ta nói, hắn cùng các ngươi đánh, 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi huynh muội đánh không thắng hắn, coi như các ngươi thua, trái lại, coi như các ngươi thắng.
Ha ha.
Nữ tử kia cười nước mắt đều đi ra, nàng gạt lệ nói, con lựa chọn, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta đi?
Liền hắn,
căn bản không cần 10 phút đồng hồ, 10 giây đồng hồ chúng ta liền có thể xử lý tiểu tử này.
Ta gấp, hạ giọng đối với lão hòa thượng nói, con mẹ nó chứ không biết võ công.
Ngươi cái này rõ ràng là để cho ta chịu chết ta.
Lão hòa thượng phảng phất không nghe thấy ta, hắn liền hỏi Triệu Hưng huynh muội dám đánh cược hay không.
Còn nói chính mình chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, là có thể đem ta huấn luyện thành cao thủ.
Nữ cười nói, có gì không dám.
Chúng ta ngay tại ngoài cửa chờ ngươi 5 phút đồng hồ, ta bây giờ ngược lại muốn xem.
Ngươi làm sao đem phế vật này huấn luyện thành cao thủ?
Bị cô gái này ở trước mặt mắng phế vật, ta cảm thấy lập tức lửa cháy.
Nếu như ta có Tạ Khởi Dung hoặc là như thế nào võ bản sự, ta tuyệt đối sẽ lập tức một tay đem cái này nữ nhấc lên đẩy lên trên tường bóc chết.
Cửa mở ra, đóng lại, bọn hắn ra ngoài chờ.
Ta đoán lão hòa thượng này tuyệt đối tinh thần không bình thường, bằng không hắn sẽ không bị Trường Xuân sẽ nhốt tại bệnh viện tâm thần mấy chục năm.
Trong lòng biết tuyệt đối chạy không thoát, ta bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, dứt khoát liền nằm trên mặt đất, nết lên đến chân bắt chéo rút một yên.
Hô há mồm nôn cái bằng khói, nhìn xem trong tay thiêu đốt màu đỏ bừng tàn thuốc, ta nghĩ đến tinh thần của ta bằng hữu Jenny, ta lại nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Lão hòa thượng vỗ ta, cười nói, làm sao, nhận mệnh, từ bỏ.
Không buông bỏ còn có cái gì biện pháp, ta căn bản không biết võ công, căn bản không có khả năng đánh thắng được bọn hắn loại này giang hồ cao thủ.
Lão hòa thượng nói, ai nói ngươi sẽ không?
Ngươi học được Tạ Khởi Dung luyện tinh hóa khí công, còn học qua khỉ lên ngựa bắt bộ cản thiền công, hòa thượng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua.
Ta đứng lên nói ra, luyện tinh hóa khí trừ có thể trị mất ngủ, mặt khác cái dám dùng không có.
Còn có, ta là đã từng học qua bát bộ cản thiền.
Nhưng hắn mẹ nó, ta liền sẽ một chiêu như gió bảy liều a.
Lão hòa thượng nhìn ta cười nói, người trẻ tuổi ngươi không hiểu, luyện tinh hóa khí công chính là giang hồ bí pháp một trong, sao có thể nói không dùng?
Chỉ bất quá luyện tinh hóa khí thiên thứ nhất là cơ sở thiên, không có đủ năng lực công kích tôi, nó tác dụng chân chính là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cường hóa cải tạo thân thể của ngươi, cải biến ngươi thế tục tư tưởng. Ngày khác nếu ngươi có cơ hội có thể học được thiên thứ hai, khi đó ngươi liền có thể cảm nhận được luyện tinh hóa khí công chân chính cường đại.
Ta nghe xong im lặng nói, đại sư, ngươi hiểu cái bướm đây này có hữu dụng hay không? Ta luyện hơn 2 năm, chính ta còn có thể không rõ ràng.
Luyện tinh hóa khí tác dụng duy nhất chính là trị mất ngủ.
Lão hòa thượng lắc đầu, người trẻ tuổi, ta không cùng ngươi tranh luận, ngươi đợi một thời gian tự sẽ rõ ràng, bởi vì tại tranh luận xuống dưới liền không có thời gian.
Lão hòa thượng sắc mặt nghiêm trọng, nghe cho kỹ, bát bộ cản thiền coi như sẽ chỉ một chiêu, nhưng nếu như đem chiêu này luyện đến đăng phong tạo cực, vậy đối phó ngoài cửa hai người căn bản không nói chơi.
Ta cười khổ, con mẹ nó chứ mới luyện không đến 3 tháng, làm sao đăng phong tạo cực?
Lão hòa thượng nói, không sao, hòa thượng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng Phật môn bí thuật kích phát tiềm năng của ngươi, mặc dù hiệu quả chỉ có thể tiếp tục hơn 10 phút, nhưng nghĩ đến hẳn là đủ.
Ta kinh ngạc hỏi, thật hay giả?
Phật môn bí thuật,
đó là vật gì?
Lão hòa thượng chứng trạc đàng hoàng nhỏ giọng nói cho ta biết, nói là Long Hưng tự 100 chữ minh tâm chú khai trí pháp, cũng chính là dân gian cái gọi là thể hồ quán định.
Ta nghe xong cười, lão hòa thượng này là coi ta là thành 3 tuổi lớp cất hải tử lừa gạt lấy chơi đâu?
Ta tin hắn cái quỷ.
Cái này cái gọi là thể hồ quán đỉnh tại tàng địa bên kia bình thường là chùa miếu cao tăng tìm kiếm mới phần sống dùng, truyền thuyết một khi tiếp nhận thể hồ quán đỉnh, liền có thể nhớ tới chính mình trí nhớ kiếp trước.
Tin Phật người có thể sẽ tin thuyết pháp này, nhưng ta không tin Phật ta, cho nên ta là không tin thuyết pháp này.
Gặp ta một mặt không tin, lão hòa thượng thản nhiên nói, người trẻ tuổi, kỳ thật mỗi người trong thân thể đều ẩn chứa tiềm năng, loại tiềm năng này có khi sẽ ở cực đoan tình huống dưới ngắn ngủi bạo phát đi ra.
Hắn nói cái này ta cũng có điểm tin.
Xác thực, ta xem qua phương diện này tin tức, tỉ như động đất thời điểm một cái mâu thân vì bảo vệ mình hài tử, ngạnh sinh sinh dùng phía sau lưng đứng vững mấy tấn nặng đổ sụp sàn gác.
Còn có một cái nông dân nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ bị đặt ở dưới xe, kết quả nhân tình này gấp phía dưới trong nháy mắt giơ lên ô tô.
Cái này đều thuộc về ví dụ, nhưng loại người này thể nội không biết lực lượng, nếu như ngươi dùng hiện tại khoa học đi giải thích, đó là nói không thông.
Bất quá lão hòa thượng lời nói kích thích tới lòng hiếu kỳ của ta.
100 chữ minh tâm chú là cái gì?
Hắn thật sự có bản sự này?
Nếu như hắn thật có thể làm đến, vậy ta thể nội có hay không loại kia tiềm năng lực?
Dù sao không thử chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết, vậy còn không bằng thử một lần.
Làm sao làm?
Hắn để cho ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, bày cái cùng loại với hòa thượng ngồi thiền tư thế, nhưng cùng ngồi thiền lại có khác biệt là, hắn để cho ta nắm chặt nắm đấm.
Ta nhắm mắt lại sau, liền nghe đến giả hòa thượng thanh âm từ tốn nói, pháp này một người cả đời chỉ có thể nếm thử một lần, mà lại nhất định phải là trong lòng còn có thiện niệm người mới có hiệu quả. Người trẻ tuổi, chăm chú nghe.
Điều chỉnh hô hấp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ý thủ đan điền, tâm niệm không rời.
Hắn nhẹ nhàng nói ra, cố gắng đi tưởng tượng, chính ngươi ở chỗ này ngồi cực kỳ lâu, thân thể của ngươi theo thời gian hư thối, từ từ biến thành một bộ chỉ mặc y phục bạch cốt.
Tốt, làm rất tốt.
Ngươi bây giờ đã thành một bộ bạch cốt, thân ngươi không có khả năng động, miệng không thể nói, nhưng vẫn có ý thức của mình cùng tư tưởng. Lúc này, ngươi thấy được chính mình người quan tâm nhất ngay tại gặp cực khổ, ngay tại gặp không phải người cha tấn hắn nói tới chỗ này liền ngừng.
Ta cao mày, trước mắt xuất hiện một màn mơ mơ hồ hồ hình ảnh.
Ta thấy được Tiểu Huyên ngay tại thụ lấy cha tấn, Tiểu Huyên đang thống khổ dãy rủa, đang thống khổ kêu thảm.
Ta muốn xông đi lên cứu nàng,
nhưng trước mắt bị một bức trong suốt không thấy được tường ngăn trở.
Trong nội tâm của ta hiện lên một cơn lửa giận, bắt đầu điên cuồng gặp trở ngại. Liền lúc này, đột nhiên, bên hai vang lên kinh văn âm thanh. Tối nghĩa khó hiểu, phản phất là một tên hòa thượng tại niệm, lại phản phất là một đám hòa thượng đang niệm, tại loại thanh âm này cổ động bên dưới, ta lại một quyền liền đánh nát trước mắt bức kia không thấy được tường. Lúc này chợt cảm thấy cái trán mát lạnh. Ta mở mắt ra, chỉ gặp lão hòa thượng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào ta mi tâm ở giữa. Lão hòa thượng cúi đầu nhìn ta cười nói, "Thành, người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy mình hiện tại thế nào, có biến hóa gì hay không?" Ta cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay, dùng sức méo méo, lại buông ra. "Đại sư, tại sao có thể như vậy? Thật thần kỳ, cảm giác ta cảm giác tựa như biến thành người khác, toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận." "Ha ha, thế nào, hiện tại tin chưa?" Lão hòa thượng cười nói, "Cái này kỳ thật chính là trong thân thể ngươi bộ phận tiềm năng, ta chẳng qua là ngắn ngủi giúp ngươi kích phát ra loại tiềm năng này, ngươi nhớ kỹ, loại hiệu quả này nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ không đến thời gian." Lão hòa thượng khoát tay áo, "Đi thôi người trẻ tuổi, để cái kia hai cái xem thường người của ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính bát bộ cản tiền công." Ta gật đầu, sau đó nắm chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi liền đi ra ngoài. Nhà kho bên ngoài, đôi này tên hiệu Thủy Nguyệt Quan Âm Thiệu Hưng huynh muội vẫn chờ. Nhìn ta mở cửa cất bước đi tới, nữ tử kia trên dưới đánh giá ta một chút, cười nói, "Ngươi cái này không phải là cái phế vật sao? Không nhìn ra chỗ nào không giống với a?" Nam nhìn ta, cau mày nói, "Không đối muội muội, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Thật sự là hắn là có chỗ nào không giống với lúc trước." Nữ vui vẻ nói, "Ca, ngươi đừng đùa ta, ngươi nhìn hắn cái kia mềm nhũn hạ bản tư thế, căn bản chính là không có một chút cơ sở tại thân." "Ha ha." Ta cười to nói, "Hai người các ngươi ngu bê, tới đi, cùng tiến lên. Các ngươi nếu như có thể đụng phải ta một chút, liền coi như ta thua." Chương 291, hạng vô địch chương 291, hạng vô địch người có trùng thiên ý chí, không phải vận không có khả năng tự thông, coi như tại bình thường tầm thường người, ngươi cũng muốn tin tưởng, ngươi đời này luôn có như vậy một hai lần cao quang thời khắc. Mà khi đó, chính là thuộc về ta cao quang thời khắc. Lúc này rạng sáng khoảng 5 giờ, mặc dù trời vẫn đen, nhưng bụng bật lẻ tẻ có mấy cái bên trên sớm ban người đi ngang qua, những người này đều không ngoại lệ, đều hiếu kỳ nhìn quanh ta chỗ này. Cô gái này lạnh mặt nói, "Nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên." Đuổi đi người qua đường sau, nàng lại liếc mắt nhìn về phía ta. Ta mặt không biểu tình, dọn xong tư thế, xông nàng ngoắc ngoắc một lúc. "Tùy tiện." Nàng một chiêu liền hướng ta mặt công tới, lực lượng rất lớn, ẩn ẩn đều mang theo quyền phong. Ta dưới chân bất động, nghiêng người vừa trốn, vừa vặn tránh thoát nàng một kích này. "A, vẫn rất linh hoạt. Xem ra ngươi học qua một loại nào đó thực chiến bộ pháp, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tránh thoát ta mấy chiêu." Đối phương tay quyền khuỵu tay chân, phối hợp đều xuất hiện, càng công càng nhanh. Nàng dung hẳn là thượng hải tán thủ, coi trọng thiếp thân quần đánh, nhưng bát bộ cản thiền phạm vi nhỏ thiểm chuyển xê dịch, nhất khắc chế loại này quần quýt chặt lấy. "Ai, ai, đánh không đến ta. Ha ha ha, đánh không đến ta." Ta thân thể trước nhảy triệt thoái phía sau, lúc la lúc lắc, mỗi một lần đều khó khăn lắm tránh thoát đối phương thế công. Nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này? Tựa như ta thành một con bê nằm nhoài một mảnh trên lá cây không ngừng kêu to, gió quét qua, ta nằm nhoài trên lá cây theo gió lắc lư, dưới cây có mấy cái tiểu hài tử muốn bắt ta, xác thực từ đầu đến cuối không đụng tới. Đang nói chịu tượng điểm, ta cũng cảm giác chính mình trong bụng giả bộ một cái nhìn không thấy khí cầu, toàn thân rất mềm mại, có thể bay đến bầu trời. Một khắc này ta thật cảm giác mình vô địch, Tạ Khởi Dung cũng không phải đối thủ của ta. Tức chết ta rồi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phế vật tiểu tử, có năng lực ngươi đừng chỉ tránh. Tượng đất còn có 3 phần lửa, cô gái này lại nhiều lần mắng ta phế vật, ta khí lập tức trở về mắng. Ngươi mới là phế vật tiểu tử, ngươi nhìn ngươi mặc đồ này, là học cổ đại hát hí khúc đó a? Còn trên mặt điểm cái một chút, con mẹ nó ngươi cho là mình là Na Cha a? Ta tiếp lấy mắng, còn có, ngươi nhìn ngươi ngực kia bình, hoàn toàn chính là nhỏ lúa mới lộ góc nhỏ nhọn, trứng trần nước sôi bên trên hai nhỏ táo. Ta nhìn ngươi đừng kêu Thủy Nguyệt Quan Âm, về sau liền gọi ngực phản quan đông đi. A, ta giết ngươi. Nàng cuồng loạn, triệt để lâm vào điên cuồng. Trừ bình thường quyền cước công kích bên ngoài, còn muốn dùng móng tay cào mặt ta. Nàng mạnh mặc nàng mạnh, thanh phong phất sơn cương, nàng hoành mặc nàng hoành, minh nguyệt chiếu lại giang. Đây là bát bộ cản tiền tổng cương nội dung quan trọng, coi trọng cái bất cứ lúc nào không có khả năng bối rối mất lý trí, điểm ấy ta thời khắc nhớ kỹ. Đại ca, tiểu tử này có chuyện ẩn ở bên trong, cùng tiến lên. Cứ như vậy, đối phương do một người biến thành hai người, hắn hai xuất thủ phối hợp ăn ý, cơ hội chiêu chiêu hạ nặng tay. Ta bên cạnh tránh vừa lui, rõ ràng cảm giác được ứng phó có chút cố hết sức, nhưng ta không dám thư giãn, bởi vì đây không phải tiểu hải tử đánh nhau đùa giỡn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chợt, ta cảm giác mình trong bụng cái kia nhìn không thấy khí cầu giống như phá, chính là nhục trí. Ta không có khí lực, chân cẳng như nhũn ra, trên má trái rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Ngừng. Ta không đánh. Đã đến giờ. Ngừng. Lại liên tiếp chịu mấy quyền. Ta cảm giác mắt buốt tinh tinh, tiết hầu phát ngọn, đầu ông ông. Mấy phút đồng hồ sau, cô gái này ngực chập trùng, không ngừng thở, nàng nắm lấy tóc của ta, hung dữ hỏi, "Tránh á tiểu tử, ngươi tại tránh? Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ngươi tại tránh cái ta xem một chút." Giờ phút này ta mặt mũi bầm đập, trước mắt ánh mắt mơ hồ, ta thở nói ta không có thua, là các ngươi thua, 10 phút đồng hồ đã đến giờ, các ngươi thua. Cô gái này lại muốn đánh ta, kết quả bị nam nhân kia bắt lại cổ tay nàng. Lúc này, ta mới chú ý tới, nguyên lai bất chi bất giác chung quanh có rất nhiều người tại vây xem, những người xem náo nhiệt này lẫn nhau xì xào bàn tán, còn có người hướng về phía nơi này chỉ trỏ. Người nam kia vỗ vỗ bả vai ta, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, không sai, dựa theo quy củ tới nói là ngươi thắng, chúng ta huynh muội cũng thua nổi, thật sự là không tầm thường bộ pháp, nói cho ta biết, ngươi tên là gì?"
Hạng Hạng Vân Phong ta hiếu khí vô lực nói,
"Hạng Vân Phong, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, muội muội, chúng ta đi."
"Ca, sao có thể cứ như vậy buông tha nàng?"
Nam cao mày nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?
Dưới mắt nhiều người nhìn như vậy, ngươi dám ở chỗ này động thủ giết hắn?"
Ta nuốt không trôi khẩu khí này.
"Ngươi không nghe thấy hắn vừa rồi mắng ta cái gì?"
Cô gái này ngồi xuống, nàng một thanh hao lên tóc của ta mặt lạnh lấy hỏi, "Tiểu tử, vừa rồi ta quên ngươi nói ta cái gì tới?
Cái gì gọi là nhỏ lúa mới lộ góc nhỏ nhọn?
Câu tiếp theo là cái gì tới?
Có gan liền đang nói một lần."
Giờ phút này khỏe miệng ta dì máu, ánh mắt mơ hồ.
Thế là, ta nuốt nước bọt, thiếu khí vô lực nói, "Dưới câu tiếp theo là anh môi anh đào eo thon loan nguyệt lông mày, non xanh nước biết người đẹp nhất."
"Ha ha ha.
Muội muội, ta không thể không phục.
Co được giãn được.
Tiểu tử này đúng là cái khó được nhân tài a."
"Cái nhân tài nào?"
"Chính là cái phế vật.
Ta Hồ Tiêu ghét nhất loại này không có xương cứng nam nhân.
Chúng ta đi thôi ca."
Hai người kết bạn sau khi rời đi, ta vịn tường đứng lên nôn một ngụm máu nước miếng, một bước ba lay động trở về nhà kho.
"Đại sư,
cứu khổ đại sư."
"Người đâu?"
Giờ phút này tạp nhạp nhà kho không có một ai, lão hòa thượng sớm đã không thấy bóng dáng, hắn chạy. Đồng thời còn tại trên tường lưu cho ta một hàng chữ, "Tiểu thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại."
Ta toàn thân đau bứt nhức, vung lên đến áo lông túi đầu xem xét.
Sườn trái nơi đó bầm tím một mảng lớn, liền hô hấp đều sẽ ẩn ẩn làm đau, cũng không biết có phải hay không xương sườn gãy mất.
"Uy Lượng Tử, là ta."
"Biểu ca."
Trong điện thoại Lượng Tử thanh âm kích động, "Biểu ca ngươi bên kia thế nào?"
"Ta trước đó sợ cho người thêm phiền, cho nên một mực không dám trở về tìm ngươi."
Kéo tới vết thương, ta đau toét miệng nói, "Tiểu tử ngươi là chính mình sợ sệt mới không dám tới đi.
Biểu ca ngươi quá coi thường ta.
Ta là loại kia người tham sống sợ chết sao?
Ta chỉ bất quá vẫn nhớ ngươi cho ta nhiệm vụ mà thôi."
"Nhiệm vụ gì?"
"Bảo hộ Phạm Thần Y Phạm Tỷ a."
"Ngươi nói cho ta biết."
"Ân, Lượng Tử ngươi làm không tệ, hiện tại mau lại đây nhà kho nơi này tiếp ta thật không động được."
"Biểu ca ngươi chờ."
"Chịu đựng."
Ta lập tức liền trở về.
Cúp điện thoại, ta đốt điếu thuốc, kết quả vừa rút một ngụm, liền bị sặc liên tục ho khan, đều ho ra máu nữa.
Có tấm gương, chính ta không thấy mình hiện tại bộ dáng, nhưng nghĩ đến hẳn là mặt mũi bầm dập, bị đánh máu me đầy mặt.
Bất quá tốt xấu kiếm về một đầu mạng nhỏ, tôn nghiêm cái gì lại không thể coi như ăn cơm, chết tử tế không bằng lại còn sống.
Ta cúi đầu, ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, một mực chờ thời gian thật dài Lượng Tử mới chạy tới.
"Biểu ca."
"Biểu ca ngươi thế nào?"
"Biểu ca ngươi đừng dọa ta."
"Ngươi nói một câu."
Lượng Tử không ngừng đập mặt ta.
"Đừng mẹ hắn kêu ta còn chưa có chết, dìu ta đứng lên."
Lượng Tử lập tức đem ta từ dưới đất nâng đỡ.
Lão hòa thượng chiêu này bí pháp có tác dụng phụ, sau đó cảm giác toàn thân đều đau.
Cảm giác mình xương cốt cũng giống như tan thành từng mảnh một dạng.
Gặp ta như vậy, Lượng Tử vội la lên, "Biểu ca ngươi nhìn ngươi thương nặng như vậy, ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi."
"Không đi.
Có Phạm Thần Ý hiện tại, ta đi bệnh viện làm gì?"
"Đi mau."
Lên xe đóng cửa lại, ta viện xương sườn bộ vị tựa ở ngồi kế bên tài xế, nữ tử kia ra tay thật hung ác.
Nàng là thật muốn chơi chết ta.
Ta hiện tại khẳng định, ta xương sườn khẳng định gây mất tận mấy cái.
Ta chịu đựng khó chịu, trước cho Châu sư phó gọi điện thoại, cùng người bồi thường cái không phải, bởi vì ta lần này ở nhờ, để người ta nhà kho làm phi thường loạn, sau đó ta lại cho Tần Quyên gọi điện thoại, nói cho nàng ta chỗ này xảy ra chút tình huống, giao dịch muốn chỉ hoãn 1-2 ngày. Để điện thoại di động xuống, ta không thể kiên trì được nữa, dựa vào Châu ngồi đi ngủ đi qua.
Chờ ở mở mắt ra, ta phát hiện mình đã đến Lượng Tử nhà, không thấy được Phạm Thần Y, chỉ thấy Lượng Tử nàng dâu Tiểu Ảnh, nàng đang ngồi ở trên ghế ôm hải tử cho ăn chính là.
"Biểu ca ngươi đã tỉnh."
Tiểu Ảnh cấp tốc buông xuống chính mình quần áo, ôm hải tử sang đây xem ta.
"Ta ngất đi bao lâu?"
Tiểu Ảnh nói ra, "Không bao dài thời gian, cũng liền nửa ngày không đến."
"Ai?"
"Biểu ca ngươi mau nhìn."
"Hải tử nhận biết ngươi a?"
"Đang cùng ngươi cười đâu."
Tiểu gia hỏa này đúng là nhìn ta cười, béo ị đặc biệt đáng yêu, ta nằm ở trên giường làm cái mặt quỷ, tiểu gia hỏa sau khi thấy cười càng vui vẻ hơn.
Ta trước đó không thích tiểu hải tử, cảm thấy quá phiền phức, hiện tại ta cải biến, ta biến có chút ưa thích tiểu hải tử.
Tiểu Ảnh nói, "Biểu ca bụng của ngươi có đói bụng không?
Ta cho ngươi nấu bát mì đi."
"Ta nói đi, nấu nửa bát là được."
Tiểu Ảnh cái này xuyên muội tử làm việc nhanh chóng rất nhanh liền cho ta bưng lên một bát nóng hôi hổi mì thủ công đầu. Ta đứng lên tựa ở trên đầu giường, thổi thổi khí, đang muốn ăn, liền lúc này Tần Quyên đánh cho ta điện thoại tới.
"Cho ăn, Quyên tả a, thế nào?
Chúng ta không phải mới vừa nói tốt, muộn 1-2 ngày tại xuất hàng."
Đầu bên kia điện thoại, Tần Quyên trước trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mới mở miệng nói ra, "Tiểu Hạng đem đầu, ngươi bây giờ bên người không có ngoại nhân đi."
Tiểu Ảnh đang ngồi ở trên ghế dỗ hài tử, "Ta nói không có ngoại nhân, ngươi nói."
"Không biết thế nào." Trong điện thoại Tần Quyên ngữ khí có 2 điểm nghiêm trọng, nàng nói với ta, "Tiểu Hạng đem đầu, ngươi ngày đó trông quý củ, còn cứ gọi ta một tiếng tỷ, cho nên ta Tần Quyên lần này cũng nghĩ thủ quý củ, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi."
Nàng thản nhiên nói, "Người đám kia tổng giá trị hơn 10 triệu hàng, có người đang gặp ngươi, muốn đơn phương cùng ta tiếp xúc xuất hàng, mà lại đối phương chỉ cần 2 triệu tiền mặt. Ta có thể để lộ đưa cho ngươi cứ như vậy nhiều."
Tiểu Hạng đem đầu, "Chính ngươi cẩn thận chút đi." Nói xong, Tần Quyên trực tiếp treo.
Ta cầm điện thoại ngươi dại.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chính cười dỗ hài tử Tiểu Ảnh, trong nháy mắt phía sau lưng hiện lên một cô ý lạnh.
Chương 292, thật có quỷ chương 292, thật có quỷ mau ăn a biểu ca.
Lạnh liền không thể ăn a. A, tốt. Ta cầm lấy búa, giả bộ lấy chọn lấy hai lần mì sợi, thuận miệng nói, đệ muội, ta vị này có chút khó chịu hiện tại, ăn không trôi, nếu không phóng tới ban đêm lại ăn đi. Tiểu Ảnh cười nói, ca, vắt mì này phóng tới ban đêm đến đà thành dạng gì? Vậy còn có thể ăn sao? Không có gì đáng ngại, có thể ăn. Đúng rồi đệ muội, ngươi về sau nếu là có tiền, có muốn hay không mua nhà mua xe? Hoặc là ngươi có tiền muốn làm gì? Ta hỏi. Tiểu Ảnh đỉnh đỉnh hải tử, nàng mặt lộ ước mơ, nói ra, mua nhà ta còn không có muốn, dự định trước thuê lấy ở, chẳng qua trước tiên có thể cho Lượng Tử mua chiếc xe, nếu như về sau điều kiện tại tốt một chút rồi, ta muốn đem mẹ ta từ Tứ Xuyên nhận lấy cùng một chỗ sinh hoạt, về sau hải tử lớn không tốt giáo dục, dạng này có mẹ ta tại, ta cũng có thể yên tâm chút. Ta nghe gật đầu không ngừng. Đây là tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu thức trả lời. Không cân nhắc chính mình, chuyên tâm giáo dục con cái, cho lão công mua xe, tiếp phụ mẫu từ nông thôn đến trong thành hưởng phúc, lời này tìm không ra đến ma bệnh. Nhưng Tiểu Ảnh càng trả lời giọt nước không lọt, ta càng cảm thấy hãi hùng kết vía. Ta khả năng lầm, Tiểu Ảnh khả năng còn cất giấu một khuôn mặt. Ta lại nhìn mắt trong chén đầu, nghĩ thầm không chừng bên trong có thuốc diệt chuột vạ dạ cụ ạt cái gì. Lượng Tử từ nhỏ cùng ta mặc một đầu quần yếm lớn lên, hắn là hạng người gì ta rõ ràng nhất, muốn nói Lượng Tử muốn đen ăn đen giết chết ta. Ta căn bản không tin. Hắn liền không có lá gan kia. Nhưng Tiểu Ảnh liền không giống với lúc trước. Đầu tiên, ta cùng với nàng không quen, nhận biết tổng cộng không đến mấy tháng, tự nhiên là chưa nói tới bao sâu dày tình cảm, nếu như nàng đem ta giết chết đem hàng một bán, dễ dàng cầm tới mấy triệu. Còn nữa, Tiểu Ảnh cùng Lượng Tử liền không có lĩnh giấy hôn thú, không phải vợ chồng hợp pháp. Sau đó nàng phủi mông một cái đi, một chút gây đều không có. Nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ, ta sợ không thôi. A lại vây lại. Cái kia, đệ muội, đầu ta đau dữ dội, ngủ trước. Lượng Tử trở về ngươi đang gọi ta. Không có chuyện, vậy ngươi an tâm ngủ đi ca, các loại tỉnh ngủ ta tại cho ngươi nấu bát mì. Ta đắp chăn, rất nhanh hai mắt nhắm nghiền. Ta đang vừa ngủ. Trên thực tế ở trong chăn, trên tay của ta đã cầm dao. Ta chính là muốn nhìn. Lượng Tử cùng Tiểu Ảnh ai là quỷ? Bọn hắn muốn chơi cái gì? Qua không bao lâu, ta nghe được tiếng bước chân, Tiểu Ảnh đi tới bên giường. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng ta giờ phút này hai chân căng cứng, hết sức chăm chú, một khi nàng có hành động, ta sẽ lập tức động thủ. Bất quá Tiểu Ảnh chỉ là giúp ta đóng đắp chăn, sau đó liền rời đi bên giường mà. Ta chậm rãi mở mắt ra, trong lòng nghi ngờ muốn, đó là cái cơ hội tốt, nàng vì cái gì không động thủ? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ta suy nghĩ lung tung, trách oan nàng? Nhưng không đúng, trừ chúng ta đoàn đội, Lượng Tử cùng Tiểu Ảnh, tại không ai biết hai ngày này là của ta suốt hàng ngày. Sau đó ta tránh trong chăn, vụ trộm dùng di động cho Tần Quyên gửi tới một đầu tin nhắn, ta hỏi nàng cái kia quỷ là ai, là nam hay là nữ. Rất nhanh Tần Quyên trở về tới, nàng tại tin nhắn bên trong là như thế này miêu tả. Tiểu Hạng đem đầu, đối phương là gửi nhắn tin cùng ta nói, cho nên ta không biết đối phương là nam hay là nữ, càng không biết đối phương danh tự, bất quá có một chút tỉ ngươi ta có thể xác định, cái này quỷ khẳng định là người bên cạnh ngươi. Tần Quyên lại cho ta phát tới một bản văn, ngươi còn có thể hay không xuất hàng? Ta tìm người mua đêm qua đã đến, hiện tại liền chờ ngươi tin, ngươi đừng chết, ngươi nếu là chết, tỷ tỷ sẽ thương tâm rơi nước mắt. Lão bà, ta trở về. Liền lúc này ngoài phòng truyền đến Lượng Tử giọng nói lớn âm thanh. Ta vội vàng đóng điện thoại, nằm ở trên giường nhắm mắt vừa ngủ. Lão bà, ngươi để cho ta mua lớn như vậy ra thùng làm gì? Còn chết quý. Lão bản kia muốn ta hơn 60 khối tiền. Còn có đao này, chúng ta rõ ràng có giao thay, ngươi làm gì không phải để cho ta tại mua đem mới? Tiểu Ảnh tiếng nói chuyện không lớn, nhưng ta thính lực khác hẳn với thường nhân, cho nên vẫn là nghe được, nàng nói, để cho ngươi mua liền mua, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ta hữu dụng. Trong lòng một mảnh lạnh bớt. Mới ra thùng, giao phay mới, cái này còn có thể có làm được cái gì? Xác định, chính là muốn đem ta chặt đi nhét trong thùng, sau đó tại đổ điểm axit sủ phiểu dịp cường toàn cái gì tốt hủy thì diệt tích. Ta nổi giận, thừa dịp người bệnh muốn mạng người, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này một chút cũng không sai. Ta như thế tận tâm tận lực giúp nàng, bây giờ lại muốn hại chết ta, nuốt mất hàng của ta. Thật sự là cho ăn không quen bạch nhãn lang. Ta Hạ Vân Phong lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì cảnh tượng hoành tráng không có trải qua. Con mẹ nó chứ không phải là bị dọa lớn. Ta vén lên chăn mền từ trên giường xuống tới, mặt đen lên đi qua, một cước liền đạp ra cửa phòng ngủ. Ngoa tạo, làm ta sợ muốn chết, biểu ca ngươi đã tỉnh. Ngươi cầm dao làm gì? Nhìn ta điệu bộ này, Lượng Tử giật nảy mình. Làm gì? Con mẹ nó ngươi nói ta muốn làm gì? Trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Ta dùng dao chỉ vào Tiểu Ảnh nói tối 20, ta Hạ Vân Phong đối với ngươi không tệ a. Nếu là không có ta hỗ trợ, mấy tháng trước con mẹ nó ngươi ngay cả hải tử sữa bột cũng mua không nổi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tiểu Ảnh sắc mặt trắng bệch, nàng kinh hoàng nói, biểu ca, ta không hiểu, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Con mẹ hắn đang giả vờ. Nhặt sát thùng đều mua cho ta tốt, đến a. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, giết ta tiền liền đều là các ngươi. Thối ít đi, ngươi đến a. Lượng Tử một cước đá ngã lan ghế, hắn chỉ vào người của ta tức giận nói, biểu ca ngươi nghe một chút chính ngươi nói là gì? Tiểu Ảnh làm sao lại là loại người này? Con mẹ nó ngươi xéo ngay cho ta. Có phải hay không loại người này, ngươi để chính nàng nói. Nhìn ta có phải hay không oan uổng nàng. Ngươi còn không biết đi. Ngươi đều nói cho ta biết. Có người muốn đen ăn đen nuốt mất ta nhóm này hàng. Chuyện này trừ ta cũng chỉ có các ngươi biết, nói a. Cho ta cái giải thích. Lượng Tử sắc mặt cũng thay đổi, hắn nghiêm nghị quát lớn, biểu ca nói có đúng không là thật. Ngươi thật chẳng lẽ dự định làm như vậy. Ta không phải ta không có. Tiểu Ảnh khóc. Nàng chảy nước mắt, lớn tiếng giải thích,
ta căn bản có nghĩ như vậy qua. Biểu ca, ta sở dĩ để Lượng Tử mua ra thùng cùng dao phay, là bởi vì ta muốn giữa trưa làm điểm cơm hộp thả ra trong thùng, dùng xe đẩy nhỏ đẩy tại Phan gia viên bán cơm. Ta thật không có nghĩ như vậy qua, biểu ca ngươi oan uổng ta. Tiểu hài tử bị hù dọa, lúc này hoa hoa khóc lớn. Bán cơm, ta sững sờ, hơi có chút do dự. Phan gia viên giữa trưa xác thực có mấy người đẩy xe đẩy nhỏ đang bán cơm hộp, nếu như tiểu ảnh nét mặt bây giờ là giả, vậy nàng tố chất tâm lý cùng diễn kỹ cũng quá tốt. Nếu như là trang, cái kia tại ta biết nữ hợp lý bên trong, nàng sắp xếp bên trên thứ nhất. Các loại, ta giống như tự động không để ý đến một cái trên bản chất vấn đề. Nếu như Tần Quyên, nàng cố ý thả cho ta tin tức giả đâu. Cứ như vậy, ta cùng Lượng Tử tiểu ảnh sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, thông ra gặp nhau huynh đệ trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau đều nhẹ. Rất có thể sẽ náo ra nhận thức bệnh. Nàng cuối cùng đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể cái này cũng nói không quá thông. Nếu như Tần Quyên là cái này quỷ, nếu như nàng muốn đen ăn đen, lấy nàng tại trên đường giao thiệp, hoàn toàn có thể tìm cái nghề nghiệp người đến đem ta giết chết, sau đó tìm Hoàng Sơn giã lĩnh đào hố một chôn, ai cũng tìm không thấy ta, dạng này lại hiệu suất lại tốc độ. Ta hiện tại nên tín nhiệm người nào? Một bên là huynh đệ để muội, một bên là lão bằng hữu Tần Quyên. Biểu ca ta ngươi sao có thể như vậy hoài nghi ta, sao có thể như vậy mà ta? Tiểu ảnh khóc chạy về phòng ngủ, phanh đóng cửa lại. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất rút một yên, Lượng Tử cũng mặt đen lên ngồi xổm xuống. Biểu ca, tiểu ảnh là ai ta so ngươi rõ ràng, nàng liền không khả năng làm được chuyện kia. Đó chính là ngươi. Ta. Ngươi cũng đừng nói giỡn. Ngươi còn có thể không hiểu rõ ta. Ta hai là thân biểu huynh đệ. Từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên. Con mẹ nó chứ làm như vậy hay là người thôi. Vậy ngươi nói ai đang dở trò? Lượng Tử thở ra một điếu thuốc, hắn lắc đầu nói, không biết, dù sao không phải ta, cũng sẽ không là lao bà của ta. Ta vội vàng hỏi, đúng rồi, trên xe hàng đâu? Người gỡ chỗ nào? Lượng Tử nói ta thả tân quán à, nhiều như vậy hàng, một mực đặt ở chiếc xe nát này bên trên ngừng bên ngoài mà không an toàn à. Ta bận bịu truy vấn, hiện tại ai tại nhà khách nhìn xem hàng? Lượng Tử vỗ mạnh một cái tay, nói Phạm Thần Y đang nhìn. Không có khả năng đi cái này, trong lòng ta lúc này lộn bột một chút. Đi mau. Đi trước nhà khách nhìn xem. Trước khi ra cửa, ta hốt hoảng quay đầu mắt nhìn. Cửa phòng ngủ mở một đường nhỏ, gặp ta quay đầu nhìn, cửa phòng ngủ lập tức đóng chặt. Chương 293, thất thủ. Chương 293, thất thủ là tiểu ảnh đang trộm nhìn ta. Ta siêu phòng ngủ phương hướng mắt nhìn, quay người liền đẩy cửa đi ra, kết quả mới ra đến, liền thấy một người trung niên nam nhân lén lén lút lút muốn chạy. Chờ chút, ngươi là ai? Ở chỗ này nghe lén cái gì? Lượng Tử tật mắt chân nhanh, lập tức ngăn trở đối phương đường đi. Nam nhân trung niên này một mặt nhẹ nhõm, hắn giải thích nói, ai đu, anh em ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có nghe lén các ngươi góc tưởng, hắn chỉ trên lầu, ta ở lầu 3. Nghe được các ngươi nơi này có nữ khóc giống, liền muốn xuống tới nhìn xem có phải hay không cặp vợ chồng cãi nhau. Lượng Tử lớn tiếng quát lớn, mẹ nhà hắn, ngươi nhìn lung tung cái gì náo nhiệt. Mau cút. Sau khi lên xe đóng cửa lại, Lượng Tử nhìn một chút kính phản quang, hắn mở miệng nói, biểu ca, nam này có phải hay không là người nào đó phái tới giám thị bí mật chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy là ai phái tới, ta hỏi. Lượng Tử gãi đầu một cái, hắn hạ giọng, ta cảm thấy chính là cái kia Tần Quyên. Ta nhữ mày hỏi, ngươi có chứng cứ chứng minh? Lượng Tử lắc đầu nói không có, cũng cảm giác là nàng. Ta lái xe còn nói, không có chứng cứ cũng đừng đoán mò, có khả năng người này thật sự là dưới sự hiếu kỳ lâu xem náo nhiệt, đi trước nhìn hàng quan trọng. Đến quán trọ nhỏ, ta cùng Lượng Tử vội vã chạy lên lâu, ngay cả cửa đều không có lo lắng gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. Quán trọ trong phòng, Phạm Thần Y đi chính xem TV ngẩn người, ta đống kia giá trị liên thành văn vật đều tốt bưng bưng bày ở nơi hẻo lánh, nàng cũng không nhìn một cái. Hạng Vân Phong, ngươi người không có chuyện gì chứ? Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Phạm Thần Y thì chạy tới ôm lấy ta, lần này đem ta chỉnh động. Không nghĩ tới nàng đối với ta có phản ứng lớn như vậy. Nàng ôm ta bước ve rất căng, giống như sợ ta chạy một dạng. Khủng. Lượng Tử cố ý ho khan đồng thanh, Lượng Tử là biết Phạm Thần Y là thân nữ nhi, bởi vì ta bình thường Phạm tỷ gọi liền không có tránh Lượng Tử. Ngươi làm sao bị người đánh thành dạng này? Nhanh để cho ta nhìn xem. Ngươi còn có chỗ nào thụ thương? Phạm Thần Y hồng suy nghĩ tại ta nửa người trên sờ loạn. Không cần lo lắng, ta không sao mà Phạm tỷ, đều là bị thương ngoài da, ngồi hai ngày liền tốt. Lượng Tử nói không đúng biểu ca, ngươi không phải nói ngươi sườn ba đầu gãy mất sao? Vậy coi như là bị thương ngoài da. Phạm Thần Y thì dọa sợ, nàng kích động nói, xương sườn gây mất. Vậy làm sao có thể nói không có chuyện? Ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Ta bị cứng rắn đẩy lên trên giường, Phạm Thần Y thì lập tức đối với ta sườn đem đầu vị trí một trận xoa nhẹ kiểm tra. Lượng Tử cho ta một ánh mắt, ý kia tựa hồ là nói, huynh đệ đợt này cho ngươi trợ công thế nào? Nơi này đau không đau? Không đau. Vậy trong này đâu? Có đau hay không? Nơi đó có một chút đau. Nhìn xem Phạm Thần Y thì cẩn thận chăm chú giúp ta kiểm tra, ta liếm môi một cái, nghĩ thầm, không nghĩ tới còn có người quan tâm ta như vậy, cảm giác không tệ a. Dọa ta một hồi, vẫn còn may không phải là gãy xương. Phạm Thần Y liền giúp ta đắp lên quần áo, nhẹ nói, chỉ là kinh lạc bị trật, xương cốt vấn đề không lớn, nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng liền tốt. Lúc này, ta đã bài trừ nàng hiểm nghi. Phạm Thần Y liền đối với đồ cổ và văn vật căn bản không có hứng thú, lại nói, lấy nàng cái kia một tay xuất thần nhập hóa trung y y thuật, muốn kiếm tiền quá đơn giản, căn bản không cần đánh ta nhóm này hàng chủ ý, ta để Lượng Tử mở ra hộp gấm kiểm lại đồ vật, một kiện không thiếu, đều tại. Lượng Tử, ngươi liền lưu tại nơi này nhìn xem những hàng này, không thể ngủ, một bước cũng đừng rời đi,
minh bạch. Yên tâm đi biểu ca, có ta nhìn, ai cũng đừng nghĩ đánh chúng ta hàng chủ ý. Bàn giao một phen sau, ta lại lái xe đuổi đến trở về, ta muốn tìm Tiểu Ảnh đơn độc nói chuyện. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, trên đường đi, ta luôn cảm giác có người ở phía sau đi theo. Sau khi trở về, Tiểu Ảnh vừa đem hài tử dỗ ngủ lấy, nhìn ta tiến đến nàng không nói gì. Ta kéo tới cái ghế ngồi ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng nói, "Tiểu Ảnh, hiện tại nơi này liền hai người chúng ta, ngươi nói với ta câu lời nói thật đi, đến cùng có phải hay không ngươi làm?" Nàng cúi đầu trầm mặc, xem ra không muốn cùng ta giao lưu. "Tiểu Ảnh, hiện tại trầm mặc không dùng, ngươi còn không muốn thừa nhận." Nàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Tiểu Ảnh cười nói, "Biểu ca, nếu như ta nói là ta làm, ngươi muốn làm sao đối với ta? Nói cho Lượng Tử cùng ta ly hôn, hay là muốn giết ta xuất khí?" "Ha ha, ca, đừng ngốc. Ngươi giết ta Lượng Tử liền sẽ giết ngươi. Như thế huynh đệ các ngươi ở giữa liền triệt để xong." Ta âm thanh lạnh lùng nói, "Hàng của ta ít nhất giá trị hơn 10 triệu, ngươi muốn 2 triệu liền bán." Tiểu Ảnh gật đầu, "2 triệu cùng 10 triệu với ta mà nói đều như thế, coi như chỉ có 2 triệu cũng đầy đủ ta hoa cả đời." Hai tử ngay tại ngủ trên giường, Tiểu Ảnh nhìn ta, sau đó, nàng đưa tay từ từ giải khai áo nút thắt. "Lượng Tử căn bản so ra kém ngươi, vô luận là năng lực, đầu não, nhân mạch, thủ đoạn, đều không phải là một cấp bậc người, ta muốn tìm chính là như ngươi loại này chỗ dựa. Ca hải tử ăn no rồi, ngươi có đói bụng không?" Ta đi qua, nâng lên Tiểu Ảnh cái cằm, một ngụm khói đặc trực tiếp nổ đến trên mặt nàng. Ta cười nói, "Tiểu Ảnh, ngươi làm sao hèn như vậy? Con mẹ nó ngươi đây là để cho ta huynh đệ đội nón xanh." Tiểu Ảnh bắt lấy tay ta cổ tay, nàng cười nói, "Đệ đệ ngươi nữ nhân, ngươi liền không có nghĩ tới sao?" Ta giơ tay lên, đùng liền hướng nàng trên mặt quạt một bạt hai. Ta chỉ về phía nàng mắng, "Đàn bà thúi, lão tử hận nhất người bên cạnh phản bội ta. Ngươi nếu là Phan Kim Liên, vậy lão tử liền trời chính là võ tùng. Nhìn ta làm không giết chết ngươi liền xong rồi. Con mẹ nó ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Ảnh hồng suy nghĩ xuống lại, điên cuồng hướng ta trên mặt cào. Ta một tay bóp lấy cổ nàng, một dùng sức, liền đem nàng ép đến tại trên giường. "Cứu mạng, cứu mạng, mạnh ít, có người mạnh ít." Tiểu Ảnh trên giường điên cuồng giãy giụa, trong miệng lớn tiếng la lên cứu mạng. Ta mắt đỏ, một bàn tay che miệng nàng lại, một cái khác bóp lấy cổ nàng không ngừng tăng lực. Hai tử tỉnh, ở một bên oa oa khóc lớn tiếng. Tiểu Ảnh ố ố gọi. Nàng hai chân loạn đạp, tay tại trên mặt ta bất loạn. Rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, cảm giác cũng liền qua 2-3 phút. Tiểu Ảnh từ từ bất động, nàng không đang giãy giụa. Ta buông tay ra, ngồi phịch ở trên giường, há mồm thở dốc. Tiểu Ảnh con mắt còn mở to, nhưng không động đậy. Ta nhìn mặt của nàng nuốt ngụm nước bọt, liền lúc này, Tiểu Ảnh trong túi điện thoại ong 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 vang lên, làm ta giật cả mình. Ta móc ra điện thoại di động của nàng xem xét là Lượng Tử đánh tới, vội vàng cấp treo. Rất nhanh, Lượng Tử lại đánh cho ta tới. "Cho ăn. Biểu ca, ngươi tại nhà ta sao? Lão bà của ta làm sao không tiếp điện thoại a?" "Đệ muội ra ngoài mua đồ, một hồi liền trở về," ta nói. "À, dạng này à, không có chuyện gì, chính là biểu ca ngươi chờ chút tới thời điểm cho ta cùng Phạm Thần Y để mang hai phần cơm, hai ta đều nhanh chết đói." "Tốt, ta đã biết, chờ chút liền đi qua." "Ai?" Đột nhiên nghe được ngoài cửa có rất nhỏ tiếng bước chân, ta bận điệu treo điện thoại đi ra ngoài nhìn. Tại cửa ra vào trái phải nhìn quanh hai mắt, không thấy được người, lúc này ta sát lau mặt bên trên da mồ hôi, có thể là quá khẩn trương. Ta khóa cửa lại tốt, trở về lập tức cho một người đánh thông điện thoại, sau đó ta đem trên giường Tiểu Ảnh ôm, đem nàng bỏ vào cái kia vừa mua màu trắng da lớn trong thùng, lại đắp lên cái nắp. Đại khái đợi hơn 40 phút đồng hồ, đột nhiên truyền đến phanh 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 tiếng đập cửa. "Là ta, mở cửa." "Người tới là Duyệt Duyệt." Ta vội vàng mở cửa đem nàng kéo tiến đến. Duyệt Duyệt hôm nay mặc làm quần jean cùng mỏng khoản áo lông, vẽ lên đồ trang sức trang nhã nhãn ảnh, lúc đi vào trong miệng nàng còn nhai lấy bánh phao đường.